Chương 145, cao hứng bạn ngày nhai chương 145, cao hứng bạn ngày nhai lưu đạo, xem online phát sóng trực tiếp nhân số đã vượt qua 30 triệu. Hơn nữa còn ở vào không ngừng tăng lên xu thế, đoán chừng lần này quan sát nhân số có thể đột phá 50 triệu. Theo tiết mục tiếp tục truyền ra, phòng theo dõi một tên nhân viên công tác hưng phấn nói. Lưu Hà cũng làm một mặt ý cười. Nàng làm tổng đạo diễn, tổng bày ra, có thể thu hoạch lớn như thế thành công muốn không cao hứng cũng khó khăn. Đại gia không nên cao hứng quá sớm, đây mới là thứ tư kỳ, phía sau còn có hai kỳ, nhất định phải chịu đựng. Các loại sau khi kết thúc ta sẽ hướng trong đại xin mời, các vị cuối năm thưởng tăng gấp đôi. Lưu Hà nhìn xem dưới tay mình những người này, cổ vũ nói: "Ha ha, Lưu đạo và thuế." Theo tiếng nói của nàng rơi xuống, toàn bộ phòng theo dõi lập tức phát ra trận trận tiếng hoan hô. Ông ong ong ngay tại Lưu Hà nhìn xem trước mặt số liệu lúc, điện thoại chấn động để nàng nhẹ nhàng nhíu nhíu mày. "Đại trưởng." Nhưng nhìn rõ ràng điện thoại sau, nàng lập tức mở cửa đi ra ngoài, sau đó cung kính nói: "Tiểu Hà à, kỳ này tiết mục ta ngay tại xem, không sai, rất không tệ, đợi đến cuối năm ta vì người xin công." Trong điện thoại truyền đến một người trung niên nam nhân thanh âm. "Đại trưởng, đều là ngài lãnh đạo có phương pháp, không phải vậy ta vậy không thể nào làm được thành tích như vậy." Lưu Hà khỏe miệng lộ ra dáng tươi cười, ngữ khí khiêm tốn nói ra: "Ngươi thiếu kéo, ta lãnh đạo cái gì? Cái này tống nghệ từ đầu đến giờ, đều là ngươi một tay thành lập, ta có thể cái gì vậy không có làm." "Đó cũng là đại trưởng ngài gật đầu, cái này tống nghệ mới có thể thông qua phê duyệt, không phải vậy ta lại cố gắng cũng vô dụng nha." "Ngươi a, ngươi a, đi cùng ngươi nói kiện chính sự đi." Ngài nói. Trung tuyên bộ bên kia truyền đến tin tức, muốn lợi dụng sang âm vô giới tổng quyết tái sân khấu tuyên truyền một ca khúc. Đại trưởng ngữ khí có chút hưng phấn nói: "Thật." Nghe được đối phương, Lưu Hà con mắt vậy phát sáng lên. Trung tuyên bộ muốn lợi dụng Ma Đô đài truyền hình cái này tống nghệ đến tuyên truyền ca khúc. Đôi này toàn bộ Ma Đô đài truyền hình tới nói đơn giản chính là thiên đại hảo sự. Nếu như tổ chức tốt, sang năm toàn bộ Ma Đô đài truyền hình đều sẽ đạt được to lớn đến nữa. Đương nhiên, bất quá nguồn tin tức còn không xác định, còn phải đợi cụ thể thông chi. Trong điện thoại Ma Đô đài truyền hình đài trưởng mặc dù nói như vậy, nhưng là trong giọng nói cũng khó tránh khỏi sẽ tiết lộ ra phấn khởi chi ý, tin tức đều truyền đến ngài trong lỗ tai, chắc hẳn chuyện này cũng liền 89 phần 10. Yên tâm đi đài trưởng, ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Lưu Hà lập tức đón lấy, sau đó nàng nghĩ nghĩ tiếp tục hỏi: "Đến cùng là cái gì ca khúc có thể làm cho trung tuyên bộ coi trọng như vậy?" "Ngươi không biết, cũng là trong khoảng thời gian này ngươi một mực tại bận bịu tống nghệ sự tình, là như vậy." Tiếp lấy Ma Đô đài truyền hình đài trưởng đem trung tuyên bộ trình ca sự tình nói một lần. "Nói như vậy ca khúc đã tuyển định?" Lưu Hà tò mò hỏi. "Vừa mới hết hạn trình ca, hẳn là còn không có tuyển định, đoán chừng muốn chờ mấy ngày thời gian." Đại trưởng như nói thật đạo: "Đi, lãnh đạo, ta đã biết, ngươi yên tâm tuyên truyền ca khúc sự tình, ta sẽ an bài tốt." "Tốt, chuyện cụ thể, các loại thông chi một chút đến ta tại nói cho ngươi." Hai người nói xong liền cúp điện thoại. Lưu Hà hưng phấn ở trong không khí cơ cơ quả đấm, sau đó hít sâu một hơi, quay người về tới phòng theo dõi. "Các vị đã có 10 vị tuyển thủ một biểu diễn hoàn tất, để cho ta tới nhìn một chút cụ thể xếp hạng." Âm nghe đang tuyển thủ rời sân sau, không có trước tiên mời tiếp xuống tuyển thủ ra sân, mà là công bố một chút 10 vị tuyển thủ xếp hạng tình huống. Tạm thời xếp hạng thứ nhất chính là Trương Hạo Hiên, đến từ Vạn Tượng Giải Trí, hắn tổng điểm là 803 phân. Tên thứ hai là Lý Thụy Dương, đến từ Bầu Trời Giải Trí, tổng điểm là 734 phân. Người thứ ba Vương Tư Hàm, tổng điểm 730 phân. Tên thứ tư, quá khắc nghiệt. Sở Lăng Tiêu tại chuẩn bị chiến đấu trong phòng, nhìn xem trước mặt màn hình lớn không khỏi mở miệng nói ra: "Xác thực, quốc lao tọa trấn ghế giám khảo, tất cả mọi người trở nên cẩn thận rất nhiều." Tào Diệu Tông cũng là nhẹ gật đầu, nghiêm túc nói: "Quá dọa người, cái này quốc lao cho đến bây giờ vậy mà một ca khúc khúc đều không có lời bình qua." Cao Phái Nhi vô vô vậy ở một bên vô vô bộ ngực của mình có chút sợ sẽ nói. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mấy người đều rơi vào ghế giám khảo quốc quân thừa cái kia cẩn thận tỉ mỉ trên nét mặt. "Tốt cho mời vị kế tiếp ca sĩ, vị này ca sĩ từ khi sang âm vô giới phát sóng đến nay, một mực vững vàng đứng đầu bảng, không biết nàng có thể hay không đạt được quốc lao lần thứ nhất lời bình đâu. Để cho chúng ta rửa mắt mà đợi, để cho chúng ta hoan nên tô một tình." Hiển nhiên âm nghe cũng biết kỳ này mua chút là cái gì, lập tức đưa tới tất cả mọi người lòng hiếu kỳ. "Tô một tình, tô một tình, tô một tình, tô một tình." Đối phương còn không có đăng tràng, phía dưới thính phòng đã bắt đầu hò hét đứng lên. Hiển nhiên Tô Một Tình nhân khí phi thường cao. Một bài phát quang đích trấn ai hy vọng đại gia có thể ưa thích. Rất nhanh Tô Một Tình ung dung không đội đi tới chính giữa sân khấu, nàng cầm lấy mịt rộ phồn mở miệng nói ra. Nói xong đối với diễn tấu đoàn đội nhẹ nhàng gật đầu một cái. Ngay sau đó, thư giãn khúc nhạc dạo liền vang vọng toàn trường. Một khúc coi như thôi, toàn bộ hội trường người đều nghe được như si như say. Lưu Lạc cùng Lý Lan Quân đáp lại mỉm cười nhìn trên đài nữ tử trẻ tuổi, hiển nhiên đều mười phần thưởng thức đối phương bài hát này. Quá êm hay. Một tình biểu diễn vẫn là trước sau như một ổn định. Âm nghe đi đến sân khấu, sợ hãi than nói ra: "Không sai, thời gian rất lâu không có nghe được dạng này ca khúc Một Tình, người có thể nói chuyện bài hát này sáng tác lịch trình sao?" Lý Lan Quân không đợi người chủ trì mở miệng tuyên bố lời bình, liền không kịp chờ đợi nói ra: "Bài hát này là ta cùng người chế tác Hồ Lạc Thần cộng đồng sáng tác." "Thanh xuân?" "Thanh xuân là cái gì?" "Nó là chúng ta trong cuộc sống dài dằng dặc một bộ phận, nhưng nó tại trong cuộc sống nhưng lại lộ ra như thế không có ý nghĩa, như thế nhỏ bé, giống như ca khúc trong danh tự bụi bặm một dạng. Có thể thanh xuân lại là mỗi người không thể thiếu một bộ phận, theo chúng ta từ từ lớn lên, chúng ta có thể sẽ quên một ít chuyện. Nhưng vô luận quên cái gì, chúng ta cũng sẽ không quên chính mình thanh xuân bên trong một đoạn kia thời gian tốt đẹp." Tô Một Tình lộ ra nụ cười ngọt ngào, chậm rãi nói ra: "Quá tốt rồi, không sai, ngươi nói quá đúng. Ta khả năng quên mình tại trên sân khấu thời gian, nhưng là ta không quên mất chính mình lúc còn trẻ điên cuồng. Lý Lan Quân nhận đồng nhẹ gật đầu, cảm khái nói ra. Thanh xuân ở trong dòng sông thời gian nhỏ bé lại lập lòe, trong bình thường bất phàm. Người đem bài hát này thuyết minh rất tốt. Lúc này có thụ chú mục quốc quân thừa rốt cục mở miệng, chỉ gặp hắn thanh âm giản mua lời bình đạo. Đa tạ quốc lao khích lệ. Tô Mộc Tình mặc dù là bốn tiểu thiên hậu, nhưng cũng không dám ở đây mặt người trước khinh thường, lập tức có chút túi đầu nói ra. Ân. Quốc lao nhẹ gật đầu, sau đó liền không ở mở miệng. Trông thấy quốc lao đều mở miệng lời bình khen ngợi, còn lại Lưu Lạc cùng Chu Hoàng Nghiệp lập tức nói một chút lời khen tặng. Đằng sau đã đến chấm điểm câu. Quốc lao quả nhiên không có để đám người thất vọng, trực tiếp đánh một cái 8 phân điểm số. Điểm số này đối lại trước 10 vị tuyển thủ tới nói đã rất cao. Ngay sau đó, Lưu Lạc, Chu Hoàng Nghiệp cùng Lý Lan Quân vậy đánh ra chính mình điểm số. Theo thứ tự là 9 phân, 9 phân, 10 phân. Rất nhanh, Tô Mộc Tình tổng điểm liền biểu hiện đến trên màn hình lớn. Hết thảy 926 phân. Xếp hạng thứ nhất. Dòng giá so thứ 2 Trương Hạo Hiên đa ra hơn 100 điểm chênh lệch. Đáng giận. Vạn Tượng Giải Trí chuẩn bị chiến đấu trong phòng, Trương Hạo Hiên hung hăng đập một cái trước mặt cái bàn. Không có việc gì, kỳ này ta sẽ để cho nàng thua thất bại thảm hại. Đúng lúc này, Trần Phong đứng dậy, sửa sang lại một chút y phục của mình, sau đó thản nhiên nói: "Lần này Vạn Tượng Giải Trí chuẩn bị cho hắn ca khúc có thể xưng vương tạc. Là hai tên kim bài người chế tác dốc hết tâm huyết sáng tác một ca khúc khúc. Chẳng những hoàn mỹ dán vào chủ đề, mà lại biên khúc ưu mỹ, ca tử càng là giàu có thâm ý đơn thuần ca khúc chất lượng đến xem, đối phương bài kia phát quang đích Trần Ai căn bản so ra kém hắn bài hát này." Tại luận biểu diễn phương diện, mặc dù đối phương là bốn tiểu thiên hậu một trong, khả Trần Phong cũng không kém cái gì. Huống hồ nhân khí tuyệt không so với đối phương thiếu. Phong ca ủng hộ. Trương Hạo Hiên mặc dù có chút phẫn nộ, nhưng vẫn là hy vọng Trần Phong có thể vượt qua đối phương, ai bảo bọn hắn cùng thuộc bạn tượng đâu. Giao cho ta đi. Trần Phong thản nhiên nhìn một chút chuẩn bị chiến đấu trong phòng trên màn hình Tô Mộc Tình, sau đó mở cửa phòng cất bước mà ra. Bởi vì sau đó liền đến phiên hắn lên trận. Trạm tiếp theo tên là Phương Sa. Đưa cho đại gia. Trần Phong đứng tại trên sân khấu, mỉm cười nhìn dưới trận tất cả mọi người. Hắn không có bị Tô Mộc Tình biểu diễn quá nhiều, bởi vì hắn mang theo tự tin mãnh liệt tâm. Khả năng chính là trên người hắn tản ra tự tin qua mang, không khỏi làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào trên người hắn. Liên Liên Quốc lao đáy mắt vậy hiện lên một vòng dị sắc. Một khúc coi như thôi. Hội trường này lặng ngắt như tờ, trong đầu của tất cả mọi người vẫn tại tiêu hóa lấy vừa rồi đối phương hát ca khúc. Kết quả cuối cùng không ra Trần Phong sở liệu, hắn lấy 927 phân, một phần có kém để hắn Trần Phong đứng ở Tô Mộc Tình phía trên. Nhìn thấy cuối cùng đạt được thời điểm, Vạn Tượng Giải Trí chuẩn bị chiến đấu trong phòng Trương Ngọc cùng Vạn Thiên Ngai đều hưng phấn vỗ tay. Bọn hắn có nghĩ qua Trần Phong sẽ chiến thắng Tô Mộc Tình, thật là khi thu hoạch được hạng nhất thời điểm, bọn hắn hay là kích động toàn thân run rẩy. Trương Ngọc cùng Vạn Thiên Mai biết, kỳ này tranh tài người thắng lợi sau cùng đã xác định ra, đó chính là Trần Phong. "Lão bạn, khoảng cách ngươi thực hiện mục tiêu đã tiếp cận." Trương Ngọc bình phục một chút tâm tình kích động, sau đó mở miệng nói ra. "Ha ha, ngươi yên tâm, chỉ cần có thể leo lên Xuân Muộn sân khấu, ta sẽ không quên ngươi, về sau ngươi có chuyện gì cứ việc nói." Vạn Thiên ngay giờ phút này cũng là cao hứng không thôi. Xuân Muộn cho tới nay đều là giấc mộng của hắn, nhưng là không biết vì sao mỗi lần Xuân Muộn đều không có mời qua chính mình. Bây giờ 8 vị thiên vương bên trong, chỉ có hắn còn không có leo lên qua cái kia sân khấu. Cái này khiến hắn không ít fan hâm mộ đều rất có phê bình kín đáo. Lần này nếu như mình có thể như thường mong muốn, không chỉ có thể đủ thực hiện giấc mộng của mình, còn có thể nghe bộ fan hâm mộ tiếp đối. Tốt, một hồi sau khi kết thúc đi uống một chén, hai chúng ta thời gian thật dài không có uống qua rượu. Có thể là chàng thắng lợi này hòa tan một chút trước đó mâu thuẫn, Trương Ngọc chủ động hướng về đối phương lấy lòng. Không có vấn đề. Vạn Thiên Ngai cũng vui vẻ đến như vậy, hắn thông khoái đáp ứng xuống. Cái gì? Ngay tại hai người một bên nói chuyện phía một bên nhìn xem thời điểm tranh tài, đột nhiên biểu hiện trên màn ảnh ca khúc tin tức để Trương Ngọc trong lúc nhất thời mẩn người. Ngay sau đó nàng đột nhiên đứng dậy, con người bỗng nhiên co vào. Ca khúc tên, thiếu niên biểu diễn, Cao Phái Nhi làm thơ, Hạ Sơ Nhất soạn nhạc, Hạ Sơ Nhất thế nào lại là hắn? Giờ phút này Vạn Thiên Ngai cũng nhìn thấy trên màn hình nội dung, sắc mặt lúc này trở nên hết sức khó coi. Không đợi hai người tới kịp suy nghĩ nhiều, âm hưởng bên trong liền chuyển tới Cao Phái Nhi cái kia tự mang xuyên thấu cùng lực bộc phát tiếng ca. Đổi chủng sinh hoạt để cho mình trở nên khoái hoạt. Từ bỏ chấp nhất thời tiết liền sẽ thay đổi không tệ. Mỗi lần đi qua đều là một lần thu hoạch. Còn chờ cái gì đối đầu lựa chọn? Đã qua nên để cho nó đi qua đi. Đừng quản đó là một trò đùa hay là nói láo. Đường tại dưới chân kỳ thật cũng không phức tạp. Chỉ cần nhớ kỹ ngươi là ngươi nha. Vđuoh, ta vẫn là lúc trước thiếu niên kia. Không có từng kia cải biến. Thời gian chẳng qua là khảo nghiệm. Trông ở trong lòng tín niệm không chút nào giảm. Người thiếu niên trước mắt này. Hay là bàn sơ gương mặt kia. Trước mặt lại nhiều gian nguy không lùi bước. Say nở bờ dài úp. Like a Pfizer. Vđuoh đến lúc cuối cùng một cái âm cuối sau khi kết thúc, hiện trường tất cả người xem cũng nhịn không được bắt đầu vỗ tay. 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, 3 phút, thật lâu không thể ngừng. Cao Phái Nhi đứng tại sân khấu trung ương nhất, giờ khắc này nàng muốn khóc, nàng thật muốn khóc. Bước này tràng cảnh là tất cả ca sĩ vinh dự cao nhất. Ta vẫn là lúc trước thiếu niên kia, không có từng tia cải biến âm nghe đi đến sân khấu, trong miệng nhẹ nhàng ngâm nga lấy. Nói thật, bài hát này là bản kỳ cho đến nay để cho ta ký ức là khắc sâu nhất một ca khúc, ta bây giờ đều có chút không kịp chờ đợi muốn đang nghe một lần. Ta rất mong muốn biết, phía dưới ca từ là cái gì. Ngay sau đó, âm nghe nhìn xem Cao Phái Nhi sâu kín nói ra. mà Cao Phái Nhi lại là đối lấy tất cả mọi người làm một cái mặt quỷ, sau đó vung tay nói ra, liền không nói cho ngươi. Ha ha ha, tốt à, đó còn là để cho chúng ta trở về ghi tên sang âm vô giới phía quan phương trang web nghe đài bản đầy đủ ca khúc đi, bản đầy đủ ca khúc đã đồng bộ tải lên đến trang web bên trong, đại gia có thể miễn phí nghe đài. Sau đó tiến vào bình thẩm câu, bất quá trước lúc này ta không biết mọi người chú ý không có chú ý tới, Quốc Lao hắn vừa rồi lại cười, đây là ta lần thứ nhất nhìn thấy hắn lộ ra dáng tươi cười, như vậy sau đó liền để Quốc Lao hát đối khúc tiến hành lời bình. Âm nghe đối với Quốc Quân Thừa điều phối cười một tiếng, mở miệng nói ra. Lời bình bài hát này thời điểm, ta muốn hỏi đại gia, vì sao chúng ta cần thiếu niên? Quốc Lao trên mặt lần nữa lộ ra dáng tươi cười, hắn mở miệng hỏi. Cố chấp không thay đổi đương nhiên là đáng ngưỡng mộ, mà thủ thiếu niên để phần này cố chấp có tập thể tiếng vọng giai điệu. Không đợi đại gia trả lời, Quốc Lao lắc đầu cảm khái nói ra. Bất quá, bài hát này ta coi trọng nhất một chút, ngươi biết là cái gì không? Đúng lúc này Quốc Lao hỏi lần nữa, nhưng lần này hắn hỏi không phải tất cả mọi người, mà là Cao Phái Nhi. Không biết. Cao Phái Nhi lắc đầu, trả lời thành thật đạo. Hạ Sơ Nhất viết ca, nàng làm sao có thể biết? Là không quên sơ tâm. Bài hát này ca từ lặp đi lặp lại cường điệu, ta vẫn là lúc trước thiếu niên kia, không có từng kia cải biến, đây cũng không phải là phủ định trưởng thành, mà là tại kêu gọi bên trong dòng lũ thời gian thủ hộ hạch tâm loại kia tín niệm. Quốc Lao đứng dậy, hít sâu một hơi lớn tiếng nói, thanh âm của hắn tại lúc này tràn đầy lực lượng. Chương 146, âm nghe chấn kinh. Chương 146, âm nghe chấn kinh. Hạ Sơ Nhất. Hạ Sơ Nhất nghe qua ca khúc sau a, Trương Ngọc có chút thống khổ vuốt vuốt huyệt thái dương. Hắn không rõ vì cái gì đối phương sẽ xuất hiện ở đây. Cao Phái Nhi, Cao Phái Nhi. Khó trách. Có thể nàng rất nhanh liền ý thức được, không sai ngay tại mấy tháng trước. Một người trẻ tuổi mang theo Cao Phái Nhi còn tự thân đến nhà bãi phòng qua. Lúc đó đối phương thỉnh cầu chính là muốn cùng Hạ Sơ Nhất ước ca. Nhớ tới trước kia tiểu hạ còn tại vạn tượng đoạn thời gian kia, Trương Ngọc lại nhịn không được rất lo lắng. Lúc đầu thật tốt, kết quả không có người. Khó chịu nhất hay là chính mình tự tay đem người đem phong thích cái này mẹ nó đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Không có khả năng muốn, tưởng tượng liền đầu nhân đau, Trương Ngọc nhìn thoáng qua vạn ngày mai, trong lòng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Lập tức một chút cũng không có cùng đối phương ban đêm đi uống một chén ý nghĩ. Uy, Mạnh tổng, nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta? Chúng ta thế nhưng là thời gian thật dài không có tụ họp một chút. Phi Hồng giải trí chuẩn bị chiến đấu ở giữa. Tào Diệu Tông tổng đối với điện thoại Hàn Nguyên nói ra. Bất quá nội tâm lại là tràn đầy ngoài ý muốn, chính mình cùng cái này Mạnh tổng đã nhanh 2 năm không có nghiệp vụ bên trên vắng lai. Không biết đối phương hôm nay làm sao lại đột nhiên nhớ tới chính mình. Cũng không phải, có 2 năm không gặp đi, bây giờ ta nhìn Phi Hồng giải trí phát triển không ngừng, Tào tổng công không thể không có. Ha ha, rất nhanh trong điện thoại liền truyền đến lấy lòng thanh âm. Chỗ nào Tào Diệu Tông cũng là khách sáo nói. Mạnh tổng, có chuyện gì ngài cứ việc nói thẳng đi, hai ta vậy giao tình một trận, có thể giúp ta lão Tào khẳng định nghĩa bất dung tử. Liền hai người này lại rảnh rỗi giật vài câu, cuối cùng Tào Diệu Tông thực sự chịu không được, cười hỏi. Ha ha, Tào tổng người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, vậy ta liền nói thẳng. Vừa rồi ta đang xem tiết mục, nếu như ta nhớ không lầm, Cao Phái Nhi tựa như là người công ty giới cờ nghệ nhân đi. Đối, không sai, vãi mà là chúng ta Phi Hồng ca sĩ. Cái này, lão Tào, nếu dạng này ta vậy không quanh con lòng vòng ta nhìn sang âm vô giới là hiện trường sáng tác ca khúc, không biết Hạ Sơ Nhất vị này người chế tác ngài có thể hay không dẫn tiến một phen. Cuối cùng tên kia gọi là Mạnh tổng người, rốt cục nói ra mục đích của mình. Mà Tào Diệu Tông nghe thấy đối phương, đầu tiên là sức sở, theo bản năng nhìn về hướng Hạ Sơ Nhất. Tăng cường cái này giống như nghĩ tới điều gì, sắc mặt của hắn cũng biến. Thật lâu lúc này mới khôi phục nói Mạnh tổng, không có ý tứ, chuyện này ta không làm chủ được, ta sẽ giúp ngươi hỏi một chút hạ người chế tác trước dạng này ta còn có việc. Nói xong Tào Diệu Tông cũng không đợi đối phương đáp lời, trực tiếp cúp điện thoại. Còn tốt đối phương điện thoại đánh tương đối kịp thời, để hắn nghĩ tới cái gì. Người chế tác Hạ Sơ Nhất, bây giờ thế nhưng là đối với toàn bộ vòng âm nhạc tới nói đều là phi thường thần bí. Mà thông qua tiết mục này, cùng Phi Hồng giải trí ca sĩ diễn xuất, sẽ lập tức làm cho tất cả mọi người cũng có thể nghĩ ra được. Giờ này khắc này, Hạ Sơ Nhất ngay tại tổ tiết mục này bên trong, hơn nữa còn tại bọn hắn Phi Hồng giải trí bên trong. Như vậy sau đó sẽ phát sinh cái gì liền có thể muốn mà biết. Lão bản, ta cảm thấy ngươi hẳn tạm thời trước mang theo tiểu Hạ rời đi thế nào? Đã xảy ra chuyện gì sao? Sở Lăng Tiêu nghi ngờ hỏi. Hiện tại đoán chừng tất cả mọi người biết tiểu Hạ người ngay tại chúng ta nơi này, chỉ sợ tiếp lấy Tào Diệu Tông liền đem ý nghĩ của mình nói ra. Hắn mặc dù không biết Hạ Sơ Nhất tại sao muốn che giấu mình thân phận, nhưng là hắn cũng không muốn bởi vì chính mình sai lầm dẫn đến thân phận của đối phương ra ánh sáng ra ngoài. Ca, ngươi cảm thấy thế nào? Sở Lăng Tiêu quay đầu lại trưng cầu đối phương ý kiến. Vậy trước tiên đi thôi. Hạ Sơ Nhất rỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó trả lời. Cũng không phải hắn muốn cố ý giấu giếm thân phận, mà là sợ phiền phức. Nếu như đem thân phận bộc lộ ra đi, như vậy hắn sẽ tại không có thanh nhàn thời gian. Tốt, ngươi kính mắt cho ta. Sở Lăng Tiêu nhẹ gật đầu, sau đó đá đá một bên Yến Hải Nam. A, cho. Yến Hải Nam sững sờ, thì phản ứng sau từ chính mình người đại diện chỗ nào lấy tới một bộ kính dâm đưa cho Hạ Sơ Nhất. Ca, để phòng bạn nhất khẩu trang ngươi vậy mang lên đi. Sở Lăng Tiêu tiếp tục an bài đến. Không cần thiết đi, lúc trước đoạn kia hiện trường video không phải đã sớm xóa bỏ sao? Hạ Sơ Nhất bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cũng là về sau về nhà Hạ Chi Mộng nói cho hắn biết. Hắn đoạn kia hiện trường diễn xuất tiêu sầu video, sớm đã bị Hạ Thành Quốc thông qua quan hệ cho hài hòa mất rồi. Bất quá mặc dù nói như vậy, nhưng là hắn hay là mang lên trên đối phương đưa tới khẩu trang cùng kính dâm. là xóa bỏ nhưng người nào cũng không thể cam đoan nơi này có không có người thấy qua, vạn nhất nhận biết ngươi đây. Sở Lăng Tiêu nói xong trực tiếp mở ra chuẩn bị chiến đấu gian phòng môn, nhìn chung quanh một chút phát hiện không ai, sau đó phất phất tay. Rất nhanh hai người liền rời đi nơi này, nhưng vậy không có về tiết mục chủ bị tuyển thủ chuẩn bị biệt thự, chuẩn bị tìm một quán rượu ở lại. Nói phân hai đầu, hai người bọn họ vừa đi không bao lâu, Phi Hồng Giải Trí chuẩn bị chiến đấu ở giữa cửa phòng liền bị người gõ vang. Lúc đầu Tào Diệu Tông còn không có để ý, đem cửa phòng mở ra đằng sau, lập tức cũng có chút choáng váng. Bởi vì ngoài cửa cả đứng đấy 5-6 người. Các ngươi Tào Diệu Tông dùng thân thể chặn cửa miệng, có chút bất đắc dĩ hỏi. Ha ha, lão Tào cái này không không có việc gì ghé thăm ngươi một chút sao? Cầm đầu một tên nam nhân lộ ra ấm áp dáng tươi cười, mở miệng nói ra. Tào Diệu Tông nhận biết người này, là một nhà công ty giải trí CEO. Người này vừa nói, còn vừa dùng ánh mắt không ngừng hướng về chuẩn bị chiến đấu thời gian mặt nghiêng mắt nhìn lấy. Hiển nhiên là đang tìm cái gì người. Các ngươi đều là đến xem ta. Tào Diệu Tông tức giận nói. Đều bốn kỳ muốn nhìn đã sớm nhìn, không phải đợi đến hôm nay. Ti Mã Chiêu Chi Tâm người qua đường đều biết, còn có thể biểu hiện ở ngoài sáng lộ ra một chút sao? Ha ha. Ha ha, nghe được hắn, cửa ra vào tất cả mọi người phát ra lung tung tiếng cười. Đi, nói thật cho các ngươi biết em, hạ người chế tác tại cho chúng ta tuyển thủ sáng tác xong ca khúc sau liền đã đi căn bản cũng không ở chỗ này. Tào Diệu Tông nửa thật nửa giả nói, người là thật đi nhưng là vừa rồi đi. Lao Tào, ngươi xem chúng ta nhiều người như vậy, ngươi cũng không nói mời chúng ta đi vào ngồi một chút. Mọi người tới đều tới đương nhiên không biết bởi vì đối phương một câu liền xoay người rời đi. Chỉ gặp một người khác mở miệng nói ra. Hừ, đi, các ngươi muốn ngồi vậy liền ngồi một chút. Tào Diệu Tông hừ lạnh một tiếng, biết mình hôm nay nếu không để bọn hắn vào xem, những người này là không biết đi. Thế là hắn lui về phía sau hai bước, đem cửa ra vào vị trí nhường lại. Nhìn ngươi nói, chúng ta cũng không có ý tứ gì khác, chính là ngồi một chút. Ngồi một chút. Trông thấy đối phương nhường ra con đường, người nói chuyện vừa nói một bên hướng trong phòng đi đến. Bởi vì thị giác vấn đề, đứng ở ngoài cửa căn bản nhìn không thấy bên trong đến cùng là tình huống như thế nào. Rất nhanh, cái này 5-6 người đều đi vào gian phòng. Mà cái này 5-6 người đi vào gian phòng sau nhanh chóng quét mắt một vòng, đằng sau ánh mắt mọi người đều toát ra vẻ thất vọng. Chuẩn bị chiến đấu ở giữa nói đại vậy đại, ngồi hơn 10 người sai sai có thừa. Nói nhỏ thì cũng nhỏ, một chút liền có thể trông thấy toàn bộ. Chỉ gặp toàn bộ Phi Hồng Giải Trí chuẩn bị chiến đấu trong phòng, trừ Yến Hải Nam cùng Tào Diệu Tông bên ngoài, còn có hai tên người đại diện. Đừng nói hạ sơ nhất, liền một cái quỷ ảnh đều không có. Đúng. Tào Diệu Tông nhìn người đều sau khi tiến vào, đem bọn họ hung hăng vừa đóng, sau đó mở miệng nói ra, các vị nếu đều tới, vậy liền chứng kiến một chút công ty của chúng ta ca sĩ cuối cùng thành tích đi. Nói đùa, nghĩ đến có thể, còn muốn chạy liền không có đơn giản như vậy. Mà liền tại bọn hắn bắt đầu sinh thoái ý thời điểm, chỉ nghe thấy Tào Diệu Tông, bất âm bất dương thanh âm. Cái này. Ha ha, cái kia. Vậy liền. Cùng một chỗ chứng kiến. Cuối cùng đám người cũng chỉ có thể bất đắc dĩ làm được trên ghế salon, nhìn xem trong màn hình lớn đang đợi cuối cùng được phân cao phái nhi. Bọn hắn có thể mặt dạn mày dày tiền đến, nhưng lại không có khả năng trực tiếp rời đi. Bởi vì Tào Diệu Tông cũng là muốn mặt mũi, nếu như rời đi chẳng khác nào không cho đối phương mặt mũi. Ai cũng không muốn cho mình nhiều dựng nên một địch nhân không phải sao. Đến, để cho chúng ta nhìn xem bái mà cuối cùng đạt được là bao nhiêu. Âm nghe mặc dù trong tay đã được đến sau cùng điểm số. Nhưng là nàng hay là chỉ trên màn hình lớn không ngừng nhảy lên số lượng nói ra. Bái mà. Ngươi cảm thấy ngươi điểm số có thể vượt qua Trần Phong sao? Âm nghe không nổi, không có chỉ thị của nàng, trên màn hình điểm số là không biết dừng lại. Đương nhiên, khẳng định có thể vượt qua. Cao Phái Nhi đương nhiên trả lời. Tự tin như vậy? Âm nghe tò mò hỏi. Đó là, bài hát này thế nhưng là hạ sơ nhất sáng tác đi ra hắn ca hội có thua đạo lý sao? Cao Phái Nhi khỏe miệng lộ ra nụ cười nói ra. Hạ sơ nhất. Đối phương không nói, âm nghe thật đúng là không có chú ý tới vừa rồi bài hát kia từ khúc người. Mà đối phương nâng lên cái tên này, nàng chẳng qua là cảm thấy có chút quen hay, nhưng trong lúc nhất thời cũng không nhớ ra được ở nơi nào đã nghe qua. Tốt ta, vậy liền để chúng ta tới đếm ngược 10 cái số. Suy nghĩ một chút âm nghe vậy không tại nhiều mớn, mà là cho màn theo dõi ở giữa truyền một cái tín hiệu. Giờ phút này muốn nói khẩn trương nhất hay là Trần Phong, hắn tại Vạn Tượng Giải Trí chuẩn bị chiến đấu trong phòng khẩn trương nhìn xem màn hình. Nguyên bản nắm chắc thắng lợi trong tay hắn, chưa từng nghĩ nửa đường vậy mà giết ra cái trình rào kim. Không chỉ hắn khẩn trương, Vạn Ngày Nhai cũng vô cùng khẩn trương. Nếu như Trần Phong có thể cầm tới bảng kỳ thứ nhất, như vậy từ lòng tin phương diện tại cuối cùng hai kỳ trong trận đấu hắn sẽ chiếm tận ưu thế thật lớn. Trái lại nếu như kỳ này lấy không được thứ nhất, như vậy sau đó tranh đoạt quán quân liền muốn tiếp nhận rất lớn áp lực. So sánh khẩn trương Vạn Ngày Nhai cùng Trần Phong, ngược lại là Trương Ngọc nằm ngựa. Thứ nhất, Nam Mơ. Nhìn thấy bốn vị ban giám khảo thuần một sắc 10 phần, nàng liền biết trận này căn bản cũng không có bất kỳ lo lắng gì. Tính toán kỳ thật thứ hai vậy rất tốt, có thể làm cho Trần Phong biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Thao. Ngay tại nàng nghĩ như vậy thời điểm, Trần Phong bên kia đã phát nổ nói tủ. Sau đó đặt mông ngồi liệt tại trên ghế salon, một mặt vẻ không cam lòng. Bởi vì biểu hiện trên màn ảnh ra Cao Phái Nhi sau cùng đạt được 983. Khoảng cách điểm tối đa 1025, bèn bèn kém 42 phân. Cao như vậy điểm số, liên liên trước vài kỳ cũng không có xuất hiện qua. Để cho chúng ta chúc mừng bái mà lấy được tạm thời hạng nhất, đương nhiên lấy điểm số này đến xem, cũng là có rất lớn cơ hội thu hoạch được bảng kỳ sau cùng quán quân. Thế nào, ngươi đối điểm số này còn hài lòng không? Nói thật, điểm số này sau khi đi ra âm nghe cũng là kinh ngạc không thôi. Nhưng nghĩ lại vậy xác thực như vậy, dù sao ca khúc chất lượng ở nơi đó để đó đâu, không thấy quốc lao đều khen không dứt miệng thôi. Điểm số ngược lại là hài lòng, bất quá về phần hôm nay sau cùng quán quân ta cảm thấy ta không có hy vọng gì. Cao Phái Nhi đầu tiên là Cao Hứng nói, sau đó đột nhiên sắc mặt liền phát sinh biến hóa. Chỉ gặp nàng mặt mũi tràn đầy không cam lòng tại tăng thêm một vòng u oán. Bởi vì nàng biết Tiến Hải Nam muốn biểu diễn bài hát kia đến cùng là cỡ nào vô địch. A, nghe ngươi có ý tứ là ngươi đối với hiện tại thành tích không hài lòng. Phải biết tại ngươi đằng sau coi như còn lại một vị ca sĩ. Để cho ta nhìn xem vị này ca sĩ là ai. Tiến Hải Nam, Phi Hồng Giải Trí. Âm nghe trước dừng một chút, sau đó kinh ngạc nói, Tiến Hải Nam cùng ngươi cùng thuộc một công ty, chẳng lẽ ý của ngươi là, ngươi càng xem trọng hắn ca khúc? Hi hi, ta không nói cho ngươi. Nghe thấy đối phương, Cao Phái Nhi đứng tại trên sân khấu lộ ra một cái thần bí dáng tươi cười nói ra. Giờ khắc này, nàng sẽ tại nơi trốn có người lòng hiếu kỳ đều cầu dẫn đi ra. Liên Liên Quốc Lao cũng không ngoại lệ, ra mua ánh mắt lộ ra một cái nhiều hứng thú thần sắc. Cái này thật đúng là để cho người ta chờ mong đâu, như vậy thì để cho chúng ta cho mời vị kế tiếp ca sĩ đi. Âm nên nói xong, cùng Cao Phái Nhi cùng nhau đi xuống sân khấu. Ngay sau đó, Tiến Hải Nam một thân trang phục bình thường, trong ngực ôm một thanh guitar, trong tay mang theo trong trường học loại kia đời cũ học sinh ghế dựa đi tới chính giữa sân khấu. Các vị người xem, sau đó do ta biểu diễn một bài đồng chắc đích nhị, hy vọng đại gia có thể ưa thích. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, trên màn hình lớn liền hiện ra ca khúc mục lục giới thiệu. Ca khúc tên, đồng chắc đích nhị biểu diễn, Tiến Hải Nam làm thơ, Hạ Sơ Nhất soạn nhạc, Hạ Sơ Nhất hòa. Nhìn xem ca khúc mục lục giới thiệu, hiện trường tất cả mọi người phát ra một trận ồn ào. Hạ Sơ Nhất, lại là Hạ Sơ Nhất, vừa rồi bọn hắn liền không chỉ một lần nghe ca nhạc tay cầm từng tới cái tên này. Bây giờ Phi Hồng Giải Trí bài thứ 2 ca vẫn như cũng là người này sáng tạo. Tại ngắn ngủi không đến 2 tuần lễ thời gian, liên tục sáng tác 2 bài ca khúc, đơn giản chính là không thể tưởng tượng nổi. Không có khả năng đi. Vạn Tượng Giải Trí chuẩn bị chiến đấu ở giữa, Vạn Ngày Nhai một trái tim trực tiếp ngã xuống đáy cốc. Hạ Sơ Nhất ba chữ này bây giờ sắp thành vì ác mộng của hắn. Quy Doanh Ngữ bởi vì người này thu được tháng bảng thứ nhất. Từ Thanh bởi vì người này một lần nữa tái xuất. Hiện tại lại là bởi vì người này muốn bị mất chính mình cho tới nay xuân muộn mộng tưởng. Người mẹ nó, còn có thiên lý hay không? Mà Trần Phong càng là toàn thân run rẩy, giờ khắc này hắn đột nhiên ý thức được, chính mình bản kỳ người thứ 2 vị trí cũng nếu không bảo đảm. Về phần Trương Ngọc, mệt mỏi, hủy diệt đi. Cái này Hạ Sơ Nhất, ngươi không có biện pháp nào liên hệ đến hắn sao? Bây giờ đối phương khẳng định tại Phi Hồng Giải Trí bên kia, không có khả năng nghĩ một chút biện pháp. Tinh Quý Trương Nhạc chuẩn bị chiến đấu ở giữa, Tô Mộc Tình trên khuôn mặt tràn đầy ngưng trọng. Nàng đột nhiên cảm thấy, muốn lực gáp mặt khác bốn tiểu thiên hậu một đầu, như vậy cái này Hạ Sơ Nhất khẳng định chính là mấu chốt. Phi Hồng Giải Trí cùng chúng ta quan hệ ngươi cũng không phải không biết, bọn hắn làm sao lại đem đối phương tin tức tiết lộ cho ta? Hà Mẫn khắp khuôn mặt là cười khổ, nàng lại làm sao không muốn liên hệ đến cái này Hạ Sơ Nhất? Bất quá nàng sau khi nói xong, nhìn xem Tô Mộc Tình thất vọng trong ánh mắt lòng có chút không đành lòng, dù sao đối phương là chính mình từng bước một mang theo tới, thế là nghĩ quyết định nói, nếu như muốn thông qua một chút quan hệ đến không phải làm không được. Thật, yên tâm đi, giao cho ta. Quyết định Hà Mẫn cũng là vô bộ ngực bảo đảm nói. Chương 147, vĩ đại ca khúc chương 147, vĩ đại ca khúc lão tảo, cái này Hạ Sơ Nhất vậy mà cho các ngươi sáng tác 2 bài ca khúc. Phi Hồng Giải Trí chuẩn bị chiến đấu trong phòng, nhìn xem màn hình lớn cho thấy ca khúc tin tức. Lập tức mấy người mồm 5 miệng 10 nghị luận, đồng thời một người đối với Tào Diệu Tông mở miệng hỏi. Ai nói không phải đâu, lúc trước nói xong là một ca khúc, không nghĩ tới Hạ chế tác linh cảm bảo dạng, trực tiếp liền sáng tác ra 2 bài, không dối gạt các vị kỳ thật ta vậy mừng rỡ không thôi. Từ khi Cao Phái Nhi đạt được vượt qua Trần Phong đằng sau, Tào Diệu Tông nụ cười trên mặt liền không có từng đứt đoạn. Lúc này nghe thấy mấy người rõ ràng mang theo ghen tuông hỏi thăm, trong lòng càng là trong bụng nở hoa. Thao, người mở miệng nhìn đối phương cái kia tiểu nhân đắc chí bộ dáng, lập tức cảm thấy cả người cũng không tốt. Không riêng gì hắn, ở đây những người khác cũng là im lặng trợn trắng mắt. Cái này lao Tào thật đúng là không cần cái bề mặt. Ngày mai ngươi là có hay không sẽ nghĩ lên? Hôm qua ngươi viết nhật ký. Ngày mai ngươi là có hay không còn nhớ thương? Đã từng đáng yêu nhất ngươi. Các lao sư đều đã nhớ không nổi. Đoán không ra vấn đề ngươi. Ta cũng là ngẫu nhiên lật anh chủ. Mới nhớ tới đồng chắc đích nhĩ. Bất quá ngay tại mấy người cãi lộn thời khắc, âm hưởng bên trong đỗng nhiên chuyển tới một cái mang theo khàn khàn cùng giọng ôn hòa, lập tức làm cho cả gian phòng yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng chuyển qua đầu nhìn về hướng màn hình biểu hiện. Tiến Hải Nam không biết lúc nào đã ngồi ở chính mình mang trên ghế, hắn một bên đàn tấu một bên biểu diễn, mà hắn nhìn về phía trước ánh mắt tràn đầy nhu hòa. Nếu có người có thể cẩn thận xem xét lời nói, liền có thể phát hiện, Tiến Hải Nam trong ánh mắt cũng không có bất luận cái gì tiêu cự, hiển nhiên là chính mình vậy xa vào đến một loại nào đó trong hồi ức. Ai cưới đa sầu đa cả ngươi? Ai nhìn nhật ký của ngươi? Ai đem ngươi tóc dài qua lại? Ai làm cho ngươi áo cưới? Ngươi lúc trước luôn luôn rất cẩn thận, hỏi ta mượn nửa khối cục thầy. Ngươi đã từng trong lúc vô tình nói lên, thích cùng ta cùng một chỗ. Khi đó ngày luôn luôn rất lam, thời gian tổng trải qua quá chậm. Ngươi luôn nói tốt nghiệp xa xa khó đợi, đảo mắt liền đường ai nấy đi. Hát hát, hai hàng nước mắt từ Yến Hải Nam trong hốc mắt chảy xuống. Bất quá hắn thanh âm nhưng không có một tiếng nghẹn nào, ngược lại càng thêm nhu hòa. Ai cưới đa sầu đa cả ngươi? Ai an ủi thích khóc ngươi? Ai đem ngươi tóc dài qua lại? Ai làm cho ngươi áo cưới? Lạp 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 lạp. Một khúc coi như thôi, toàn bộ hội trường đều yên lặng xuống tới. Bất quá trận trận tiếng nước nở có thể biểu thị, người nghe tâm lý cũng không có hiện trường như vậy bình tĩnh. Đùng đùng, đùng đùng, đùng đùng. không biết là ai cái thứ nhất vỗ tay, ngay sau đó Đinh Thái Nhức góc vỗ tay bắt đầu nối thành một mảnh. Trong tiếng vỗ tay không có reo hò cũng không có hò hét, chỉ có đơn thuần vỗ tay thanh âm. Quá lợi hại, tại ngươi không có mở miệng trước đó ta vẫn cho là Phái Nhi nói lời là nàng khiêm tốn. Hiện tại ta mới biết được, cái này thật không phải là khiêm tốn. Không biết qua bao lâu, âm nghe đi đến sân khấu ánh mắt sưng đỏ lại phức tạp nhìn xem Yến Hải Nam nói ra. Tạ ơn. Yến Hải Nam không có nhiều lời, hắn giờ phút này còn đắm chìm tại ca khúc bên trong không có triệt để đi tới. Không thể không nói, phần này chờ mong cũng không có không công chờ đợi. Đúng lúc này, Lam Bình Thẩm Lưu Lạc mở miệng nói ra. Nói xong hắn nghĩ nghĩ lần nữa cảm thán nói, Yến Hải Nam, ta không nghĩ tới, cho tới nay lấy lực bộc phát làm chiêu bài người, vậy mà lại hát dạng này một ca khúc mà lại diễn dịch còn như vậy hoàn mỹ. Lưu Lạc lão sư, khi lấy được bài hát này trước đó, ta cũng không có nghĩ đến ta có thể khống chế dạng này loại hình ca khúc. Nghe thấy đối phương, Yến Hải Nam cũng là mỉm cười nói ra. Hải Nam, trong mắt của ta ngươi càng thêm thích hợp loại này ca khúc, bởi vì ngươi cái kia trời sinh mang theo tự sự tính đặc biệt tiếng nói, càng có thể đem ca khúc đưa vào người nghe tâm lý. Lý Lan Quân lau khô nước mắt, nói tiếp. Lan Quân tả, lời như vậy hạ chế tác vậy cùng ta nói qua, ta nghĩ ta tìm được tiếp xuống con đường. Yến Hải Nam cũng đồng ý nhẹ gật đầu. Vị này tuyển thủ, trong miệng ngươi nói tới hạ chế tác hẳn là Hạ Sơ Nhất đi. Đúng là nghe danh không bằng gặp mặt, tên của hắn trong khoảng thời gian này ta thường xuyên nghe được, nhưng là cho tới giờ khắc này ta mới chính thức ý thức được, vị này người chế tác thật thật không đơn giản. Một mực kiệm lời ít nói Chu Hoàng Nghiệp Chu viện trưởng, sợ hãi than nói ra. Nói xong hắn lại tiếp tục mở miệng, ngươi biết bài hát này nhất làm cho ta khiếp sợ địa phương ở nơi nào sao? Là nó dùng một thanh guitar, cùng vài câu nói linh tinh, liền trước tạo một tấm vượt qua 30 năm ký ức chi vong, để cho chúng ta từ ca khúc lúc bắt đầu liền xa vào đến tấm này do hồi ức bệnh lưới lớn bên trong, căn bản là không có cách tự kiềm chế. Nói câu mất mặt lời nói, nghe qua ngươi bài hát này đằng sau, ta lại có loại cầm điện thoại lên không kịp chờ đợi muốn liên hệ chính mình những bạn học cũ kia, muốn hỏi một chút bọn hắn đang làm gì, trải qua có được hay không. Kỳ thật không riêng gì hắn, ngay tại hắn nói xong những lời này thời điểm, mặc kệ là Lưu Hoan hay là Lý Lan Quân lại hoặc là 33 vị bình thẩm đoàn cùng hiện trường người xem, đều không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Bọn hắn vậy có cảm giác giống nhau. Xem ra có rất nhiều người có giống như ta cảm giác, bài hát này mỗi một chữ đều có nó ý cảnh chỗ, liền liền nhạc dạo bên trong lặp lặp lại, cũng có được nó thâm ý, nó có thể mời người nghe lấp nhập người ký ức, thực hiện tập thể sáng tác thức cộng minh, lợi hại, quá lợi hại. Cuối cùng Chu Hoàng Nghiệp nói xong, ánh mắt của hắn rơi xuống Quốc Lao trên thân. Hiển nhiên cũng muốn nghe chút Quốc Lao đối bài hát này lời bình. So sánh bên trên một khúc thiếu niên bài này, đồng chắc đích nhị thiếu một chủng tinh thần phấn chấn cùng viên trí. Quốc Lao mới mở miệng liền để mọi người ở đây đều mở to hai mắt nhìn. Không có hiểu được lão nhân gia này vậy mà càng xem trọng một bài trước ca khúc. Bất quá, mặc dù thiếu đi những này, nhưng rất rõ ràng bài hát này càng thêm dán vào kỳ này chủ đề, đó chính là thanh xuân. Thanh xuân là vĩ đại mà trong mắt của ta bài hát này vậy đồng dạng vĩ đại. Hắn vĩ đại ở chỗ dùng nhỏ nhất tự sự tiêu chuẩn, gánh chịu lớn nhất thời đại cảm xúc. Nhưng sau đó, Quốc Lao câu chuyện nhất chuyển, trực tiếp tán dương nó bài hát này tới. Hơn nữa còn dùng vĩ đại cái này một cái ý nghĩa sâu nặng từ ngữ. Có thể nghĩ, hắn đối bài hát này là cỡ nào coi trọng. Bài hát này ta đồng dạng sẽ cho 10 phần, nếu như cứng rắn muốn ta cùng một bài trước ca khúc làm ra một lựa chọn lời nói, ta sẽ chọn bài hát này. Quốc Lao nói xong vậy không hòa âm nghe tuyên bố bắt đầu chấm điểm, trực tiếp liền báo ra chính mình điểm số. Như vậy chấm điểm thông đạo hiện tại mở ra. Quả nhiên Quốc Lao nói xong, âm nghe nguyên bản mang theo dáng tươi cười sắc mặt cứng đờ, lập tức tuyên bố. 30 giây rất nhanh, nhưng là cái này 30 giây đối một số người tới nói cũng rất dài dằng dặc. Liền giống như Trần Phong, hắn tại chuẩn bị chiến đấu trong phòng đỏ mắt lên gắt gao nhìn chằm chằm dưới chân mặt đất, căn bản cũng không có dũng khí ngẩng đầu xem xét đối thủ cuối cùng đạt được. Chương 148, cái bóng lưng này rất quen thuộc. Chương 148, cái bóng lưng này rất quen thuộc. Chúc mừng Yến Hải Nam cuối cùng được phân, 1010 phân. Coi như Trần Phong không có nhìn màn hình, nhưng là âm hưởng bên trong vậy truyền tới âm nghe cái kia duyên dáng thanh âm. Nghe được cái này đạt được sau, Trần Phong đốn cảm giác mắt tối sầm lại, kém một chút hôn mê bất tỉnh. Vì cái gì? Ai có thể nói cho hắn biết đến cùng vì cái gì? Hắn tân tân khổ khổ rốt cục siêu việt Tô Mộc Tình, vốn cho rằng đây là mỹ hảo bắt đầu, lại không nghĩ rằng nên đón lại là để hắn sợ hãi ác ngộng. Người thứ ba, từ đệ nhất biến thành thứ ba, trong lúc nhất thời hắn không biết hết thảy trước mắt có phải là thật hay không thật. Không có việc gì, ta muốn Hạ Sơ Nhất trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không tại sáng tác ra ca khúc. Vạn Thiên ngay nghe được cái này đạt được cũng là hít thở sâu mấy lần, này mới khiến tâm tình của mình bình phục xuống tới. Nhìn xem Trần Phong cái kia dáng vẻ thất hồn lạc phách, Vạn Thiên ngay đi qua vô vô bả vai của đối phương, an ủi. Hắn leo lên xuân muộn mộng tưởng, còn muốn dựa vào đối phương đi thực hiện. Lúc này đối phương ngàn vạn không thể ngã xuống, nếu không mình hết thể cố gắng toàn bộ đều sẽ nước chảy về biển đông. Hạ Sơ Nhất trong thời gian ngắn sẽ không ở sáng tác bước phát triển mới ca. Trần Phong nghe được đối phương, không phải không có chuyển biến tốt đẹp ngược lại càng thêm bất ức. Nghe một chút đây là người nói lời nói sao? Ngươi có phải hay không muốn nói, chỉ cần Hạ Sơ Nhất tiếp tục sáng tác ca khúc, như vậy hắn coi như lại cố gắng cũng vô dụng. Giờ khắc này, Thiên Vương cái từ này tại Trần Phong nội tâm uy nghiêm chính đang không ngừng giảm xuống. Nguyên lai Thiên Vương vậy có thời điểm sợ hãi. Về phần Trương Ngọc, ha ha, cái này tống nghệ thật không có ý tứ. Tốt, sau đó để cho chúng ta nhìn xem bản kỳ cuối cùng xếp hạng. Trên sân khấu, theo âm nghe tiếng nói rơi xuống, lập tức trên màn hình lớn hiện ra trước 8 xếp hạng tình huống. Hạng nhất, Tiến Hải Nam, đến từ Phi Hồng Giải Trí, tổng cộng 1010 phân. Người thứ hai, Cao Phái Nhi, đến từ Phi Hồng Giải Trí, tổng cộng 983 phân. Người thứ ba, Trần Phong, đến từ Vạn Tượng Giải Trí, tổng cộng 927 phân. Tên thứ tư, Tô Mục Tỉnh, Tinh Quý Lạc Trường Công Tác Thất, tổng cộng 926 phân. Hạng 5, Trương Hạo Hiên, đến từ Vạn Tượng Giải Trí, tổng cộng 803 phân. Hạng 6, Lý Thụy Dương, đến từ Bầu Trời Giải Trí, tổng cộng là 734 phân. Hạng 7, Vương Tư Hàm, đến từ Vạn Tượng Giải Trí, tổng cộng 730 phân. Hạng 8, Lưu Vũ Tích, đến từ Chín Thành Âm Nhạc Phòng Làm Việc, tổng cộng 728 phân. Kỳ thật dựa theo xếp hạng đến xem, Vạn Tượng Giải Trí vẫn như cũng là bên thắng lớn nhất, bởi vì top 8 bên trong bọn hắn vẫn như cũ còn đứng ba cái danh lệch. Thứ yếu chính là Phi Hồng Giải Trí, chiếm hai cái ghế. Chỉ bất quá tại top 8 bên trong khiến cho mọi người đều có chút kinh ngạc chính là, lại còn có một nhà hàng hai công ty giải trí thành công phá đây. Cái này để cuối cùng tranh đoạt tứ cường xếp hạng cục diện có chút khó bề phân biệt. Nhưng là tất cả mọi người tin tưởng, chỉ cần Phi Hồng vẫn như cũ lựa chọn cùng Hạ Sơ nhất hợp tác, như vậy tiến vào tứ cường căn bản không nói chơi. Theo tranh tài kết thúc, Quốc Lao Vậy đại biểu tổ tiết mục tuyên bố kỳ tiếp theo ca khúc chủ đề, Tình Cảm. Đế Đô. Quy Doanh Ngữ sau khi về đến nhà liền cùng mình người đại diện quan sát lên sang âm vô giới. Cái này tống nghệ quá phát hỏa, lựa đến tất cả mọi người coi trọng. Bất quá Quy Doanh Ngữ điểm chú ý đến không phải là bởi vì cái này tống nghệ, mà là Tô Mục Tình. Đối phương đem chính mình xem như đối thủ, chính mình lại làm sao không đem nàng coi là địch giả từ đâu. Tô Mục Tình nghệ thuật hát càng ngày càng hoàn mỹ. Nghe xong đối phương biểu diễn, Dương Thị cảm thán nói. Quy Doanh Ngữ nhẹ gật đầu, đơn thuần biểu diễn kỹ xảo, đối phương xác thực muốn so chính mình càng hơn một bậc. Nhưng là nàng cũng không phải là không có ưu điểm, biểu diễn tình cảm phương diện đối phương cũng muốn kém chính mình rất nhiều. Về phần ai tốt ai hỏng, vậy phải xem các thính giả ưa thích phương hướng. A, cái này Trần Phong ngược lại là có chút ý tứ. Nhìn thấy Vạn Tượng Giải Trí Trần Phong điểm số so Tô Mục Tình vậy mà thêm ra một phần. Dương Thị trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Tô Mục Tình ca khúc muốn biểu đạt cấp độ tương đối cao, loại này ca khúc dùng để tham gia trận đấu sẽ rất an thiệt thòi, nhưng là nếu như dùng lâu dài ánh mắt đến đối đãi lời nói, nàng bài này phát quang đích Trần ai muốn so chạm tiếp theo tên là Phương Xa càng có tiềm lực. Quy Doanh Ngữ thanh âm bình thản phân tích nói. Xác thực như vậy, cái này Tinh Quỹ Trương Nhạc thật đúng là không có khả năng đánh giá thấp, dưới tay lại có dạng này tài năng người chế tác âm nhạc. Dương Thị nhẹ gật đầu tán đồng đạo. Tốt, Dương Thị kỳ này trên cơ bản cứ như vậy, ta đi nghỉ ngơi. Theo Quy Doanh Ngữ đứng dậy, nàng dáng người hoàn mỹ kia lập tức bại lộ trong không khí. Đi thôi. Dương Thị tùy ý phất phất tay. Nàng vậy cho là kỳ này xếp hạng sẽ không xuất hiện cái gì biến hóa quá lớn, cũng không có cơ cầu. A, hạ sớm nhất. Nhưng lại tại Quy Doanh Ngữ một chân vừa đạp vào thông hướng biệt thự lâu nhị bậc thang lúc, một cái thanh âm kinh ngạc ở sau lưng nàng vang lên. Lập tức Quy Doanh Ngữ quay đầu lại nhìn về hướng Dương Thị. Hạ sơ nhất, là hạ sơ nhất, cao phái nhi chỗ biểu diễn ca khúc là hạ sơ nhất viết. Dương Thị hưng phấn chỉ vào màn hình TV nói ra. Quy Doanh Ngữ nghe vậy lập tức quay trở về, trong bất chi bất giác bước chân đều tăng nhanh mấy phần. Thiếu niên, nhìn xem cái này biểu hiện trên màn ảnh tin tức, Quy Doanh Ngữ nhẹ giọng thì thầm. Không hổ là hạ sơ nhất, mỗi một bài hát khúc đều như vậy kinh diễm tuyệt luân. Cao phái nhi biểu diễn hoàn tất, Dương Thị há to miệng xí ngốc nói. Quy Doanh Ngữ mặc dù mặt ngoài không nói gì, nhưng là trong lòng đồng dạng chấn kinh. Dương Thị, Mã tổng không phải nói tự mình đi một chuyến hàng thành sao? Xem ra không cần đi, trực tiếp đi Ma Đô đi. Quy Doanh Ngữ quá muốn nhận thức một chút cái này hạ sơ nhất, nàng muốn làm mặt hảo hảo cảm tạ đối phương, bởi vì vội vàng năm đó phảng phất chính là vì nàng đo thân mà làm một dạng, để nàng đối chuyện cũ mở nhìn rất nhiều. Không chỉ riêng này dạng, nếu như không phải đối phương, chính mình vậy không có khả năng lực gáp một vị thiên vương cùng hai vị thiên hậu đoạt được lúc tháng 10 ca khúc bảng xếp hạng hạng nhất. Phải biết, chính mình chỗ biểu diễn bài hát này có rất lớn tỷ lệ thu hoạch được hàng năm kim cúc. Lần này Vạn Tượng Giải Trí hẳn là bị tức chết đi, vậy mà lại là hạ sơ nhất tác phẩm. Không đợi Quy Doanh Ngữ tới kịp suy nghĩ nhiều, Dương Tỷ lần nữa kinh hô một tiếng. Đồng chắc định nhĩ. Vậy mà như trước vẫn là hạ sơ nhất làm thơ soạn nhạc. Nhìn thấy cái này, Quy Doanh Ngữ khỏe miệng lộ ra một vòng mỉm cười, đối với thân phận của đối phương nàng càng ngày càng hiếu kỳ. Đợi đến tiết mục triệt để kết thúc, hạ sơ nhất hai bài ca không có gì bất ngờ xảy ra lần nữa thu được thứ nhất cùng thứ hai thứ tự. Quy Doanh Ngữ cũng nhịn không được nữa nội tâm hiếu kỳ, trực tiếp mở ra sang âm vô giới phía quan phương trang web. Bởi vì nơi đó có lấy mỗi vị tuyển thủ từ sáng tác ca khúc đến leo lên sân khấu trong khoảng thời gian này ngoại lệ. Nàng muốn nhìn một chút cái này hạ sơ nhất đến cùng là ai, chương bộ dáng gì. Nàng trước ấn mở cao phái nhi ngoài lề, nghiêm túc nhìn kỹ, không muốn lọt mất bất luận cái gì chi tiết. Có thể sự tình nhất định để nàng thất vọng. Bởi vì chỉ cần có hạ sơ nhất hình ảnh, nếu không phải là xa xa bối cảnh, nếu không phải là ca khúc sáng tác lúc phần tay đặt tả, căn bản cũng không có một tấm ngay mặt tấm hình. Quy Doanh Ngữ không tin tả lần nữa mở ra Yến Hải Nam ngoài lề. Kết quả vậy không có gì bất ngờ xảy ra, vẫn không có đối phương ngay mặt chiếu, liền liền bên mặt màn ảnh cũng không có. A, ngay tại Quy Doanh Ngữ có chút nhục chí muốn đóng lại video thời điểm, đột nhiên một tấm khoảng cách gần bóng lưng xuất hiện ở trước mắt của nàng. Cái bóng lưng này, nàng đột nhiên phát hiện chính mình lại có chút quen thuộc. Chương 149, Niêm Phong chương 149, Niêm Phong vừa rạng sáng ngày thứ 2 hạ sơ nhất liền nhận được một bút 2 triệu tới sổ tin nhắn. Dùng Sở Lăng Tiêu lời nói đây là Tào Diệu Tông cho hắn trả thù lao. Hạ sơ nhất nhìn xem thẻ ngân hàng bên trong hơn 900 vạn tiền tiết kiệm, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Theo hắn ca khúc càng ngày càng nhiều, ném đi từ vận phòng làm việc bên kia ca khúc không tính, còn lại tiêu sầu khởi phong liếu thác vị thời không đội vàng năm đó mỗi tháng phí bản quyền đều không phải là một bút nhỏ số lượng. Số tiền này đều là hắn mấy tháng này tân tân khổ khổ vận chuyển ca khúc lấy được trả thù lao, có thể nào để hắn không cao hứng? Tiểu Hạ, tiếp xuống tranh tài còn muốn làm phiền ngươi. Khách sạn gian phòng, Tào Diệu Tông đối với Hạ Sơ Nhất nói ra. Tào tổng khách khí, không có gì phiền phức không phiền phức bằng vào ta cùng Lăng Tiêu quan hệ, nói lời này cũng có chút khách khí. Hạ Sơ Nhất nhìn thoáng qua Sở Lăng Tiêu, vừa cười vừa nói. Đối phương thế nhưng là muội phu của mình, người trong nhà mua bán vô luận nói như thế nào hắn cũng sẽ hỗ trợ đến giúp đấy. Ca, ngươi thật không có vấn đề sao? Cao Phái Nhi cùng Yến Hải Nam hai người, nói cách khác lấy mỗi kỳ muốn chuẩn bị hai bài ca khúc. Mà Sở Lăng Tiêu nghe thấy Hạ Sơ Nhất lời nói, thì là có chút đau lòng nói ra. Nếu như đối phương nếu là ở chỗ này mệnh ngã lấy Hạ Chi Mộng tính tình không phải cho mình tháo thành tám khối không thể. Một bên Tào Diệu Tông nghe thấy lời này, cũng là trong lòng căng thẳng, ánh mắt nhìn về phía Hạ Sơ Nhất. An, không có vấn đề. Hạ Sơ Nhất lộ ra một cái dáng tươi cười, khắp khuôn mặt là vẻ tự tin. Là một tên cần cù công nhân múc bác, chỉ là vài bài ca khúc mà thôi, không nói chơi. Sau đó hắn nhìn xem Tào Diệu Tông có chút mệt mỏi thần sắc, cười nhạo nói, lão Tào không phải ta nói ngươi, liền thu được một lần thứ nhất về phần ngươi sao? Ngươi xem một chút ngươi cái kia mắt còn thâm, hưng phấn một đêm không ngủ. Ai, Tiểu Hạ, ta không phải hưng phấn một đêm không ngủ. Việc này nói đến đều tại ngươi. Tào Diệu Tông nghe thấy đối phương lập tức cười khổ không thôi. Trách ta ca. Ca ca ta làm gì ngươi? Mà Sở Lăng Tiêu thì là tò mò hỏi. Lão bản, ngươi là không biết từ khi thiếu niên cùng đồng tọa đích nhị chuyển ra về sau, những cái kia công ty giải trí đều điên rồi. Liền nói hôm qua, các ngươi chân trước vừa đi, chân sau liền đến mấy người, đều là tham gia tiết mục những cái kia công ty giải trí cao tầng. Đi vào chúng ta chuẩn bị chiến đấu ở giữa liền bắt đầu bốn chỗ nhìn loạn, muốn tìm được Tiểu Hạ. Tốt các ngươi rời đi kịp thời, không phải vậy khẳng định làm cho đối phương chán buổi bạn. Liên liên đêm qua cũng là, thẳng đến 3 giờ sáng, điện thoại di động của ta căn bản là không có yên tĩnh qua. Đều là đến tìm hiểu tin tức, đám người này nhất định phải tìm tới Tiểu Hạ không thể. Ta hôm nay đến tìm các ngươi, chính là muốn nói cho ngươi bọn họ, thẳng đến kỳ tiếp theo tiết mục chuyển ra trước các ngươi không cần về tổ tiết mục an bài địa phương, nơi đó đã có không ít người tại ngồi chờ, liền đợi đến các ngươi trở về tự chui đầu vào lưới đâu. Tào Diệu Tông bất đắc dĩ nói. Đây cũng là một kiện chuyện phiền toái, ngươi có ý nghĩ gì? Trầm giọng chỉ chốc lát, Sở Lăng Tiêu lên tiếng hỏi. Ta là nghĩ như vậy có thể từ tổ tiết mục bên kia lấy tay, để bọn hắn ra mặt đến ngăn lại những người này tiểu động tác. Tào Diệu Tông nghĩ nói ra. Là một cái biện pháp, bất quá biện pháp này chỉ ngọn không chỉ gốc, không làm khó được những cái kia công ty giải trí người. Sở Lăng Tiêu quả quyết lắc đầu. Lão bản kia ngươi có biện pháp gì tốt sao? Như vậy đi, lão Tào ngươi hôm nay liền đi thuê một gian lớn một chút phòng thu âm, sau đó kỳ tiếp theo ca khúc sáng tác chúng ta là ở chỗ này tiến hành. Nhớ kỹ, chú ý giữ bí mật, chuyện này ngươi chỉ cần thông chi Cao Phái Nhi cùng Yến Hải Nam mấy người bọn họ là được, còn lại một số người để bọn hắn vẫn tại tổ tiết mục nơi đó thả bóng khói. Tào Diệu Tông nghe được cái này, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, biện pháp tốt ra thế là hắn nghĩ mở miệng nói ra, có thể là có thể, không quan hệ mắt tổ bên kia làm sao bây giờ. Tổ tiết mục bên kia làm rất dễ, gọi điện thoại cùng bọn hắn nói một chút đại khái tình huống, chỉ bất quá đổi chỗ khác thu ngoài lệ mà thôi, cũng không ảnh hưởng bọn hắn. Cái kia tốt, ta đã biết, ta cái này đi làm. Ca, ngươi cảm thấy thế nào? Trông thấy Tào Diệu Tông một mặt không kịp chờ đợi liền muốn đi an bài bộ dáng, Sở Lăng Tiêu đối với Hạ Sơ Nhất hỏi. Ta không có ý kiến gì. Lúc đầu Hạ Sơ Nhất muốn nói, kỳ thật không cần phiền toái như vậy, sáng tác ca khúc mà thôi, tại khách sạn gian phòng liền có thể. Nhưng nghĩ, ca khúc sáng tác đằng sau Cao Phái Nhi cùng Yến Hải Nam còn muốn luyện tập ca khúc, cũng không có nói thêm cái gì. Chuyện này mấy người cứ như vậy làm ra quyết định, Tào Diệu Tông cũng không có do dự, lập tức rời đi đi an bài phòng thu âm sự tình đi. Mà Sở Lăng Tiêu vậy không có nhàn rỗi, nói một tiếng cũng trở về đến tổ tiết mục an bài khu vườn. Chỉ để lại Hạ Sơ Nhất người tại khách sạn trầm tư suy nghĩ. Kỳ tiếp theo chủ đề là tình cảm. Chủ đề này nói đơn giản vậy đơn giản, nói khó cũng khó. Đơn giản là bởi vì cùng tình cảm có liên quan ca khúc thật sự là nhiều lắm, tuy tiện một bài kỳ thật đều có thể cùng tình cảm sinh ra liên hệ. Nhưng khó vậy khó ở chỗ này, kỳ tiếp theo Phi Hồng giải trí ca khúc muốn tại đông đảo ca khúc bên trong chỗ hết tài năng, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Đến cùng tuyển cái gì ca khúc đâu? Hạ Sơ Nhất đại não thật nhanh vận chuyển, đem trong óc ca khúc dần dần bài trừ. Cuối cùng tuyển nửa ngày vậy không có tuyển ra một bài có thể làm cho chính mình hài lòng. Kỳ thật tối hôm qua ngủ không ngon không riêng gì Tào Diệu Tông, còn có Thiên Vương Vạn Thiên Ngai. Trương Ngọc, ngươi liền không thể sẽ liên lạc lại liên hệ Hạ Sơ Nhất. Hỏi một chút hắn rốt cuộc muốn làm gì? Phi Hồng giải trí cho hắn bao nhiêu tiền để hắn dạng này hỗ trợ? Chỉ cần hắn không tại tiếp tục trợ giúp Phi Hồng bên kia sáng tác ca khúc, ta có thể ra gấp 3 giá tiền. Trong một tòa biệt thự, Vạn Thiên Ngai trầm giọng nói ra. Mắt thấy tham gia xuân muộn sân khấu gần trong gang tấc, nhưng là bây giờ bởi vì Hạ Sơ Nhất nguyên nhân, gần đây tại gang tấc biến thành chỉ xích Thiên Ngai. Cái này chênh lệch to lớn, để hắn hôm qua một đêm đều không có ngủ ngon giấc. Liên hệ Hạ Sơ Nhất. Ha ha, đối phương đã sớm đem ta phương thức liên lạc cho xóa bỏ, ngươi để cho ta làm sao liên hệ? Vạn Thiên Ngai, ngươi sớm đi làm cái gì? Nếu như lúc trước không phải ngươi bức bách ta khai trừ Hạ Sơ Nhất, sẽ có hôm nay kết quả sao? S cấp, hắn mỗi một bài hát khúc đều là S cấp, hơn nữa còn có một bài hiện tượng cấp đội vàng năm đó. Ngươi mẹ của nàng chính là thành sự không có bại sự có dư. Không đề cập tới Hạ Sơ Nhất còn tốt, nhưng lên Hạ Sơ Nhất Trương Ngọc Tràng Tử đều hối hận xanh. Nếu như Thượng Thiên còn có thể lại cho nàng một cái cơ hội lựa chọn lần nữa, như vậy nàng nhất định sẽ đối Vạn Thiên Ngai nói xéo đi. Hạ Sơ Nhất những ca khúc này nếu là đặt ở một người hoặc là hai người trên thân, lấy bạn tượng giải trí thực lực, trải qua đóng gói đằng sau, công ty liền sẽ trong nháy mắt thêm ra hai vị một đường ca sĩ. Sau đó lại trải qua 1-2 năm lắng động cùng lẫn lộn, hai vị này một đường ca sĩ liền sẽ trở thành tiểu thiên hậu tồn tại dạng này. Đến lúc đó có thể cho vạn tượng mang tới ích lợi đơn giản không nên quá phong phú. Ngươi bây giờ nói những này còn có cái gì dùng, nếu như ta năm nay lên không được xuân muộn, tổn thất cũng không chỉ có chính ta, còn có toàn bộ vạn tượng lợi ích, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Vạn Thiên Ngai cũng bị đối phương nói có chút nổi nóng. Mặc dù hắn vậy hối hận lúc trước xúc động nhất thời, nhưng rõ ràng giờ phút này không phải lôi chuyện cũ thời điểm. Ai? Nghe thấy đối phương nói như vậy, Trương Ngọc thật sâu thở dài một hơi, biểu thị chính mình bất đắc dĩ. Nàng lại làm sao không có đang nỗ lực liên lạc qua Hạ Sơ Nhất đâu. Bất quá vô luận nàng đánh bao nhiêu điện thoại, nhắc nhở đều là ngài gọi điện thoại không tại khu phục vụ. Nàng vậy thử qua đổi một cái điện thoại di động đến đánh, mặc dù có thể kết nối, nhưng là đối phương lại là không tiếp. Trương Ngọc, ngươi còn có biện pháp đúng hay không? Ngươi nhất định còn có biện pháp. Vạn Thiên Ngai thật không muốn bỏ qua lần này leo lên xuân muộn cơ hội, hắn chờ một ngày này đã đợi không biết bao nhiêu năm. Không sai, ta xác thực còn có một cái biện pháp. Cuối cùng Trương Ngọc trên mặt đột nhiên trở nên ngoan lệ đứng lên, âm trầm nói: "Biện pháp gì? Mau nói." Vạn Thiên Ngai vội vàng truy vấn: "Còn nhớ rõ lần trước ta hỏi ngươi sự tình sao? Ngươi nói là hàng thành thị thẩm thị trường." "Không sai, chính là thẩm thị trường." Trương Ngọc cắn răng một cái, giờ khắc này nàng rốt cục hạ quyết tâm, bởi vì nàng biết, nếu như đi đến một bước này, như vậy nàng cùng Hạ Sơ Nhất ở giữa không còn có hòa hoãn khả năng. Trước đó nàng là cùng Vạn Thiên Ngai nói qua việc này, nhưng lúc đó nàng cũng không có quyết định đến cùng muốn hay không làm như vậy, cho nên cho mình một đoạn thời gian đến cân nhắc, hy vọng thông qua trong khoảng thời gian này có thể cùng Hạ Sơ Nhất một lần nữa hòa hoãn quan hệ. Nhưng là hiện tại xem ra, Vạn Tượng Giải Trí bước kế tiếp kế hoạch liền muốn hủy ở trong tay đối phương. Mặc kệ từ công ty trên lợi ích tới nói, hay là từ người thể diện tới nói, nàng đều không cho phép chuyện này phát sinh. Hạ Sơ Nhất, hy vọng chuyện này có thể cho ngươi càng giáo huấn, ngành giải trí cũng không có như ngươi nghĩ đơn giản, không nên trách Trường Tỷ tâm ngoan thủ lạn. Muốn trách thì trách ngươi khó chơi. Trương Ngọc trong lòng âm thầm nghĩ tới, rốt cuộc muốn làm thế nào? Vạn Thiên Ngai nhìn đối phương toát ra vẻ âm tàn, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Hai người nhận biết hơn 10 năm, hắn hiểu rất rõ đối phương vì đạt được đến mục đích không từ thủ đoạn bộ dáng này. Ngươi cho Thẩm Thị Trường gọi điện thoại, để hắn hỗ trợ đến lúc đó, Hạ Sơ Nhất không có khả năng còn có thời gian đến giúp đỡ Phi Hồng giải trí sáng tác ca khúc. Nghe được kế hoạch của đối phương, Vạn Thiên Ngai trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn, lập tức cao hứng nói. Bất quá đồng thời trong lòng cũng âm thầm khuyên bảo chính mình, ngàn vạn không thể đắc tội nữ nhân này. Đối phương kế hoạch này, đơn giản chính là một hòn đá ném hai chim. Không chỉ có thể đủ ngăn chặn Từ Thanh phát triển, còn có thể để Hạ Sơ Nhất được cái này mất cái khác. Tốt, ta cái này đi làm. Quyết định ra đến sau, Vạn Thiên Ngai cũng không có kéo dài, trực tiếp đem điện thoại gọi cho Thẩm Thị Trường. Cuối cùng hắn đối với Trương Ngọc khoa tay một cái ok thủ thế, ra hiệu không có bất cứ vấn đề gì. Nhìn thấy đối phương bộ đáng, Trương Ngọc triệt để buông xuống tâm đến. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, kỳ tiếp theo Hạ Sơ Nhất danh tự hẳn là sẽ không xuất hiện tại Sang Âm Vô Giới trên võ đài. Thời gian trôi qua rất nhanh, thẳng đến giữa trưa ngày thứ hai, Hạ Sơ Nhất cũng không có xác định được đến cùng lựa chọn cái nào hai bài ca khúc. Mà hắn chậm chạp không có động tác thái độ lại làm cho Tào Diệu Tông có chút lo âu. Phải biết, tại không đến hai tuần lễ thời gian sáng tác ra hai bài ca khúc, đối bình thường người chế tác tới nói đơn giản chính là khó như lên trời. Tốt à, coi như hắn tại tin tưởng đối phương, giờ phút này cũng là để ở trong mắt gấp ở trong lòng. Ca, ngươi đi nơi nào? Ngay tại Sở Lăng Tiêu cùng Tào Diệu Tông không biết làm sao mở miệng thúc giục đối phương thời điểm, chỉ gặp Hạ Sơ Nhất mặc quần áo tử tế liền muốn mở cửa đi ra ngoài. Không có việc gì, ra ngoài đi bộ một chút. Hạ Sơ Nhất tùy ý nói ra. Ta cùng ngươi đi. Sở Lăng Tiêu đứng dậy, đi theo phía sau của đối phương. Hạ Sơ Nhất đối với cái này cũng không có nói thêm cái gì, hắn chính là muốn ra ngoài đi dạo một vòng, đổi một cái tâm tình. Đi ra cửa chính quán rượu, Hạ Sơ Nhất đi vào cách đó không xa công viên chạy suốt. Giống như lão đại gia bình thường, tay bắt chéo sau lưng chậm rãi tản ra bước. Mà Sở Lăng Tiêu thì là ở phía sau, nhìn chung quanh. Hắn thật không rõ, nơi này có cái gì tốt đi dạo. Đi tới, Sở Lăng Tiêu đột nhiên phát hiện Hạ Sơ Nhất vậy mà ngừng lại. Liền sững sờ đợi tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Thuận ánh mắt của đối phương nhìn sang, chỉ gặp cách đó không xa trên bãi cỏ, một người nam tử cùng sủng vật của hắn chó ngay tại chơi đùa. Tình huống như thế nào? Sở Lăng Tiêu nhìn một hồi có chút sợ không tới đầu não. Rất bình thường một màn có được hay không, không biết cái này có gì đáng xem. Mà Hạ Sơ Nhất nhưng lại không biết Sở Lăng Tiêu thời khắc này ý nghĩ, hắn nhìn xem một người một chó, ánh mắt càng ngày càng sáng. Đột nhiên một ca khúc danh tự xuất hiện ở trước mắt của hắn. Nhưng mà vẫn chưa xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xanh thăm thẳm, một cái khác bài hát khúc danh tự cũng theo đó mà đến. Đi trở về đi. Thật lâu, Hạ Sơ Nhất trên mặt ý cười nói ra. A, tốt, trở về. Sở Lăng Tiêu gãi đầu một cái, sau đó nói. Hàn Thành, từ bận phòng làm việc. Các ngươi là ai? Tới đây làm gì? Ngay tại làm việc ông Tuyển Minh đột nhiên trông thấy một đám mặc đồng phục người xông vào. Chúng ta là văn hóa cục, công an cùng phòng cháy cục. Có người báo cáo, các ngươi nơi này dính líu siêu phạm vi kinh doanh, phi pháp kinh doanh hoạt động, liên quan nội dung độc hại cùng phòng cháy không đạt tiêu chuẩn các loại hành động trái luật. Nghe thấy tra hỏi, cầm đầu một tên quan viên cười lạnh một tiếng nói ra. Không có khả năng, chúng ta tất cả thủ tục đầy đủ, càng sẽ không xúc phạm pháp luật. Nghe thấy đối phương, Vương Tuyền Minh lúc này liền gấp. Lúc này bên trong phòng làm việc tất cả nhân viên công tác đều tụ tập tới, không rõ đến cùng chuyện gì xảy ra. Có thể hay không có thể, không phải ngươi nói tính toán, người tới đem nơi này tất cả tư liệu phong tồn, nhân viên đều cho ta khống chế lại. Một tên khác người mặc đồng phục cảnh sát quan viên căn bản không có nói nhảm, trực tiếp vung tay lên phân phó nói. Ngồi xuống, hai tay ôm đầu, ai muốn làm phản kháng theo nếp xử trí. Tiếp lấy mấy vị cảnh sát lao đến, giống to. Đi, nên phong phong, nên điều tra thêm. Nhìn thấy cục diện đã bị chính mình những người này khống chế, cầm đầu quan viên cười híp mắt nói xong, trực tiếp quay người rời đi. Ngày thứ hai, khi Vương Tuyển Minh cùng Vương Thành bọn người từ cục công an sau khi ra ngoài, lần nữa đi tới phòng làm việc thời điểm, phát hiện hai tấm giấy niêm phong đã triệt để đem phòng làm việc che lại. Xong. Đến cùng là ai? Là ai nhằm vào chúng ta? Vương Thành có chút tức giận nói ra. Cái này nếu không có người cố ý gây nên, hắn căn bản cũng không tin. Lão Vương, Lão Thành, Lão Lôi, các ngươi xem như tới, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hôm qua nhận được tin tức từ Thành, lập tức từ nơi khác hướng trở về. Hôm nay vừa xuống phi cơ liền ngựa không ngừng vó về tới phòng làm việc. Không nghĩ tới nhìn thấy lại là tràng cảnh này. Trước tìm địa phương đang nói đi. Úc Thiên, làm phiền ngươi cho tất cả nhân viên gửi tin tức, trấn an một chút bọn hắn, liền nói vấn đề rất nhanh liền có thể xử lý tốt, để bọn hắn không cần lo lắng. Mấy ngày nay phòng làm việc tạm thời ngừng kinh doanh, nhưng là tiền lương như thường lệ cấp cho. Một mực không lên tiếng Vương Tuyển Minh mở miệng nói ra. Tốt, Vương quản lý. Tô Úc Thiên nhẹ gật đầu, lập tức bắt đầu bận rộn. Nếu như ta đoán không sai lời nói, hẳn là Vạn Tượng Giải Trí đối chúng ta xuất thủ. Tiếp lấy mọi người đi tới Vương gia, ngồi ở trên ghế salon, Vương Tuyển Minh một mặt nghiêm túc nói. Chương 150, chuyện này giao cho để ta giải quyết ta. Chương 150, chuyện này giao cho để ta giải quyết ta. Vạn Tượng Giải Trí. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Từ Thanh nghe được bốn chữ này, lập tức an vị không nổi vội vàng truy vấn. Lão tử, cái này đi, lúc này nói những cái kia có làm được cái gì? Lôi Quân vừa muốn nói đoạn thời gian trước phát sinh sự tình, liền bị Vương Tuyển Minh trực tiếp mở miệng cắt đứt. Lão ông, ngươi có ý tứ gì? Có lời gì không thể nói? Từ Thanh cũng không phải đồ đần, đương nhiên biết đối phương khẳng định đang giấu giếm cái gì, lập tức tức giận nói ra. Lão tử, ngươi an tâm chớ đổi, bây giờ chủ yếu nhất vẫn là phải hiểu rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, văn hóa, công an, phòng cháy ba nhà liên hợp chấp pháp chiến trận này thật không đơn giản a. Vương Tuyển Minh đối với Từ Thanh nhẹ nhàng lay động đầu, cảm thán nói. Lão ông, coi như ngươi không nói, ta cũng có thể đoán được một hai, phòng làm việc bị niềm phong chuyện này khẳng định là Vạn Tượng Giải Trí tại nhằm vào ta, không muốn để cho ta tái xuất đúng hay không? Không nên đem tất cả trách nhiệm đều hướng một mình ngươi trên thân ôm, lão tử công tác thật không phải một mình ngươi là mọi người chúng ta mặc kệ đối phương muốn đối phó ai, chúng ta đều có trách nhiệm đi giải quyết chuyện này. Vương Tuyển Minh cũng hỏa, chuyện này bản thân liền để hắn biệt khuất không gì sánh được, hiện tại hắn căn bản cũng không muốn chia tích ai đúng ai sai. Lão ông, Đại Thành, Lôi Ca, các ngươi nói ta đều hiểu, nhưng là ta không muốn bởi vì chính ta nguyên nhân để cho các ngươi đến cho ta lật ấy, các ngươi hiểu chưa? Hôm nay các ngươi nếu không đem sự tình chân tướng nói cho ta rõ, ta hiện tại liền đi tìm bạn ngày nay, ta ngược lại muốn xem hắn muốn thế nào. Từ Thanh tính tình một mực chính là như vậy, hắn không muốn bởi vì chính mình mà liên lụy những người khác. Đi, lão ông, lão tử hắn có quyền lợi biết, ta cũng biết ngươi là hảo tâm không muốn để cho hắn lo lắng, nhưng bây giờ cục diện này chúng ta nội bộ nhất định phải đoàn tụ đứng lên. Lão tử, không phải mấy ca không nói với ngươi, mà là cảm thấy chuyện này không cần thiết, kỳ thật đoạn thời gian trước tiếp lấy Vương Thành đem sự tình đại khái nói một lần. Ngươi cũng đừng trách chúng ta, tình huống lúc đó ngươi cũng biết, chúng ta không có khả năng bởi vì đối phương một chiếc điện thoại liền ảnh hưởng ngươi phía dưới làm việc, dù sao cái này liên quan đến ngươi có thể thành công hay không tái xuất đại sự. Vương Tuyển Minh cũng biết, muốn giấu giếm căn bản không thể nào, cho nên tại cuối cùng giải thích nói ra. Ai, là ta làm liên lụy các ngươi, liên lụy tiểu hạng. Biết sự tình tiền căn hậu quả, Từ Thanh chán trường ngồi về trên đế, sắc mặt dị thường khó coi. Đi, đừng suy nghĩ nhiều, bọn hắn có quan hệ, chẳng lẽ ta liền không có sao? Mặc dù không biết hôm qua những người kia, nhưng là ta lão ông tại văn hóa cục cũng là có quan hệ. Đám người trầm mặc không nói, sau một lát, Vương Tuyển Minh cắn răng nói ra. Hắn nhận biết văn hóa cục một vị họ Tiền chủ nhiệm, cùng đối phương nếm qua mấy lần cơm, lúc trước chạy phòng làm việc tiền kỳ thủ tục thời điểm, đối phương không ít hỗ trợ. Đương nhiên hắn vậy không ít dùng tiền. Vậy còn chờ gì, mau đánh điện thoại hỏi một chút ta. Vạn Tượng bên kia đến cùng là thông qua ai tìm quan hệ? Nghe thấy Vương Tuyển Minh nói như vậy, Lôi Quân nhãn tỉnh sáng lên, lập tức mở miệng. Đi, ta cái này gọi điện thoại. Vương Tuyển Minh cũng không có do dự, lấy điện thoại di động ra tìm ra một cái mã số trực tiếp liền phát ra ngoài. Ngài tốt, Tiền chủ nhiệm, là ta à, Vương Tuyển Minh. Điện thoại kết nối sau, Vương Tuyển Minh khách khí nói ra. Vương tổng, theo lý thuyết lúc này ta không nên nhận cú điện thoại này, bất quá chúng ta dù sao cũng là lao giao tình, có chuyện gì ngươi cứ nói đi. Thanh âm của đối phương ép rất thấp, hiển nhiên đã biết từ vận phòng làm việc chuyện này. Tiền chủ nhiệm, khác ta không hỏi nhiều, liền hỏi một sự kiện, ngươi yên tâm ta cũng sẽ không bạch để cho ngươi thấu cái miệng này gió. Nghe thấy đối phương ngữ khí, Vương Tuyển Minh tâm lý lộn bộ một chút, thầm nghĩ không tốt. Ai, như thế cùng ngươi nói đi, báo cáo các ngươi người này đem sự tình đâm đến chính phủ thành phố. Hôm qua sáng sớm tại thị ủy thường ủy hội nghị thường kỳ ở trong, thẩm thị trường tự mình làm ra phê chỉ thị, nhất định phải đem báo cáo chuyện này điều tra rõ ràng, ngươi có thể hiểu ý của ta không? Cái gì? Nghe nói như thế, Vương Tuyển Minh triệt để sợ ngây người. Hắn là tuyệt đối không nghĩ tới, Vạn Tượng Giải Trí vậy mà một chút đường lui cũng không cho bọn hắn lưu. Vương tổng, ta nói đến thế thôi, sau đó chính các ngươi nghĩ biện pháp đi. Tiền chủ nhiệm nói xong cũng đem điện thoại của máy. Nghe bên trong âm thanh bận, Vương Tuyển Minh thật lâu không có thể trở về qua thần đến. Đối phương nói cái gì? Lão ông, ngươi nghĩ gì thế? Đối phương đến cùng nói cái gì, ngươi phải gấp chết ta sao? Tính tình gấp nhất Lôi Quân, nhìn đứng ở nguyên địa sửng sốt bất động Vương Tuyển Minh lập tức lên tiếng hỏi. Mà Vương Thành cùng Từ Thanh ánh mắt cũng đều rơi vào đối phương thần sắc. Hai người bọn họ nhìn xem Vương Tuyển Minh trên khuôn mặt, một trái tim không được chìm xuống dưới.
xong,
triệt để xong. Thật lâu, Vương Tuyển Minh thất hồn lạc phách ngồi liệt tại trên đế, lẩm bẩm nói:
"La Bông, ngươi thế nào? Có chuyện gì ngươi ngược lại là nói a?"
Vương Thành cũng là một mặt lo lắng hỏi.
La Thẩm thị trường tự mình ông Tuyển Minh vô thần nhìn lên trần nhà, đem tiền chủ nhậm lời nói, còn nguyên tự thuật một lần.
"Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng, ta cái này đi vạn tượng tìm bọn hắn, cùng lắm thì ta không làm ca sĩ."
Nhìn thấy chính mình lão bằng hữu bộ dáng này, Từ Thanh nội tâm bi phẫn không thôi.
Đều là bởi vì chính mình nguyên nhân, mới khiến cho đại gia Tân Tân khổ khổ tạo dựng lên phòng làm việc hủy hoại chỉ trong chốc lát.
"Lão tử, ngươi tỉnh táo một chút, lúc này coi như ngươi đi tìm bọn họ chẳng lẽ liền có thể giải quyết vấn đề sao? Còn có ngươi Vương Tuyển Minh, ngươi cũng cho ta tỉnh lại, ngươi xem một chút ngươi bây giờ giống kiểu gì?"
Lúc này, tỉnh táo nhất khả năng là thuộc Vương Thành. Hắn đối với hai người trầm giọng nói ra:
"Tỉnh lại? Làm sao tỉnh lại?"
Vương Tuyển Minh tự giễu cười một tiếng, nhị nó nói:
"Ai?"
Nhìn đối phương bộ dáng này, Vương Thành cũng là bất đắc dĩ thở dài một hơi. Đối với hiện tại phiền phức, hắn cũng không có năng lực giải quyết. Trong lúc nhất thời cả phòng đều rơi vào trầm mặc.
Hiện tại đến cùng nên làm cái gì a?
Các ngươi nói chuyện a, không nói lời nào đây coi là cái gì?
Lôi Quân chịu không được loại bầu không khí này, nhìn xem mấy người mở miệng nói ra.
Thế nhưng là không ai đáp lại hắn.
Vương Tuyển Minh vẫn như cũ nhìn lên trần nhà, ngậm miệng không nói.
Vương Thành thì là thống khổ lấy tay hai tay bưng kín mặt,
mà Từ Thanh thì là một mặt âm trầm, con mắt nhìn chằm chằm mặt đất không biết suy nghĩ cái gì.
"Tốt, các ngươi đều không nói lời nào đúng không? Ta cho tiểu hạ gọi điện thoại."
Cuối cùng Lôi Quân nắm chặt nắm đấm, nhìn xem mấy người tức giận nói ra.
Mà nghe thấy đối phương nâng lên hạ sơ nhất danh tự, ba người vậy rốt cục có chút phản ứng.
"Đúng vậy à, căn này phòng làm việc lớn nhất cổ đông là hạ sơ nhất, bất quá chuyện này coi như đối phương biết lại có thể làm sao bây giờ?
Căn bản không giải quyết được, cũng không có biện pháp giải quyết.
Trừ phi bọn hắn có quan hệ có thể liên hệ đến Thẩm thị trường.
Nhưng điều này có thể sao?"
"Không thể nào."
"Tiểu Hạ, là ta."
Lôi Quân vậy mặc kệ ba người khác có đồng ý hay không, trực tiếp đem điện thoại đánh qua.
"Lôi ca, thế nào?"
Trong điện thoại, Hạ Sơ Nhất nghi ngờ hỏi.
"Chúng ta phòng làm việc được phòng, hôm qua chúng ta từ cục công an chờ đợi một đêm, hiện tại mới phóng xuất."
Lôi Quân lập tức nói.
"Lôi ca, ngươi để lão Vương nghe."
Nghe được tin tức này, tại phía xa Ma Đô Hạ Sơ Nhất, sắc mặt cũng âm trầm xuống dưới.
Tiểu Hạ Vương Tuyển Minh nhận lấy điện thoại, đột nhiên trực tiếp thanh âm của hắn có chút nghẹn ngào.
"Lão Vương, đem sự tình hoàn hoàn chỉnh chỉnh cùng ta nói một lần."
Hạ Sơ Nhất ngữ khí 10 phần bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì gợn sóng.
"Là như vậy ta đã biết, dạng này các ngươi nên làm cái gì làm cái gì, ta hôm nay liền chạy trở về, chuyện này giao cho ta đến giải quyết đi."
Chương 151, ta muốn tìm bí thư tỉnh ủy.
Chương 151, ta muốn tìm bí thư tỉnh ủy.
"Ca, ngươi thế nào?"
Nhìn thấy Hạ Sơ Nhất sau khi cúp điện thoại sắc mặt có chút khó coi, Sở Lăng Tiêu cao mày hỏi.
"Không có việc gì, hàng thành bên kia xảy ra chút vấn đề, ta một hồi chuẩn bị khởi hành về trước đi một chuyến."
Hạ Sơ Nhất nhẹ nhàng nói ra.
"Cần ta làm cái gì sao?"
Sở Lăng Tiêu lập tức hỏi.
"Không cần, ngươi quay đầu cùng lão Tào nói một tiếng, ca khúc ta đã có chút manh mối, chờ ta hai ngày nữa trở về liền tiến hành sáng tác, sẽ không ảnh hưởng kỳ tiếp theo tranh tài, để hắn yên tâm."
Hạ Sơ Nhất nói xong liền bắt đầu thu dọn đồ đạc, đồng thời trong lòng cũng tại âm thầm suy nghĩ.
Nghĩ đi nghĩ lại, nội tâm của hắn đột nhiên cười lạnh một tiếng.
Cái này Vạn Tượng giải trí ngược lại là đánh một tay tính toán thật hay.
Lựa chọn lúc này xuất thủ đối phó hắn từ vận phòng làm việc, đây là chắc chắn chính mình phân thân thiếu phương pháp.
Lợi dụng chính phủ quan hệ niêm phong phòng làm việc, để cho mình trở về xử lý.
Lời như vậy, chính mình không chỉ không có thời gian sáng tác ca khúc, coi như chạy về hàng thành cũng đúng phòng làm việc tình cảnh bây giờ đồng dạng là thuốc thủ vô sách.
Bọn hắn đã nhận định tự mình giải quyết không được phòng làm việc bị niêm phong đại phiền phải này.
Hừ, cái này một hòn đá ném hai chim kế sách thật đúng là rượu a, đổi lại bất cứ người nào chỉ sợ cũng muốn bọn hắn nói.
Đây là đem người nướng chết bức.
Bất quá thôi.
Nghĩ đến cái này, Hạ Sơ Nhất lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường.
Ban đêm trở lại hàng thành, ngựa không ngừng vó tìm được ông Tuyển Minh bọn người.
Nhìn xem mấy người tinh thần sa sút dáng vẻ, Hạ Sơ Nhất trực tiếp chửi ầm lên, sau đó lại khuyên giải một phen.
Cuối cùng rốt cục để mấy người đều một chút khôi phục một chút tinh khí thần.
"Đi, nên nói không nên nói ta đều cùng các ngươi nói, chuyện này liền giao cho ta, các ngươi thành thành thật thật chờ tin tức đi."
Cuối cùng Hạ Sơ Nhất nói xong, liền rời đi buông ra.
"Tiểu Hạ, chờ chút."
Ngay tại hắn vừa tới dưới lầu, phía sau liền chuyển đến Từ Thanh thanh âm.
"Lão tử."
"Tiểu Hạ, ta có chút sự tình muốn cùng ngươi nói."
"Lão tử, ta biết trong lòng ngươi băn khoăn, bất quá ông ca bọn hắn nói rất đúng. Căn này phòng làm việc cũng không chỉ có một mình ngươi, còn có chúng ta, ngươi cứ yên tâm đi."
"Không,
không phải, tiểu hạ ngươi hiểu lầm, ta có khác sự tình tìm ngươi."
"A, chuyện gì?"
Hạ Sơ Nhất trên mặt lộ ra vẻ tò mò, không biết đối phương lúc này muốn cùng chính mình nói cái gì.
"Là như vậy, liên quan tới 10 năm trước ta cùng bạn ngày nhai sự kiện kia, chắc hẳn ngươi hẳn phải biết đi."
Hạ Sơ Nhất nhẹ gật đầu, ra hiệu hắn nói tiếp.
"Ai, kỳ thật, mặc kệ là bạn ngày nhai cũng tốt hay là bạn tượng giải trí cũng tốt, bọn hắn như vậy bức bách ta là có nguyên nhân."
Từ Thanh thở dài một hơi, một mặt ấy này nói.
"Nguyên nhân gì?"
Vẻ ngoài ý muốn chợt lóe lên, Hạ Sơ Nhất lên tiếng nói ra.
"Kỳ thật trong tay của ta một mực có lưu một phần video, đó là lúc đó chúng ta tụ hội lúc khách sạn màn hình giám sát. Chịu trách nhiệm Trương Ngọc đem đến tiếp sau sự tình xử lý rất sạch sẽ, nhưng là ta vẫn là len lén đã copy một phần. Mặc dù thu hình lại không phải rất rõ ràng, nhưng lại là hoàn chỉnh ghi chép bạn ngày nhai hạ dược toàn bộ quá trình. Những năm này, bọn hắn mặc dù không có cùng ta nói rõ, nhưng ta muốn lấy Trương Ngọc cùng bạn ngày nhai sở dĩ như vậy chèn ép ta, chính là vì chuyện này.
Nghe được Từ Thanh thẳng thắn, Hạ Sơ nhất hé mắt. Thì ra là thế. 10 năm. Bây giờ Từ Thanh trong tay video văn bản tài liệu sớm đã thì sẽ không thể xem như chứng cứ đến chất không đối phương. Lại nói bạn ngày nhai cũng không sợ đối phương xuất ra chứng cứ này đến tố giác hắn. Dù sao lúc trước người bị hại đều không tiếp tục truy cứu việc này, cho dù có video này cũng không hề dùng. Mặc kệ là bạn ngày nhai hay là bạn tượng giải trí, còn không sợ Từ Thanh đi chính quy đường tắt, nhưng là bọn hắn sợ đoạn video này ra ánh sáng ra ngoài. Nếu như Từ Thanh thành công tái xuất, có được ngàn vạn fan hâm mộ lời nói. Nếu là hắn muốn bạch trần thứ gì, cũng sẽ ở internet bên trên nhấc lên kinh đào hải lãng. Huống chi đối tượng hay là tám đại thiên vương một trong, cái này càng thêm hấp dẫn người một chút quần chúng ăn dưa vây xem. Sơ sót một cái này tám đại thiên vương một trong vạn ngày nay như vậy thân bại danh liệt cũng không phải không có khả năng. Tiểu Hạ, lúc đầu dựa theo ý nghĩ của ta, coi như đối phương chèn ép ta 10 năm, ta cũng không có ý định đem video ra ánh sáng ra ngoài, sự tình qua đi liền đi qua người hay là phải hướng nhìn đằng trước. Nhưng ta không nghĩ tới, đối phương vẫn như cũ như vậy không buông tha, bọn hắn không chỉ tổn thương ta, liền liền các ngươi cũng không có buông tha, có lỗi với. Từ Thanh Thanh lệ câu hạ nói ra, chính hắn một người cái gì còn không sợ, nhưng là bây giờ đây cũng không phải là cá nhân hắn sự tình. Lão tử, ngươi không có sai, không cần nói xin lỗi. Hạ Sơ nhất vỗ vỗ bả vai của đối phương, hắn có thể lý giải giờ phút này Từ Thanh tâm tình. Tiểu Hạ, liên quan tới video sự tình ta nghe ngươi nếu như có thể trợ giúp đại gia, ta sẽ lập tức công bố ra ngoài. Cuối cùng Từ Thanh một mặt chỉnh trọng nói, đi, lão tử chuyện này ta đã biết, video ngươi trước lưu tốt, hiện tại cũng không phải là đưa nó ra ánh sáng đi ra thời điểm. Hạ Sơ nhất nói xong, nghĩ tiếp tục nói bổ sung, bất quá ngươi yên tâm cái công đạo này ta sẽ vì ngươi đòi lại, mà lại thời gian sẽ không quá lâu. Tốt. Từ Thanh nặng nề gật đầu. Trên đường trở về, Hạ Sơ nhất muốn gọi một chiếc điện thoại. Nhưng khi nhìn một chút thời gian phát hiện đã trời vừa rạng sáng nhiều. Nghĩ, hắn đưa điện thoại di động buông xuống, không muốn bởi vì chút chuyện nhỏ này quấy nhiều đối phương nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, Hạ Sơ nhất mặc chỉnh tề, lẻ loi một mình đi tới một chỗ. Ngươi tốt, xin lấy ra ngài giấy chứng nhận. Đi vào một tòa trang nghiêm túc mục trong đại lâu. Hạ Sơ nhất liền bị nơi này nhân viên công tác ngăn trở xuống tới. Hạ Sơ nhất thành thành thật thật đem thẻ căn cước của mình đưa tới. Xin hỏi, ngươi tới nơi này có chuyện gì không? Nhân viên công tác tiếp tục hỏi. Ta muốn tìm người. Hạ Sơ nhất như nói thật đạo. Xin hỏi ngươi muốn tìm ai? Ta muốn tìm A, là ngươi. Ngay tại Hạ Sơ nhất vừa định trả lời thời điểm, đột nhiên một bên truyền đến một nữ tử thanh âm kinh ngạc. Là ngươi. Quay đầu nhìn lại, Hạ Sơ nhất lập tức chính là ngẩn ngơ. Chỉ gặp một người mặc đồ công sở nữ nhân ngay tại một mặt kinh ngạc nhìn xem hắn. Nữ nhân Hạ Sơ nhất nhận biết, hai người tại quầy rượu gặp gỡ bất ngờ, từng có một lần Hạ Sương tình duyên, nhưng hắn cũng không biết đối phương kêu cái gì. Nhìn đối phương co lại tóc dài, cùng thanh lịch trang dung, Hạ Sơ nhất theo bản năng nuốt một chút nước bọt. Giờ phút này nữ nhân trước mặt từ trên xuống dưới đều cho người ta một loại trầm ổn trang trọng cảm giác, cùng đêm đó thành thục vũ mị đơn giản tưởng như hai người. Nếu không phải đối phương nhận ra chính mình, hắn nói không chừng thật đúng là không dám nhận nhau. Không sai, nữ nhân này chính là Lưu Thiến Nhi. Làm sao ngươi tới nơi này? Tìm ngươi làm việc. Lưu Thiến Nhi lên tiếng hỏi. Ân, tìm ngươi làm việc. Hạ Sơ nhất nhẹ gật đầu, không nghĩ tới đối phương đoán được vẫn rất chuẩn. Tốt. Lao lý người này là tới tìm ta, ta trước hết mang vào. Lưu Thiến Nhi nhẹ gật đầu, lập tức đối với cửa ra vào nhân viên công tác mở miệng nói ra. Không có vấn đề, bất quá tiểu Lưu ngươi cần phải đem người nhìn kỹ, đừng để hắn chạy loạn khắp nơi. Trông thấy hai người nhận biết, cửa ra vào nhân viên công tác cũng không có tại hỏi thăm Hạ Sơ nhất. Tùy ý Lưu Thiến Nhi đem hắn mang theo đi vào. Ngươi đến tỉnh ủy tìm ai? Muốn làm chuyện gì? Có cần hay không hỗ trợ? Hai người sánh vai vào bên trong đi tới, Lưu Thiến Nhi mở miệng nói ra. Nàng là tỉnh ủy thường ủy phòng làm việc hội nghị bí thư, phụ trách ghi chép hội nghị nội dung đồng tiến đi chỉnh lý tập hợp làm việc. Mặc dù quan không lớn, nhưng cùng một ít lãnh đạo cũng có thể chen mồm vào được. Nếu như có thể mà nói, nàng ngược lại là nguyện ý giúp trợ một chút nam nhân này. Ta muốn tìm bí thư tỉnh ủy. Hạ Sơ nhất không nghĩ tới nữ nhân này vẫn rất nhiệt tâm, thế là thành thật nói. Tìm tỉnh ủy? Tìm ai? Lưu Thiến Nhi bỗng dưng dừng bước, không thể tin nhìn bên cạnh nam nhân. Nàng hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Chương 152, Nhị Thúc, ngươi còn cười. Chương 152, Nhị Thúc, ngươi còn cười. Ngươi đang đùa ta chơi sao? Lưu Thiến Nhi nhìn xem nam tử trước mặt, vừa tức giận, vừa buồn cười. Tìm bí thư tỉnh ủy? Hắn cho là hắn là ai? Ta không sao nhàn đùa ngươi làm gì? Ta thật tìm Hạ thư ký. Hạ Sơ nhất dở khóc dở cười nói ra. Ngươi còn biết thư ký họ gì? Tin tức đủ linh thông à? Được được được, ngươi muốn thành thành thật thật cùng ta nói ngươi muốn tìm người nào làm chuyện gì? Nói không chừng lao nương xem ở hai ta đến trên quan hệ còn có thể giúp một tay ngươi. Nếu là không nói lời, ta coi như mặc kệ ngươi a. Lưu Thiến Nhi tức giận nói. Ách, như vậy đi. Làm phiền ngươi nói cho ta biết Hạ thư ký tại lầu mấy, chúng ta đi tìm có thể chứ? Hạ Sơ nhất cũng biết đối phương là hảo tâm, nhưng là hắn thật muốn đi tìm bí thư tỉnh ủy a, ngươi xong chưa? Ngươi còn như vậy ta thật là mặc kệ ngươi a. Lưu Thiến Nhi đã có chút tức giận. Hạ thư ký là ai đều có thể gặp sao? Nếu như mình đích thực đem đối phương cứ như vậy mang lên đi, như vậy chính mình đoán chừng cũng ở nơi đây làm không giải. Tính toán, ta tự đánh mình điện thoại đi. Lúc đầu Hạ Sơ nhất tại cửa ra vào vậy chuẩn bị gọi điện thoại tới. Nói xong vậy không để ý tới nữ tử ăn người ánh mắt, lấy điện thoại di động ra mở ra sau đó tìm được một cái điện thoại di động hào truyền bà tới. Nhị Thúc, là ta. Chiến Tinh. Ta bây giờ tại tỉnh ủy cao ốc lầu một cửa thang máy đâu. Đi, vậy ta chờ ở tại đây. Nói xong Hạ Sơ nhất liền đem điện thoại giật máy. Mà Lưu Thiến Nhi một mặt khinh bỉ nhìn đối phương, không nghĩ tới nam nhân này giả y như thật. Trước đó nàng làm sao không có phát hiện đối phương dạng này có thể giả bộ đâu? Người không đi đi làm, đứng tại chỗ, Hạ Sơ Nhất đẳng lấy người tới đón, trông thấy nữ nhân còn chưa đi mở miệng hỏi. Ta không đợi, ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao đi tìm Hạ thư ký. Lưu Thiến Nhi cũng không có ý định đi, nàng ngược lại muốn xem nam nhân này rốt cuộc muốn làm gì. Rất nhanh, theo đinh một tiếng giòn vang, hai người trước mặt thang máy bọn họ chậm rãi mở ra. Nô bí thư, chờ ở bên ngoài thang máy đám người, trông thấy bên trong đi ra một người lập tức mở miệng hỏi tốt. Lưu Thiến Nhi cũng không ngoại lệ. Nhị thiếu gia. Nô bí thư quét một vòng đám người, rất nhanh liền đem ánh mắt khóa chặt tại Hạ Sơ Nhất trên thân. Làm Hạ Thành Quân bí thư, hắn đương nhiên biết đối phương gia đình bối cảnh. Hạ Sơ Nhất tư liệu hắn sớm đã biết rõ tại tâm. Nô ca, còn làm phiền ngươi tự mình đi một chuyến. Nhìn xem trước mặt tuổi tác lớn ước 37-38 tả hữu nam nhân, Hạ Sơ Nhất vừa cười vừa nói. Không phiền phức, không phiền phức, đây là ta phải làm, mau vào đi, thư ký còn đang chờ ngươi đây. Tốt. Hạ Sơ Nhất gật đầu một cái, sau đó cất bước đi vào trong thang máy. Sau đó hắn quay đầu lại, trông thấy Lưu Thiến Nhi chính một mặt khiếp sợ đợi tại nguyên chỗ, thế là mở miệng nói ra, ngươi không đi lên à? À, tốt nhất. Nghe thấy đối phương tra hỏi, Lưu Thiến Nhi lập tức tỉnh táo lại, bất quá nàng không dám đi vào thang máy mà là nhìn về hướng Nô bí thư. Nếu thuận đường liền lên tới đi. Nô bí thư cười một cái nói. Đạt được đối phương đồng ý, Lưu Thiến Nhi lập tức đi vào. Không bị điện giật bập thang bên ngoài những người khác ngược lại là mười phần thất thời, cũng không có đi vào thang máy, đưa mắt nhìn cửa thang máy từ từ đóng lại. Tiểu Lưu, ngươi đi lầu mấy? Nô bí thư đầu tiên là nhấn xuống 20 tầng cái nút, sau đó hỏi. Nô bí thư, ta đến 12 lầu. Lưu Thiến Nhi nhỏ giọng hồi đáp. Sau đó nàng len lén liếc một chút Hạ Sơ Nhất, phát hiện đối phương chính cười híp mắt nhìn xem chính mình. Đang một chút, mặt của nàng liền đỏ lên, nhớ tới lời của mình nói mới vừa rồi, lập tức cả người lúng túng không thôi. Nhị thiếu gia, ngươi biết Lưu Thiến Nhi? Nữ nhân sau khi rời đi, Nô bí thư một mặt dị dạng mà hỏi. Nô ca, ngươi gọi ta tiểu hạ hoặc là Sơ Nhất đều được, đừng thiếu gia để nhị thúc nghe thấy được còn tưởng rằng ta làm mưa làm gió đâu. Về phần ngươi nói cái này, Lưu Thiến Nhi ta cũng không biết tên của nàng, bất quá đoạn thời gian trước nàng xác thực giúp ta một vấn đề nhỏ. Nơi này Hạ Sơ Nhất nho nhỏ gắn một cái láo. Bất quá nếu là cưỡng ép giải thích vậy không có vấn đề gì. Dù sao đối phương hoàn toàn chính xác trợ giúp chính mình hóa giải một chút nội tâm áp lực. Sở dĩ hội vung cái này nói dối, bởi vì hắn biết đối phương hẳn là minh bạch chính mình có ý tứ gì, người của Hạ gia tình thế nhưng là một đồ tốt. Ha ha, vậy ta gọi ngươi tiểu Hạ đi. Cái này Lưu Thiến Nhi là chúng ta Hàng Thành Lưu thị tập đoàn Thiên Kim, năm ngoái thi công chức đến nơi này, tiểu cô nương này người vẫn rất tốt, làm việc vậy chăm chú phụ trách. Cảm ơn, Nô ca. Hạ Sơ Nhất nghe xong nhẹ gật đầu, hắn biết đối phương đây là đang cho mình giới thiệu thân phận bối cảnh của đối phương. Đi, ngươi đi vào đi, quay đầu nhớ một chút điện thoại của ta, có thời gian lão ca mời ngươi ăn cơm, ngươi tại Hàng Thành có chuyện gì trực tiếp liên hệ ta liền có thể. Đem Hạ Sơ Nhất đưa đến một gian cửa phòng làm việc, Nô bí thư mở miệng nói ra. Vậy được, quay đầu ta xin mời Nô ca ngươi. Ha ha, cùng ta không cần khách khí. Nô bí thư nói xong trực tiếp quay người rời đi, mà Hạ Sơ Nhất thì làm bộ gõ hai lần môn. Tiến đến. Hắc hắc, nhị thúc. Hạ Sơ Nhất đi vào phòng làm việc, một mặt tiện hề hề nói, ngươi tiểu tử này, thời gian dài như vậy cũng không tới nhìn xem ta. Trông thấy người tới, Hạ Thành Quân từ trên ghế làm việc đứng lên, trên dưới đại lượng một chút nam tử trước mặt, sau đó tức giận nói, nhị thúc, không phải ta không đến, ngươi mỗi ngày trăm công nghìn việc ta đây không phải sợ quấy rầy ngươi thôi. Hạ Sơ Nhất tâm hư sờ lên trên trán cũng không tồn tại đổ mồ hôi, lộ ra một cái định nọt dáng tươi cười. Hừ, ngươi thím luôn luôn nhắc tới ngươi, nói ngươi đến Hàng Thành đều tốt mấy năm, cũng không biết về thăm nhà một chút. Nhị thúc ngài đừng nói nữa, đều là lỗi của ta, quay đầu ta tự mình đi cho thím thỉnh an. Cái này còn tạm được. Trông thấy đối phương thành khẩn bộ dáng, Hạ Thành Quân sắc mặt rốt cục hòa hoãn rất nhiều. Sau đó hắn nói tiếp, nghe nói ngươi cùng Quy gia nữ hoa kết hôn. Ân, lớn hơn tháng trở về một chuyến đế đô, đem giấy hôn thú nhận. Hạ Sơ Nhất nói ra. Chuyện này ngươi làm rất tốt, không sai. Hai năm này ngươi ngược lại là trưởng thành. Nói đến đây Hạ Thành Quân trong mắt không khỏi mang theo một tia tán thưởng. Hắc hắc. Gia gia ngươi thân thể thế nào? Tiếp lấy Hạ Thành Quân quan tâm hỏi. Thôi đây. Nâng lên gia gia của mình, Hạ Sơ Nhất cắn răng nghiến lợi nói ra. Ngươi tiểu tử này, biểu tình gì? Nhị thúc, cũng không trách ta à, mọi người đều nói hô cha, nào có lao nhân gia ông ta dạng này. Vậy mà hố cháu trai. A, thế nào? Cùng ta nói một chút. Trông thấy Hạ Sơ Nhất cái dạng này, Hạ Thành Quân trong nháy mắt liền đến hứng thú. Còn không phải cùng Quy gia sự, chuyện này từ đầu tới đôi đều là lão nhân gia ông ta một tay bảy kế. Hạ Sơ Nhất đem Quy gia lão thái gia cùng nhà mình lão gia tử hoạt động nói một lần. Hạ Thành Quân nghe được say sương ngon lành, chuyện này liền Hạ Thành Quốc cũng không biết, hắn đương nhiên cũng sẽ không biết. Ha ha, ha ha. Nghe qua đằng sau, Hạ Thành Quân lập tức cười ha ha. Nhị thúc, ngươi còn cười. Ha ha, chiến tinh ngươi cũng đừng trách lão gia tử. Hắn cũng là vì Hạ gia suy nghĩ. Ta đương nhiên biết, ngươi còn cười. Hảo hảo. Nhị thúc không cười, ha 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 ngươi. Khu khu. Nói đi lần này tới tìm ta gặp phải phiền phải gì. Cưỡng ép nín cười, Hạ Thành Quốc lúc này mới hỏi tới đối phương ý đồ đến. Chương 153, giới thiệu cá nhân cho ngươi nhận biết. Chương 153, giới thiệu cá nhân cho ngươi nhận biết cũng không phải đại sự gì. Đây không phải trước đó vài ngày ta làm một cái phòng làm việc sao. Kết quả Hạ Sơ Nhất ngồi ở trên ghế salon, cầm một cây Hạ Thành Quân đặc cung khói, một bên rút một bên đem sự tình tiền căn hậu quả nói một lần. Chiến tinh, ngươi cùng Vân Kiêu thời gian thật dài không gặp đi. Nghe xong đối phương tự thuật, Hạ Thành Quân trầm mặc một lát đột nhiên mở miệng hỏi. Sắp thực thời gian rất lâu, sắp có 3 năm. Hạ Sơ nhất ngượng ngùng nói. Như vậy đi, ban đêm ta để Vân Kiêu liên hệ ngươi, các ngươi hai huynh đệ hảo hảo tụ họp một chút. Hạ Thành Quân tiếp tục nói. Không có vấn đề, vậy ta liền chờ điện thoại của hắn. Hạ Sơ nhất biết mình nói chuyện này, nhị thúc nhất định là có dự định. Bất quá nếu đối phương không nói, hắn vậy không có hỏi, nghe theo an bài liền tốt. Vạn Tượng Giải Trí lần này thật sự là đi một bước cờ dở, liều bối cảnh. Hắn Hạ Sơ nhất thật đúng là không sợ bất luận kẻ nào. Nhị thúc, không có việc gì ta đi trước a. Tiếp lấy Hạ Sơ nhất chờ đợi một hồi, nhìn thời gian không sai biệt lắm mở miệng nói ra. Đi, ngươi đi đi, đừng quên có rảnh về thăm nhà một chút ngươi tím. Biết rồi. Nói xong Hạ Sơ nhất liền rời đi phòng làm việc của đối phương. Sau đó hắn vừa tìm được Ngô bí thư muốn đối phương phương thức liên lạc đằng sau, lúc này mới hài lòng đi ra tỉnh ủy cao ốc. Soái ca, nhờ xe sao? Ngay tại hắn ở bên ngoài muốn đón xe khi về nhà, một cỗ xe thể thao đứng tại trước mặt hắn. Cửa sổ xe quay xuống sau lập tức liền lộ ra một nữ nhân đẹp đẽ gương mặt xinh đẹp. Không phải Lưu Thiến Nhi còn có thể là ai? Từ khi vừa rồi tại thang máy cùng đối phương sau khi tách ra, Lưu Thiến Nhi liền ngồi không yên. Hôm nay cũng không có cái gì hội nghị, nàng cùng lãnh đạo xin nghỉ sau liền tại lầu một chờ đợi đối phương. Làm sao? Ngươi không đi làm? Hạ Sơ nhất giống như cười mà không phải cười nhìn đối phương, mở miệng hỏi. Trốn việc, làm sao ngươi đây vậy quản? Lưu Thiến Nhi lật ra một cái liếc mắt, dịu dàng nói. Ta đương nhiên mặc kệ. Nhìn đối phương biểu lộ, Hạ Sơ nhất không khỏi mỉm cười. Sau đó vậy không có khách khí trực tiếp mở cửa xe ngồi lên phụ xe vị trí. Nhận thức lại một chút, Lưu Thiến Nhi. Trông thấy nam nhân đi vào trong xe của mình, nữ nhân rỗi ra phải tay. Ta biết, Lưu Thị tập đoàn Thiên Kim. Nam nhân nhìn đối phương một giây, sau đó cười cùng đối phương cầm một chút. Khanh khách đứng đắn bất quá 3 giây, nữ nhân dùng ngón tay nhẹ nhàng tại nam nhân lòng bàn tay vẽ một vòng tròn, sau đó yêu kiểu cười đứng lên. Xem ra, thân phận của ta ngươi đã biết. Ân, vốn là không biết, là vừa rồi Ngô ca tùy tiện nói lời miệng, bất quá ngươi là muốn hỏi, ta đường đường một cái biên chế nhân viên lại thêm thân thế cũng không tệ, tại sao phải đi quậy rượu câu kẻ ngốc đi? Lưu Thiến Nhi cỡ nào thông minh, nàng có thể đoán ra trước mặt nam nhân một chút tâm tư. Nhìn xem nam nhân không nói gì, nàng biết mình đoán đúng sau đó tiếp tục nói, vậy không có gì, chính là làm việc quá bị đè nén, lại thêm cùng bạn trai cũ chia tay. Tất cả lão nương liền muốn tìm một chút kích thích. Không nghĩ tới lần thứ nhất làm chuyện như vậy, đã tìm được ngươi vị đại thiếu gia này. Chậc chậc. Bí thư tỉnh ủy đại chất tử, thân phận này cũng không bình thường a. Hiển nhiên Lưu Thiến Nhi không biết Hạ Sơ nhất lao ba thân phận, bằng không thì cũng sẽ không như vậy nói ra. Giữ bí mật a, ngươi biết ta biết. Hạ Sơ nhất trừng mắt nhìn nói ra. Cái kia, ta có chỗ tốt gì? Đột nhiên Lưu Thiến Nhi toàn bộ thân thể đột nhiên nhích lại gần, tại nam nhân bên thai thổ khí như lan nói ra. Ngươi muốn? Chỗ tốt gì? Hạ Sơ nhất khẽ miệng nhếch lên, liếc mắt nhìn nữ nhân hỏi. Đương nhiên là muốn thân thể của ngươi, Lưu Thiến Nhi nói, một bàn tay trực tiếp rời khỏi nam nhân trên bụng. Cũng may chiếc xe sở hot kia pha lên là đơn hướng thấu thị, bên ngoài căn bản nhìn không thấy tình huống bên trong. Tê Hạ Sơ nhất chỉ cảm thấy một cái mảnh khảnh tay nhỏ ngay tại hướng phía dưới của mình chui, lập tức hít sâu một hơi. Ta, kết hôn. Cuối cùng hắn vẫn là dùng lý trí chiến thắng xúc động, đè xuống nữ nhân chui loạn tay nhỏ, một mặt nghiêm mặt nói ra. Nghe thấy hắn lời này, Lưu Thiến Nhi đầu tiên là ngẩn người, sau đó từ từ rút ra chính mình trắng non tay ngọc. Nàng hành động này để Hạ Sơ nhất thở dài một hơi, biết đối phương đây là biết khó mà lui. Lão nương thích nhất như ngươi loại này gia đình phụ nam. Bất quá ai nghĩ tới, rút tay ra Lưu Thiến Nhi cũng không có từ bỏ, ngược lại càng thêm tàn rỡ. Chỉ gặp nàng hai tay trực tiếp ôm lấy cổ của nam nhân, cả người từ trên vị trí lái xoay người mà lên trong nháy mắt liền dạng chân tại Hạ Sơ nhất trên đùi. Sau đó đối với nam nhân liền hôn xuống. Trông thấy nữ nhân như vậy bộ dáng, Hạ Sơ nhất lập tức giận dữ, lặp đi lặp lại nhiều lần, lão tử còn có thể để cho ngươi khi dễ không thành. Sau đó liền kịch liệt hôn trả lại đi qua, lập tức hai người bắt đầu thần thương khẩu chiến đứng lên. Ngồi xong, thật lâu rời môi, Lưu Thiến Nhi liếm môi một cái, về tới trên vị trí lái phong tình bạn trùng nói ra. Tiếp lấy nàng lái xe thể thao nhanh như điện chớp chạy về biệt thự của mình. Tận tới đêm khuya Hạ Sơ nhất nhận được Hạ Vân Kiêu điện thoại, lúc này mới bị leo từ bên trong biệt thự đi ra. Cổ nhân thành không lớn ta, không có cày hỏng chỉ có mệnh chết trâu. Vừa đi hắn còn một bên lẩm bẩm. Nhị ca. Đến ước định địa điểm, Hạ Sơ nhất liền bị một nam tử trẻ tuổi hung hăng ôm lấy. Chỉ gặp nam tử kích động nói. Vân Kiêu, ngươi chẳng thật. Trông thấy đầy người cơ bắp như là con nghé con nam tử, Hạ Sơ nhất cũng là hung hăng vô vỗ bả vai của đối phương, cao hứng nói. Hạ gia bọn hắn đời này đều là từ nhỏ tại đế đô trong đại viện lớn lên. Hạ Sơ nhất nguyên thân tính cách chỉ là nội tâm, không nguyện ý tiếp xúc người sống mà thôi. Đối đại huynh đệ tỷ muội của mình hay là mười phần chiếu cố. Thậm chí bởi vì từ nhỏ tập võ nguyên nhân, từ nhỏ không biết giúp Hạ Vân Kiêu tiểu tử này đi ra bao nhiêu lần đầu. Điều này sẽ đưa đến, đối phương đối đại chính mình phi thường kính trọng. Nhị ca, ta muốn ngươi chết bẩm, nếu không phải cha ta nói không để cho ta quấy rầy ngươi, ta đã sớm đi tìm ngươi. Hạ Vân Kiêu có chút không dối gật nói. Chắc ta đã sớm hẳn là đi xem nhị thúc cùng nhị thẩm ngươi tiểu tử này, yên tâm đi, lần sau ngươi suy nghĩ gì thời điểm tìm ta liền trực tiếp gọi điện thoại cho ta. Thật, từ nhỏ đến lớn ta lúc nào lừa qua ngươi? Ha ha, quá tốt rồi, ngươi cũng không biết ta hiện tại trải qua là ngày gì, đến cỡ nào nhàm chán. Hạ Vân Tiêu đầu tiên là cao hứng cười to, sau đó lại ú và nói. Thế nào? Ta bây giờ tại chính phủ thành phố đi làm, mỗi ngày nhàm chán chết. Tiếp lấy Hạ Vân Tiêu đem tình huống của mình nói một lần. nguyên lai hắn từ sau khi tốt nghiệp đại học liền dựa theo Hạ Thành Quân yêu cầu tham gia công chức khảo thí. Sau đó thuận lý thành chương tiến vào hàng thành thị chính phủ làm việc, cho hắn sau này con đường tiến hành cửa hàng. Thế nhưng là Hạ Vân Tiêu lại chỉ không ở chỗ này, mỗi ngày đi làm cùng ngồi tù không có gì khác biệt. Ngươi muốn thực sự không muốn làm vậy cũng chớ làm. Hạ Sơ Nhất có chút đau lòng nhìn xem đệ đệ của mình, mở miệng nói ra. Làm sao có thể, ngươi cũng không phải không biết cha ta, ta muốn nói không làm nữa hắn còn không phải đem chân của ta đánh gãy. Hạ Vân Tiêu nhếch miệng, nghĩ mà sợ nói. Ha ha, không biết. Mà Hạ Sơ Nhất lại là cười thần bí. Ca, ngươi có ý tứ gì? Hạ Vân Tiêu hồ nghi nhìn xem chính mình nhị ca, mở miệng hỏi. Ngươi không có phát hiện hai năm này ngươi cũng không có cái gì động tĩnh sao? Đúng à, ngươi không nói ta còn không có ý thức được. Theo lý thuyết năm ngoái ta nên thăng chức nhưng bây giờ cha ta vậy mà sách đều không có sách việc này. Nhị ca, ngươi có phải hay không biết cái gì? Đi đừng suy nghĩ nhiều, chờ thêm năm về đế đâu ngươi liền hẳn phải biết. Đúng rồi, ngươi dẫn ta đi cái nào? Hạ Vân Kiêu lái xe, mang theo Hạ Sơ Nhất ở trên đường không ngừng chạy. Vậy được, chờ thêm năm trở về rồi hay nói đi. Hạ Vân Kiêu thuộc về loại kia trời sinh hoạt bát sáng sủa tính cách, trên cơ bản không có cái gì sự tình phiền lòng. Cho dù có ngủ một giấc cũng liền đi qua. Nhị ca, dẫn ngươi đi ăn cơm, địa phương đều đã đặt xong, là Ngô bí thư tự mình ăn bài. Nô ca an bài. Nghe được cái này, Hạ Sơ Nhất hé mắt. Không sai, hắn giữa chưa cho ta gọi điện thoại, nói việc này. Hạ Vân Tiêu nói xong giống như liền nghĩ tới cái gì tiếp tục nói, nhị ca, một hồi đến tiệm cơm ta giới thiệu cho ngươi người quen biết một chút. Ai vậy? Hạ Sơ Nhất thuận miệng hỏi vậy không để ý, bởi vì hắn đang suy nghĩ tâm sự, không rõ chính mình nhị thúc an bài những này đến cùng có dụng ý gì. Hắc hắc, hàng thành thị trưởng Thẩm Minh Viễn. Nghe nói hắn hôm nay tại chúng ta muốn đi nhà kia tiệm cơm có một cái bữa tiệc. Hạ Vân Tiêu vừa lái xe vừa nói. Chương 154, nhị thúc nhu tính. 4000 chữ 2 hợp 1, chương 154, nhị thúc nhu tính, 4000 chữ 2 hợp 1, bữa tiệc. Thẩm Minh Viễn. Nghe đến đó, Hạ Sơ Nhất nhếch miệng lên một vòng dáng tươi cười. Hắn cuối cùng minh bạch chính mình nhị thúc muốn làm gì. Không thể không nói, gừng càng già càng cay. Rất nhanh hai người liền đi tới một nhà gọi là Thanh Yến lâu tiệm cơm. Nhị ca, mướn phòng đã đặt xong. Chúng ta lên đi. Đang phục vụ viên dẫn dắt bên dưới, Hạ Vân Kiêu cùng Hạ Sơ Nhất đi tới lầu 2 một gian trong phòng chung. Tiệm này ta vậy không thường đến, không biết hương vị thế nào. Hạ Vân Kiêu vừa nói, một bên chào hỏi phục vụ viên chọn hắn bọn họ ra mấy đạo chiêu bài đồ ăn. Nhị ca, ngươi viết những cái kia ca đơn giản quá phát hỏa, còn tốt ngươi chưa đi đến bên trong thể chế, không phải vậy thật đúng là hưởng công ngươi tài hoa này. Ai, ta liền không có ngươi như thế có dũng khí, ta cũng không dám chọc ta cha sinh khí. Phục vụ viên sau khi đi, Hạ Vân Kiêu hâm mộ nói ra. Ngươi a, có thể tuyệt đối đừng học ta, biết không? Hạ Sơ Nhất lắc đầu nói ra. Đối phương biết chuyện của mình hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, những chuyện này hắn vậy không có ý định giấu giếm trong nhà. Vân Kiêu, lúc trước ta rời nhà trốn đi theo ý của ngươi có thể là rất dũng cảm một sự kiện, nhưng bây giờ hồi tưởng lại ta như vậy xúc động lựa chọn là một loại cực kỳ không chịu trách nhiệm trốn tránh. Ngươi nói ngươi không có dũng khí giống ta dạng này, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, cũng không phải là ngươi không dám làm như vậy, mà là ngươi không muốn thương tổn nhị thúc nhị thẩm mới sẽ không làm như vậy. Ngươi rất hiếu thuận, so sánh ngươi ta thì kém rất nhiều. Làm Hạ gia con cái, ta không hy vọng ngươi học ta, ngươi biết không? Hạ Sơ Nhất nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương tiếp tục nói. Nhị ca, ta đã biết. Yên tâm đi, ta thật không dám. Hạ Vân Kiêu gãi đầu một cái, ngượng ngùng nói. Đúng rồi, nhị thẩm thân thể thế nào? Mẹ ta nàng tốt đây, bất quá nhị ca lần sau ngươi về nhà cũng phải cẩn thận một chút, mẹ ta thế nhưng là thường xuyên đoán trách ngươi không trở lại nhìn nàng. À, nghe được Hạ Vân Kiêu đều như vậy nói, Hạ Sơ Nhất thật đúng là khẩn trương lên. Nhị thẩm từ nhỏ đã đối với hắn chiếu cố có thừa, hai người quan hệ phi thường tốt. Hắn cũng không phải sợ nhị thẩm đánh hắn mắng hắn, liền sợ sẽ trông thấy đối phương thương tâm bộ dáng. Bất quá nhị ca ngươi cũng đừng quá lo lắng, mấy ngày nay mẹ ta thế nhưng là tán dương ngươi không ít đâu. Tình huống như thế nào? Vân Tiêu ngươi cho ta nói rõ chi tiết nói. Hắc hắc, mẹ ta đã từng ưa thích một vị minh tinh tái xuất, giống như gọi là Tử. Đối Tử Thanh, mà lại hát hay là ngươi biết ca, mẹ ta nói ngươi có ánh mắt. Hạ Vân Tiêu nghĩ nghĩ, nói nghiêm túc. Có đúng không? Nghe được hắn, Hạ Sơ Nhất con mắt lập tức phát sáng lên. Từ khi sáng sớm nghe thấy nhị thúc nói nhị thẩm thường xuyên nhắc tới chính mình, trong lòng của hắn cũng có chút băn khoăn. Một ngày này thời gian đều đang nghĩ chuyện này, muốn trở về nhìn xem. Nhưng là đồng thời hắn cũng có chút chột dạ, sợ sệt nhị thẩm đoán trách chính mình. Hắn thụ nhất không được nhị thẩm ánh mắt u ám kia. Bất quá nghe thấy Hạ Vân Tiêu lời nói, hắn lập tức liền có chút ý nghĩ, khẳng định có thể dô đến nhị thẩm vui vẻ. Nhị ca, ta ăn cơm trước, đã ăn xong tại đi tìm Thẩm Minh Viễn, bọn hắn chỗ ăn cơm ngay tại sát vách, ta đã tìm người thấy. Nhìn thấy đồ ăn đã dâng đủ, Hạ Vân Tiêu giơ ly rượu lên nói ra. Hạ Sơ Nhất cùng đối phương đụng một cái chén, sau đó uống một hơi cạn sạch. Những năm này không gặp, người lệ đệ này của mình hay là một chút không thay đổi, tính cách sáng sủa hòa bát. Ca, đi thôi, chúng ta đi gặp Thẩm đại thị trưởng. Cơm nước no nê sau, Hạ Vân Tiêu đứng dậy vừa cười vừa nói. Hạ Sơ Nhất sự tình hắn cũng không hiểu biết, phụ thân hắn cũng không có nói cho hắn biết nguyên nhân cụ thể, chỉ nói là để hắn mang theo Hạ Sơ Nhất quen biết một chút Thẩm Minh Viễn người này. Hắn mặc dù nghi hoặc, nhưng là cũng không có hỏi nhiều, nếu cha mình nói làm theo chính là. Hạ Sơ Nhất không nói gì, treo ý cười đi theo phía sau của đối phương một mặt buông lòng bộ dáng. Người là ai? Biết nơi này là địa phương nào sao? Ra ngoài. Hai người tới sát vách bên phòng, Hạ Vân Kiêu một tay lấy cửa phòng đẩy ra. Ngay sau đó trong phòng chung liền truyền tới một người trung niên nam nhân răn dạy thanh âm. nếu như Vương Tuyền Minh ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra người này chính là Niêm Phong phòng làm việc tên kia cầm đầu quan viên. Có lỗi với, đi nhầm, a, Thẩm thị trưởng. Nghe thấy đối phương gian dạy, Hạ Vân Tiêu lập tức liền nhíu nhíu mày, bất quá hắn cũng không có phát tác, ngược lại không cần ý tứ nói. Đồng thời trên mặt giả trang ra một bộ ngạc nhiên bộ dáng. Vân Tiêu, Thẩm Minh Viễn ngồi tại chủ vị, trông thấy tiến đến người, đầu tiên là có chút không dối gạt. Chờ hắn thấy rõ đối phương tướng mạo sau, trên mặt lập tức hiện ra ấm áp dáng tươi cười. Thẩm thị trưởng, thật là ngài, không nghĩ tới ngài vậy tại cái này ăn cơm. Hạ Vân Tiêu một bên nói, một bên mang theo Hạ Sơ Nhất đi vào. Mà Ban Sơ gian dạy hắn tên kia nam nhân trung niên thấy cảnh này, trên mặt lập tức hiện ra một vòng xấu hổ. Không nghĩ tới đối phương vậy mà cùng Thẩm thị trưởng nhận biết. Hơn nữa nhìn Thẩm thị trưởng dáng vẻ, hiển nhiên thân phận của đối phương vậy không đơn giản. Lập tức nam nhân trung niên hận không thể quất chính mình một cái miệng rộng, chính mình uống chút bê rượu làm sao lại làm những này mất mặt xấu hổ sự tình. Tới tới tới, Vân Tiêu ngồi bên cạnh ta, chúng ta uống hai chén, chính phủ thành phố làm việc còn hài lòng không? Có mệnh hay không? Thẩm Minh Viễn đứng dậy, một bên ngoắc vừa nói. Nhìn thấy hắn hành động này, nam nhân trung niên càng là hối hận không thôi, cũng càng thêm ấn chứng chính mình phỏng đoán. Thân phận bối cảnh của đối phương khẳng định có lai lịch lớn, không phải vậy lấy hắn đối Thẩm Minh Viễn hiểu rõ đối phương không có khả năng dạng này ân cần. Thậm chí tự mình đứng dậy tới đón tiếp. Hắc hắc. Thẩm thúc, điểm ấy làm việc mới cái nào đến đâu? Cha ta còn muốn để ngài ma luyện ta đây. Hạ Vân Kiêu cười hì hì nói. Ha ha, cái kia tốt bay đầu ta cũng là người ta an bài ngươi nhiều một chút làm việc. Thẩm Minh Viễn nghe thấy lời này, lập tức cười tỏ không thôi. Ách. Thẩm thúc ngươi liền dơ cao đánh khẽ bỏ qua cho ta đi. Ta tuổi như bức cha ta cũng không nói lời này. Ha ha ha. Người tiểu tử này. Thẩm Minh Viễn lắc đầu bật cười. Đúng rồi Thẩm thúc, cho ngài giới thiệu một người. Vị này là đại bá ta nhi tử, ta nhị ca. Hạ Vân Kiêu hướng về bên cạnh đường để, lộ ra sau lưng Hạ Sơ Nhất. Mà nghe thấy hắn, Thẩm Minh Viễn nguyên bản vừa tọa hạ cái mông như ngồi chung đến hỏa thán bình thường, vèo một cái lại đứng lên. Hắn là Hạ Thành Quân nhất mạnh người, đương nhiên biết Hạ Vân Kiêu đại bá là ai. Không nghĩ tới đối phương nhi tử vậy mà đi tới Hàn Thành, lập tức để hắn vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Càng làm cho hắn hưng phấn là, không nghĩ tới Hạ Vân Kiêu vậy mà đem người giới thiệu cho chính mình, lập tức hắn nhìn về phía ánh mắt của đối phương lại có chút không giống với lúc trước, rất là phức tạp, mang theo cảm kích cùng kích động. Ngài tốt, Thẩm thị trưởng, Hạ Sơ Nhất. Hạ Sơ Nhất cười vươn tay tự giới thiệu mình. Ngươi tốt, ngươi tốt. Thẩm Minh Viễn cũng là không dám thất lễ vội vàng lập tức vươn tay cùng đối phương nắm chặt lại, trên mặt rõ ràng mang theo một vệt chiều hồng, thụ sủng nhược kinh nói ra. Hắn biết đối phương bối cảnh, đây chính là phó quốc cấp đại nhân vật. Thẩm thúc, ngươi không biết nhị ca của ta thế nhưng là tại chúng ta Hàng Thành chờ đợi nhiều năm. Một bên Hạ Vân Tiêu xen vào nói đạo. Có đúng không, không biết tiểu hạ ở nơi nào làm việc, có gì cần trợ giúp cứ mở miệng. Nghe thấy lời này Thẩm Minh Viễn trong mắt trải qua một tia dị dạng. Thẩm thị trường, ta cùng Vân Tiêu một dạng vậy gọi ngài Thẩm thúc hành sao? Hạ Sơ Nhất không trả lời ngay đối phương, mà là rút ngắn quan hệ nói ra. Chính mình nhị thúc làm ra loại này ăn bài, Hạ Sơ Nhất đã ý thức được, vị này Thẩm thị trường hẳn là nhà mình người trên thuyền. Ha ha, không có vấn đề, hoàn toàn không có vấn đề. Quả nhiên, Thẩm Minh Viễn nghe thấy hắn nói như vậy, lần nữa thoải mái cười to. Thẩm thúc, nhị ca của ta hiện tại thế nhưng là ngành giải trí bên trong nổi danh người chế tác, không chỉ như vậy hắn còn tạo dựng một nhà phòng làm việc, chủ yếu lấy làm từ thiện làm chủ, tên là Từ Vận phòng làm việc, ngài cần phải nhiều giúp đỡ điểm. Hạ Vân Kiêu ở một bên đem tự mình biết sự tình nói ra. Mà hắn vừa ra, Thẩm Minh Viễn nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Mà một bên nam nhân trung niên nghe nói như thế, lập tức toàn thân liền run một cái, trên mặt nhan sắc mắt trần có thể thấy bắt đầu trắng bệnh. Thẩm thúc, ta khởi đầu phòng làm việc này mục đích chủ yếu là muốn trợ giúp một chút nghèo khó vùng núi bọn nhỏ, muốn để bọn hắn có thể ăn cơm no, có học được. Đúng rồi Thẩm thúc, nếu như ngài muốn đồng ý, ta có thể cho trong thành phố một chút cổ phần, quay đầu lấy Hàng Thành thị chính phủ danh nghĩa tiến hành quyên tặng, ngài thấy thế nào? Hạ Sơ Nhất cũng không có đem sự tình nói rõ, có một số việc điểm đến là dừng, nếu như đối phương không rõ, như vậy hắn vậy không có khả năng ngồi vào một thị trường trên vị trí này. Tiểu Hạ, ngươi có lòng, chuyện này hoàn toàn không có vấn đề, Lã cục trưởng chuyện này liền giao cho ngươi tới đón hiệp, có vấn đề hay không? Thẩm Minh Viễn nghe thấy Hạ Sơ Nhất nói như vậy, lập tức trong lòng liền thở dài một hơi, biết đối phương không có trách tội chính mình ý tứ, sau đó hắn đối với bên người nam nhân trung niên phân phó nói. Đồng thời trong con mắt của hắn vậy hiện lên một vòng ôn nộ, nhưng cái này bôi ôn nộ hiển nhiên không phải nhằm vào Hạ Sơ Nhất. Về phần là nhằm vào ai, vậy liền không được biết rồi. Không có vấn đề, không có vấn đề, hoàn toàn không có vấn đề, Thẩm thị trưởng ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Gọi là Lã cục trưởng nam nhân trung niên lập tức gật đầu như một thóc. Thẩm thúc, vậy trước tiên rằng này, ta cùng Vân Kiêu liền đi về trước có thời gian ta đến nhà bái phòng. Nhìn thấy sự tình trên cơ bản cũng liền dạng này, Hạ Sơ Nhất mở miệng chuẩn bị cáo tử. Tiểu Hạ, không cần phiền toái như vậy, các loại công việc thất cùng chính phủ thành phố bên này thương thảo hoàn tất, ta tự mình đi chúng ta phòng làm việc tiến hành khảo sát, đến lúc đó ngươi ta tại tưởng trò chuyện. Thẩm Minh Viễn đương nhiên biết đối phương là khách sáo, nhưng là nội tâm lại là ấm áp. Tiểu tử kia ta đến lúc đó liền xin đợi Thẩm thúc đại giá quang lâm. Hạ Sơ Nhất nói xong, liền cùng Hạ Vân Kiêu cùng nhau rời khỏi nơi này. Nhìn xem lầu hai bóng lưng biến mất, nguyên bản một mặt ý cười Thẩm Minh Viễn lập tức trở nên âm trầm không gì sánh được. Lã cục trường, cha cho ta muốn biết là ai báo cáo Từ Vận phòng làm việc. Thẩm Minh Viễn ngữ khí băng lãnh nói. Hắn đương nhiên biết là ai báo cáo Hạ Sơ Nhất, nhưng là làm chuyện gì cũng phải có chứng cứ không phải sao. Yên tâm thị trường, ta nhất định sẽ đem chuyện này cha ra manh mối, về phần là ai báo cáo cùng hắn là thụ người nào chỉ điểm nhất định cho ngài một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Lã cục trường nuốt một ngụm nước bọt nói ra. Đồng thời trong lòng của hắn thì là suy tính tới như thế nào cùng Từ Vận phòng làm việc bên này hòa hoãn quan hệ. Rất rõ ràng vừa rồi tới vị kia họ Hạ công tử hắn là không có tư cách tiếp xúc, nhưng là tiếp xúc không đến đối phương không có nghĩa là tiếp xúc không đến đối phương người thủ hạ. Giống như cái kia gọi là ông Tuyền Minh người cũng rất không tệ, nhìn đối phương dáng vẻ hẳn là rất dễ nói chuyện. Nghĩ đến cái này Lã cục trường trong lòng liền an định một chút. Nhị ca, ngươi đi đâu? Ta đưa ngươi. Hai người về tới trên xe, Hạ Vân Kiêu mở miệng nói ra. Thiện ta về nhà ra đi. Hạ Sơ nhất luốt luốt huyệt thái dương, sau đó có hắn bận điệu. Bận điệu nguyên nhân cũng không phải phòng làm việc sự tình, chuyện này có ông Tuyền Minh tại không cần hắn quan tâm. Chủ yếu là như thế nào trấn an chính mình nhị thẩm sự tình. Nhị thẩm không phải ưa thích Từ Thanh sao? Hắn là nghĩ như vậy buổi tối hôm nay liền lại viết một ca khúc đi ra, để Từ Thanh tranh thủ thời gian thu. Sau đó tăng thêm sinh như hạ hoa đó chính là hai bài không phát bảy ca khúc. Hy vọng cái này hai bài ca khúc có thể trợ giúp chính mình đến trấn an nhị thẩm. Nếu như vẫn chưa được, nghĩ đến cái này Hạ Sơ nhất tâm bên trong quyết tâm, mặc niệm, xin lỗi rồi lão tử, nếu như không được chỉ có thể để cho người thì thượng. Nhị ca, ngươi nghĩ gì thế? Đúng lúc này Hạ Vân Kiêu thanh âm truyền đến. Không muốn cái gì, bất quá Vân Kiêu ngươi làm sao mở dạng này một cỗ xe nát. Cảm nhận được thân xe run rẩy, Hạ Sơ nhất nhíu mày, xe này ngồi hắn cực kỳ không thoải mái. Nhị ca ngươi còn nói sao, ta có thể có chiếc xe mở đã không tệ, ngươi cũng không phải không biết ngươi nhị thúc, ta ngược lại thật ra muốn mua một cỗ xe tốt hắn cũng muốn đồng ý à. Nói đến đây, Hạ Vân Kiêu ngữ khí bị khuất đến cực điểm. Cũng là, Hạ Sơ nhất nhớ tới đối phương phụ thân cũng chính là chính mình nhị thúc diễn xuất vậy tràn đầy đồng cảm nhẹ gật đầu. Bất quá nghĩ hắn vừa tiếp tục nói, như vậy đi Vân Kiêu, ta xuất tiền ngươi đổi chiếc xe, coi như ta đưa ngươi quà sinh nhật. Hôm nay là ngày mùng ngày 6 tháng 11, khoảng cách sinh nhật ngươi hẳn không có mấy ngày đi. Nhị ca, không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ sinh nhật của ta là số 10 còn có 4 ngày, bất quá ngươi thật muốn đưa ta một chiếc xe à. Nghe thấy Hạ Sơ nhất lời nói, Hạ Vân Kiêu cả người đều kích động. Vậy còn là giả? Xe chính ngươi tuyển, chọn tốt nói cho ta biết. Hạ Sơ nhất vừa cười vừa nói. Quá tốt rồi. Bất quá ta cha có thể đồng ý không? Cao hứng rất nhiều, Hạ Vân Kiêu lại không khỏi có chút bận tâm. Yên tâm đi, nhị thúc bên kia ta tới nói, nhất định có thể đồng ý. Nhị ca, ta yêu ngươi chết mất xéo đi. Được rồi, về đến nhà, Hạ Sơ nhất mở đèn lên, phát hiện cả phòng không có một ai. Ngẫm lại cũng là, Tô Úc Tiên cô nàng kia từ khi anh hắn sự tình xử lý tốt đằng sau, liền từ nơi này rời ra ngoài. Nói ra Tô Úc Tiên, Hạ Sơ nhất nhớ tới ngày đó tư vị, lập tức cảm giác bụng dưới tuôn ra trận trận dòng nước ấm. Coi như cày không hỏng, chỉ cần châu thể trạng tốt cũng có thể nhiều cày mấy đầu danh không phải. Dạng này về sau gieo hạt thời điểm, liền có thể tốt hơn đổ nước. Hạ Sơ nhất đột nhiên đối với mình lại nhặt lại lòng tin. Giờ phút này hận không thể lập tức đi tìm Lưu Thiến Nhi yêu nữ kia báo thù rửa hận. Bất quá rất nhanh Hạ Sơ nhất liền bất đắc dĩ bỏ đi ý nghĩ này, bởi vì đối phương có chút bản sự, cũng không tốt đối phó, muốn chiến thắng chính nàng nhất định phải làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Không phải vậy lần nữa thua trận, để hắn mặt mo để nơi nào a? Vọt lên một cái nước lạnh tắm, tưới tắt trong lòng cái kia nho nhỏ ngọn lửa. Rất nhanh Hạ Sơ nhất liền bắt đầu tiến vào âm nhạc sáng tác bên trong. Sau đó hắn phải hoàn thành 3 đầu ca khúc chế tác. Thời gian eo hẹp nhiệm vụ nặng, nhất là từ thanh ca khúc, hắn dự định đêm nay liền hoàn thành biên khúc, sau đó ngày mai tìm đối phương tiến hành thu. Lợi như vậy trời tối ngày mai liền có thể đi nhị thúc ra, tham hỏi nhị thẩm. Nghĩ đến cái này, Hạ Sơ nhất liền không do dự nữa, mở ra chính mình máy tính. Chương 155, thu sủng nhược kinh ông suối minh, 4000 chữ, 2/1, chương 155, thu sủng nhược kinh ông suối minh, 4000 chữ, 2/1, reng 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 vừa rạng sáng ngày thứ hai, Vương Tuyền Minh liền bị chói hai tiếng điện thoại rùm beng. "Uy, vị nào?" Hắn vậy không xem ra điện dây số, liền mơ mơ màng màng nhấn xuống kết nối khóa. "Vương quản lý ngài tốt, ta họ Lữ, là chúng ta hàng thành văn hóa cục trưởng." Điện thoại rất nhanh liền truyền tới thanh âm của một nam nhân. Nghe thấy lời này, Vương Tuyền Minh lập tức mở hai mắt ra tỉnh cả ngủ. Chỉ gặp hắn nói, "Lã, Lữ cục trưởng, không biết ngài tìm ta có gì muốn làm?" Sau khi nói xong, Vương Tuyền Minh trái tim bất tranh khí bắt đầu nhảy lên. Chẳng lẽ sự tình thật xuất hiện chuyển cơ? "Ha ha, Vương quản lý, liên quan tới có người báo cáo từ bận phòng làm việc sự tình, chúng ta thông qua công an cơ quan đã điều tra rõ ràng, cái này thuần túy chính là có ý định lưu hại, người biết việc đã bị câu lưu, nếu như ngài có thời gian có thể tới chúng ta văn hóa cục một chuyến, xác nhận không sai sau hôm nay phòng làm việc liền có thể bình thường kinh doanh. Đương nhiên, ngài nếu là không có thời gian, chúng ta cũng có thể tự mình đến nhà bái phòng, chỉ cần ngài xác nhận ký tên là có thể." Lữ cục trưởng ở trong điện thoại vừa cười vừa nói, "Có thời gian, có thời gian, ta liền tới đây." Vương Tuyền Minh mặc dù không biết vì cái gì đối phương thái độ biến hóa nhanh như vậy, nhưng vô luận nói như thế nào đây là một chuyện tốt. "Ha ha, cái kia tốt, ta ngay tại trong cục chờ đợi ông quản lý đại giá quang lâm." Lữ cục trưởng nói xong, liền cúp điện thoại. Vương Tuyền Minh sững sờ nhìn xem điện thoại, trong lúc nhất thời hắn còn có chút choáng váng. Nhưng tâm hệ phòng làm việc sự tình, hắn vậy không có nghĩ sâu vào, lập tức rời giường rửa mặt, cũng không nói hoài tới ăn điểm tâm liền thẳng đến văn hóa cục mà đi. "Sao ngươi lại tới đây?" Vừa tới văn hóa cục, Vương Tuyền Minh ngay tại cửa ra vào đụng phải Tiền chủ nhiệm. "Tiền chủ nhiệm, là Lạc Long, không phải nói cho ngươi biết sao? Các ngươi phòng làm việc sự tình, ta xử lý không được, ngươi tìm ta cũng không hề dùng, nên cùng ngươi nói ta đều đã nói." Không đợi Vương Tuyền Minh mở miệng giải thích, Tiền chủ nhiệm liền một mặt không vui nói ra. "Đúng đúng đúng, ta biết, bất quá." "Không có bất quá, ngươi bây giờ đi nhanh lên, không phải vậy coi như ngươi tiến bảo, ta cũng sẽ không thừa nhận giữa chúng ta biết nhau." Tiền chủ nhiệm cau mày, tiếp tục nói: "Tiền chủ nhiệm, ta xác thực có việc, xin lỗi." Vương Tuyển Minh giờ phút này chính gấp đâu, phòng làm việc ngừng một ngày đều sẽ tạo thành tổn thất thật lớn. Huống chi bây giờ phòng làm việc ngay tại giai đoạn phát triển, càng không cho sơ thất. Nhìn đối phương liên tục đánh gãy chính mình hai lần nói chuyện, cuối cùng hắn vậy không đang mở thả, nói một câu trực tiếp vượt qua tiền chủ nhiệm đi vào văn hóa cục cửa lớn. Người người này nhìn thấy đối phương vậy mà không nhìn chính mình, tiền chủ nhiệm trên mặt lộ ra thần sắc tức giận. Sau đó hắn vậy đi theo phía sau của đối phương, muốn nhìn một chút người này tới đây đến cùng có mục đích gì. Bất quá hắn thấy, mặc kệ là Vương Tuyển Minh hay là từ vận phòng làm việc đều đã xong, coi như tới đây cũng bất quá đang làm vùng vây dây chết mà thôi. Hôm trước nếu không phải xem ở tiền trên mặt mũi, hắn căn bản liền sẽ không là đối phương lộ ra nửa chữ. Đông 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 không để ý đến đi theo phía sau mình tiền chủ nhiệm, Vương Tuyển Minh đi thẳng tới cục trưởng phòng làm việc, không nói hai lời gõ cửa phòng. Mà tiền chủ nhiệm nhìn thấy đối phương vậy mà tìm chính mình cục trưởng, lập tức chân mày nhíu sâu hơn. Vương quản lý, ha ha, mau mời tiến. Làm cho tiền chủ nhiệm cùng ông Tuyển Minh cũng không nghĩ tới chính là lữ cục trưởng vậy mà tự mình đến mở cho hắn môn, cũng nhiệt tình lôi kéo ông Tuyển Minh tay nên hướng trong phòng. A, tiền chủ nhiệm, ngươi có việc? Có việc lời nói một hồi lại đến cùng ta nói, ta có khách quý. Lữ cục trưởng nhìn ông Tuyển Minh người đứng phía sau, thản nhiên nói. Tốt tốt, cục trưởng ngài trước bật điệu. Tiền chủ nhiệm nhìn trước mắt phát sinh một màn, nội tâm khiếp sợ tột đỉnh, không rõ vì cái gì là cục thái độ so sánh hôm qua tới một cái 180 độ bước ngoặt lớn. Vương quản lý, thật không có ý tứ, bởi vì công việc của chúng ta sai lầm cho ngài cùng ngài phòng làm việc mang đến ảnh hưởng to lớn, bất quá cái này dù sao cũng là chức trách của chúng ta, còn xin ngài thông cảm. Một lần nữa trở lại phòng làm việc, Lữ cục trưởng tự mình rót một chén trà phóng tới Vương Tuyển Minh trước mặt. Trông thấy đối phương khách khí như thế, trong lúc nhất thời Vương Tuyển Minh cũng có chút không biết làm sao. Lữ cục trưởng, ngài cái này ha ha, Vương quản lý sai chính là sai, ta làm văn hóa cục trưởng liền nên thừa nhận sai lầm. Các ngươi từ vận phòng làm việc lấy từ thiện là dự tính ban đầu, là nghèo khổ nông thôn bọn nhỏ quên tiền quên vật, đây mới thật sự là giải trí văn hóa, cũng là chúng ta văn hóa cục sở tâm, Vương quản lý thụ ta cúi đầu. Tuyệt đối không thể. Nói Lữ cục trưởng liền muốn cúi đầu, không thể không nói hắn thật đúng là một nhân tài, có được giãn được mà lại biểu lộ thành khẩn tuyệt không làm ra vẻ. Thật đúng là ứng câu nói kia, quan không phải ai đều có thể làm. Bất quá ngay tại hắn đứng người lên muốn lúc không lưng, vẫn là bị thụ sủng nhược kinh ông Tuyển Minh tiến lên cho ngăn trở xuống tới. Lữ cục trưởng, ngài không cần như vậy, ta biết Nghiêm Phong Tử vận cũng không phải là ngài bản ý, ngài có thể tuyệt đối không nên làm như vậy. Vương Tuyển Minh tình thế cấp bách nói ra. Mà nghe nói như thế, Lữ cục trưởng khỏe miệng hiện lên không dễ dàng phát giác mỉm cười. Biết hôm nay trận này khổ nhục đùa dỡ thành. Hắn làm những này chính là vì không để cho đối phương bởi vậy ghi hận chính mình. Cho một nhà phòng làm việc giải phong, kỳ thật chính là hắn chuyện một câu nói, chỉ cần phân phó sẽ có rất nhiều người tranh cướp giành giật đi làm. Nhưng là dạng này xuống tới, trong lòng đối phương khó tránh khỏi hội không thoải mái. Nếu là người bình thường dễ chịu không thoải mái bất kể hắn là cái gì sự tình. Nhưng là cái này Vương Tuyển Minh không giống với, hắn là từ vận phòng làm việc quản lý. Mà cái này từ vận phòng làm việc người sáng lập là Hạ Sơ Nhất. Hắn trải qua một đêm suy nghĩ, cuối cùng là đã nhìn ra một ít môn đạo. Cái này Hạ Sơ Nhất thân phận bối cảnh không đơn giản, không chỉ không đơn giản mà lại là thuộc về thông tin loại kia. Nghĩ rõ ràng những này, hắn mới có hôm nay một loạt này cử động. Vương quản lý, đây là thư thông báo, ngài ký qua chữ sau công tác của các ngươi thất liền có thể tùy thời khôi phục vận doanh. Lữ cục trưởng vỗ vỗ Vương Tuyển Minh bả vai, sau đó từ văn kiện trên bàn bên trong rút ra một trang giấy nói ra. Tốt. Nghe được cái này, Vương Tuyển Minh ngăn chặn nội tâm kích động, thấp giọng nói ra. Tiếp lấy hắn nhìn một lần nội dung bên trong, sau đó nhanh chóng ký xong tên của mình. Vương quản lý, không biết ban đêm có thời gian hay không, ta làm chủ chúng ta uống vài chén thế nào? Trông thấy đối phương ký xong chữ, Lữ cục trưởng cười híp mắt nói ra. A, cái này, làm sao dám làm phiền ngài mời khách? Ngài nếu là không có ý kiến, ban đêm ta đến ăn bài. Nghe vậy, Vương Tuyển Minh đại hỉ. Hắn còn sầu tại sao cùng đối phương rút ngắn quan hệ đâu. Không nghĩ tới đối phương trực tiếp cho cơ hội này. Ha ha, không cần thiết khách khí như vậy, giữa chúng ta lần này coi như không đánh nhau thì không quen biết, về sau có chuyện gì chịu trách nhiệm tới tìm ta. Lữ cục trưởng cười càng thêm vui vẻ. Cái kia Lữ cục trưởng, chúng ta ban đêm gặp. Ban đêm gặp. Đúng rồi, Vương Kinh Lý đại ta hướng Hạ tiên sinh bình an. Ngay tại Vương Tuyển Minh mở cửa phòng muốn rời khỏi phòng làm việc thời điểm, Lữ cục trưởng đột nhiên nói ra. A, tốt lá cục, nói nhất định đưa đến. Vừa mới bắt đầu Vương Tuyển Minh còn không có kịp phản ứng, nhưng rất nhanh là hắn biết đối phương nói tới Hạ tiên sinh chỉ hẳn là Hạ Sơ Nhất. Sau đó lập tức trả lời nói ra. Không nói chuyện mặc dù nói như vậy, nhưng là nội tâm lại là nổi lên kinh đào hải lãng. Hắn ở trong xã hội sờ soạng lần mò nhiều năm như vậy, trong nháy mắt liền nghĩ minh bạch rất nhiều. Khó trách cái này Lữ cục trưởng hôm nay khách khí như thế, khẳng định là tiểu hạ làm cái gì. Mà lại tiểu hạ vận dụng năng lượng còn không nhỏ, không phải vậy đối phương cũng sẽ không như vậy có qua có lại. Xem ra chính mình chưa từng có chân chính chính hiểu rõ nghĩ mát Sơ Nhất người này. Vương Tuyển Minh tâm bên trong không khỏi nghĩ đến. Bất quá nghĩ lại hắn lại có chút tự rêu cười cười. Chính mình là một cái làm công nghĩ nhiều như vậy làm gì? Lão bản càng có bản lĩnh hắn liền càng an ổn, đây là chuyện tốt cần gì phải truy vấn ngọn nguồn. Trong chấp nhoáng này Vương Tuyển Minh liền nghĩ thông suốt rồi, sau đó hắn chỉ phụ trách làm việc cho tốt, có bất kỳ phiền phức chi tiết hồi báo cho Hạ Sơ Nhất liền có thể. Đột nhiên, chính bản thân hắn đều dễ dàng không ít. Ông long long ngay tại hắn vừa đổi tới phòng làm việc cái kia vứt bỏ nhà máy thời điểm, điện thoại chấn động đột nhiên nhớ tới. Trông thấy điện báo biểu hiện danh tự, Vương Tuyển Minh không dám thất lễ trực tiếp kết nối. Tiểu Hạ, Lão Vương, lần trước ta đưa cho ngươi bài hát kia, lão tử thu không có thu. Hạ Sơ Nhất thanh âm có chút vội vàng. Hẳn không có đi, những ngày này lão tử đều chạy ở bên ngoài thông cáo, căn bản không có thời gian trở về đi âm. A. Nghe được cái này, trong điện thoại Hạ Sơ Nhất thanh âm không khỏi có chút thất vọng. Tiểu Hạ phát sinh cái gì? Ngươi nói ra đến, chúng ta cùng một chỗ nghĩ biện pháp. Vương Tuyển Minh cẩn thận từng ly từng tí nói ra, kể từ khi biết Hạ Sơ Nhất thực lực sau, hắn trở nên có chút cẩn thận rất nhiều. Không có việc lớn gì, chính là muốn tìm lão tử ghi chép hai bài ca. Hạ Sơ Nhất ngược lại là không nghe ra đối phương trong giọng nói dị dạng. Cái này dễ thôi, ta lập tức liền liên hệ lão tử, để hắn hiện tại làm việc thất, lấy lão tử chuyên nghiệp năng lực tới nói, một ngày thời gian hai bài ca không nói chơi. Nghe được đối phương nói như vậy, Vương Tuyển Minh ngược lại là cười. Hắn còn tưởng rằng việc đại sự gì đâu, nguyên lai đơn giản như vậy. Ngươi nói cũng đúng, chuyện này không nên chậm trễ, ngươi mau chóng thông chi lão tử, để hắn chuẩn bị sẵn sàng. Đúng rồi, phòng làm việc bên kia thế nào? Giải phong sao? Còn muốn cùng ngài báo cáo đâu, đã giải phong, ta vừa rồi văn hóa cục đi ra. Ha ha, động tác của đối phương vẫn rất nhanh. Vậy trước tiên dạng này, một hồi gặp mặt trò chuyện. Hạ Sơ Nhất cười nói xong liền cúp điện thoại. Cũng liền chừng một giờ thời gian. Vương Tuyền Minh, Từ Thanh, Vương Thành cùng Lôi Quân cùng Tô Úc Tiên, cuối cùng lại thêm Hạ Sơ Nhất mấy người lần nữa gom lại cùng một chỗ. Lão tử, không nói gặp ngươi, hôm nay cần ngươi giúp ta ghi chép hai bài ca, cái này hai bài ca tạm thời tại trong kế hoạch của ta cũng không định tuyên bố. Bất quá ta lại cần lấy hai bài ca đi hiếu kính ta một vị trưởng bối. Hạ Sơ Nhất sẽ lại nói đến nơi đây liền không có tiếp tục nói đi xuống. Tiểu Hạ, ta còn tưởng rằng chuyện gì chứ, chẳng phải ghi chép hai bài ca sao, chuyện nhỏ. Từ Thanh nghe được đối phương yêu cầu, ngược lại là lắc đầu bật cười đứng lên. Hắc hắc, ta liền biết lao từ ngươi đủ ý tứ, đúng rồi, xong việc đằng sau cho thêm ta mấy tấm ảnh ký tên cái gì. Tiểu Hạ, ngươi cái này lập tức. Từ Thanh có chút dở khóc dở cười nhìn đối phương. Không có cách nào, ai bảo ta vị trưởng bối này là fan của ngươi đâu, hơn nữa còn là hơn 10 năm lão phấn. Được chưa? Cuối cùng Từ Thanh cũng là cắn răng một cái đáp ứng xuống. Tiểu Hạ, lần trước ngươi cho ta bài kia Sinh Như Hạ Hoa ta biết, hôm nay muốn thu hai bài, một cái khác thủ là cái gì ca? Đến phòng thu âm, Từ Thanh mở miệng hỏi. Cũng là ta mới viết gọi là Tăng Kinh Đích Nhĩ. Hạ Sơ Nhất tùy ý nói ra, sau đó đem một phần đũ cuộn đưa cho Vương Thành. Vương Thành miểu hiểu, không nói nhảm, trực tiếp tra được trên máy vi tính, sau đó cờ lật phát ra. Từng mộng tưởng trượng kiếm tẩu thiên ngai, nhìn một chút thế giới phồn hoa. Tuổi nhỏ tâm luôn có chút khinh cuồng. Bây giờ ngươi bốn biển là nhà, từng để cho ngươi đau lòng cô đương. Bây giờ đã lặng yên vô tung ảnh, tình yêu đều khiến ngươi khát vọng lại cảm thấy phiền não, từng để cho ngươi mình đầy thương tích. Tốt ta, mặc dù biết Hạ Sơ Nhất xuất thủ liền sẽ cho người ta kinh hỉ, cứ việc càng là ai hợp thành thanh âm, nhưng khi đám người nghe được bài hát này thời điểm, hay là không khỏi cảm thấy rung động. Đây là người sao? Liền xem như thiên tài linh cảm cũng sẽ có khô kiệt thời điểm đi. Thế nhưng là đối phương bài này ca một ca khúc đơn giản chính là trái với khoa học thưởng thức. Cẩn thận tính toán, tăng thêm Sinh Như Hạ Hoa cùng Thượng Lễ Bái Na Đồng Chắc Đích Nhị cùng Thiếu Niên không đến 2 tuần lễ 4 chân ca khúc. Cái này mẹ nó liền xem như thợ thủ công cấp người chế tác cũng không có thành tích như vậy đi, mà lại mỗi một thủ cũng đều là S cấp, người tiên. Cũng liền Hạ Sơ Nhất không biết trong lòng mọi người suy nghĩ. Không phải vậy khẳng định sẽ bĩu môi khinh thường, bốn chân ca tính là cái dám gì. Đêm qua hắn cơ hồ một đêm không ngủ, không chỉ đem bài hát này biên khúc làm xong, liền liền cao bái mà cùng Yến Hải Nam hai bài dự thi ca khúc vậy cùng nhau sáng tác hoàn thành. Ngay hôm nay sáng sớm hắn liền đem hai bài ca khúc tiểu tử cho Sở Lăng Tiêu phát đi qua. Tiểu Hạ, bài hát này thật cho ta hát. Mặc dù biết đáp án, nhưng là Từ Thanh vẫn là không nhịn được lên tiếng hỏi. Nói nhảm, không cho ngươi hát chẳng lẽ chính ta hát? Tranh thủ thời gian làm quen một chút ca tử, thu tốt ta còn muốn sử dụng đây. Hạ Sơ Nhất tức giận nói. Tốt, ta cái này đi chuẩn bị. Từ Thanh trông thấy đối phương cái dạng này, cười ha ha, sau đó quay người liền hướng phòng thu âm đi đến. Hạ ca, uống cà phê. Nhìn thấy mấy người đã ai vào chỗ đấy, bắt đầu bận rộn thu ca khúc sự tình, Tô Úc Tiên bưng một cái chén đưa tới Hạ Sơ Nhất trước mặt. Tạ ơn, ngươi trong khoảng thời gian này thế nào? Tiếp nhận cà phê, Hạ Sơ Nhất nhìn xem sắc mặt có chút ửng đỏ nữ nhân, cười hỏi. Ta rất tốt, Từ ca rất chiếu cô ta, không nghỉ mát ca ta muốn học lấy làm một tên người đại diện, ngươi nhìn có thể chứ? Tô Úc Tiên có chút xấu hổ, cúi đầu nhỏ giọng nói ra. Đương nhiên không thành vấn đề. Lão ông ngươi cảm thấy thế nào? Hạ Sơ Nhất khẳng định không có ý kiến, tiếp lấy hướng về bên cạnh ông Tuyển Minh hỏi. Ha ha, ta cũng không thành vấn đề, trong khoảng thời gian này ta còn đang suy nghĩ cho lão tử tìm một vị người đại diện, lần này tốt có thể còn lại một khoản tiền. Phải biết người đại diện tiền lương cũng không phải trợ lý có thể so với tiểu Tô, kỳ thật ngươi cũng coi như sáng lập nhân viên một trong làm rất tốt, quay đầu chúng ta mấy cái thương lượng một chút cho ngươi một chút cổ phần. Vương Tuyển Minh cũng là cười một cái nói. Hắn đối Tô Úc Thiên nữ nhân này ấn tượng phi thường tốt, cố gắng mà lại có thể chịu khổ, xưa nay không phàn nàn. Cũng đừng quay đầu lại, từ cổ phần của ta bên trong xuất ra phần trăm năm cho nàng đi. Hạ Sơ Nhất nghe được ông Tuyển Minh nói như vậy, kém chút cho mình một cái miệng rộng, đối phương bây giờ nói thế nào cũng coi là nữ nhân của mình, kém chút không để ý đến đối phương. A, Hạ ca. Không. Không cần, ta đi, chuyện này quyết định như vậy đi, đúng rồi, lão ông nói đến cổ phần ta nhớ ra rồi. Ngươi chuẩn bị một chút, quay đầu cùng chính phủ thành phố bên kia kết nối một chút, cũng là từ cổ phần của ta bên trong ra, cho bọn hắn 10 quay đầu lao từ làm từ thiện thời điểm, tăng thêm hàng thành thị chính phủ tiết tuổi. Hạ Sơ Nhất ngữ khí không thể nghi ngờ, để Tô Úc Thiên căn bản cũng không có cơ hội cự tuyệt. Vẫn chưa xong, Hạ Sơ Nhất tiếp tục nói, còn có, chuyện này sau khi hoàn thành, Thẩm thị trưởng muốn đích thân đến chúng ta phòng làm việc tiến hành điều tra nghiên cứu, ngươi làm tốt tiếp đãi làm việc. Chương 156, ta có phải hay không là ngươi nhặt được? Chương 156, ta có phải hay không là ngươi nhặt được? Thẩm thị trưởng tự mình đến phòng làm việc tiến hành điều tra nghiên cứu. Nghe xong, Vương Tuyển Minh không dám tin nhìn xem Hạ Sơ Nhất. Hắn không biết đối phương là thế nào làm được. Rõ ràng Thẩm thị trưởng là vạn tượng bên kia mời đi theo đối phó bọn hắn, làm sao trong vòng một đêm liền biến thành người một nhà? Giờ phút này Hạ Sơ Nhất trong lòng của hắn càng thêm thần bí khó lường. Đối phương bây giờ cũng không phải một vị người chế tác âm nhạc đơn giản như vậy thân phận. La Bông, nghĩ gì thế? Trông thấy đối phương thật lâu chưa hồi phục, Hạ Sơ Nhất nghi ngờ nhìn thoáng qua Vương Tuyển Minh. Không có. Không muốn cái gì, yên tâm chiêu đãi sự tình liền giao cho ta đi. Vương Tuyển Minh hít sâu một hơi không để cho mình suy nghĩ nhiều, ngược lại hồi đáp. Ha ha, ta đương nhiên yên tâm. Hai người đơn giản trò chuyện xong, lực chú ý liền lại làm lại về tới Từ Thanh biểu diễn ca khúc trên thân. Không thể không nói, Từ Thanh mặc dù yên lặng 10 năm, nhưng là vô luận nghệ thuật hát hay là tình cảm, căn bản cũng không có rơi xuống quá nhiều. Nhất là tình cảm phương diện, nhiều hơn 10 năm lịch duyệt, hắn càng thêm có thể nắm chặt trong âm nhạc những cảm tình kia bận rộn. Rất nhanh không đến 3 giờ chiều, hai bài ca toàn bộ đều thu hoàn tất. Hạ Sơ Nhất đối thử vậy hết sức hài lòng, hai bài ca hắn căn bản tìm không ra bất kỳ tật xấu gì. Đem ca khúc công ty đến điện thoại di động bên trong, Hạ Sơ Nhất cự tuyệt mấy người ăn cơm chung tình cầu, hài lòng rời đi phòng làm việc. Vân Hiểu, ngươi mấy điểm tan tầm? Ra đến bên ngoài, Hạ Sơ Nhất trực tiếp cho Hạ Vân Tiêu gọi điện thoại. Nhị ca, ta 5 điểm tan tầm thế nào? Ban đêm ta và ngươi cùng nhau về nhà. A, thật. Ân, thời gian thật dài không gặp nhị thẩm có chút nhớ nàng. Hắc hắc, mẹ ta biết chắc cao hứng ghê gớm. Vậy được, nhị ca ngươi đến chính phủ thành phố tìm ta đi, ngươi đến gọi điện thoại cho ta sau đó chúng ta trực tiếp về nhà. Vậy được, ta hiện tại liền đi qua. Cúp điện thoại, Hạ Sơ Nhất đón một chiếc xe thẳng đến vị trí của đối phương mà lại. Bây giờ hắn rất ít mở cơ chữ mạn chiếc xe thể thao kia. Cũng không phải cái gì đại nam tử chủ nghĩa quái phá, chỉ là đơn thuần cảm thấy mở mỗi ngày mở ra xe thể thao hối hả ngược xuôi quá mức rêu rao. Hắn đang nghĩ kỹ, các loại cho Hạ Vân Tiêu mua xe thời điểm, hắn vậy mua một cố. Dạng này đi nơi nào đều thuận tiện một chút. Nhị ca, nơi này. Rất nhanh huynh đệ hai người lần nữa gặp mặt. Vẫn chưa tới 5 điểm liền xuống ban. Hắc hắc, nhị ca ngươi cảm thấy ta coi như về sớm ai có thể nói ta cái gì sao? Hạ Vân Tiêu không thèm để ý nhếch miệng. Bất quá hắn mặc dù nói như vậy, nhưng hắn xác thực cùng với những cái khác một chút quan nhị đại không giống với. Hắn lên ban nhiệm cực khổ nhân đoán, lãnh đạo bảo làm gì thì làm cái đó, cũng không muộn đến về sớm mỗi ngày bình thường đi làm. Nếu như không hiểu rõ thân phận của hắn người, thật đúng là nhìn không ra hắn là một vị bí thư tỉnh ủy nhi tử. Trông thấy đối phương bộ đáng, Hạ Sơ Nhất cũng là cười một tiếng. Nhưng sau khi cười xong nhưng lại khẩn trương lên. Nhiều năm không thấy nhị thẩm không biết lần này gặp mặt nàng muốn làm sao cỡ trách chính mình. Ngồi Hạ Vân Kiêu trước kia sắp tan ra thành từng mảnh tử xé nát, hai người chậm rãi từ từ đi tới một chỗ trông coi xâm nghiêm cư xá bên trong. Nếu không phải Hạ Vân Kiêu có giấy thông hành, Hạ Sơ Nhất nếu như mình tới, thật đúng là vào không được. Mẹ, ngươi xem ai tới rồi. Mới vừa vào cửa, Hạ Vân Kiêu liền rắc giọng nói lớn hô. Hô cái gì hô? Lao nương lỗ hai ta còn không có biết, ai tới? Ngay sau đó thanh âm một nữ nhân liền từ phòng khách phương hướng chuyển đến. Sau đó một thân ảnh liền xuất hiện ở Hạ Sơ Nhất trước mặt. Nữ nhân hơn 40 tuổi, tuế nguyệt ở trên người nàng lắng đọng ra một loại ung dung khí độ. Khóe mắt đã có chút tế văn, không những không thấy giả ngược lại giống như là thời gian tỉ mỉ điêu khắc vết tích, cười lên lúc ngược lại tăng thêm phong vận. Nữ nhân gọi là Lương Thi Nhu, đúng là mình nhị thúc lão bà, Hạ Vân Kiêu lão nương, chính mình nhị thẩm. Chiến tinh. Là nữ nhân trông thấy Hạ Sơ Nhất một chốc lát kia, trên mặt lập tức hiện lên một vòng thần sắc mừng rỡ. Người tên mắt con này, còn biết tới thăm ngươi nhị thẩm ta à? Cũng không biết lương tâm của ngươi có phải hay không bị chó ăn, tới đây nhiều năm đi, liền không có nói về trong nhà một chuyến. Có phải hay không chờ ta lúc nào sắp chết, đến trước khi lâm chung mới có thể để cho ngươi đến xem ta một chút. Nhưng rất nhanh, Lương Thi Nhu sắc mặt liền đen lại, há mồm liền đối với Hạ Sơ Nhất nhất đốn chuyển vận. Mẹ! Nghe thấy chính mình lão nương không có chút nào bất luận cái gì kiên kỵ, Hạ Vân Kiêu cũng là lúng túng hô một tiếng. Nhi thẩm, là ta sai rồi, ngài bất giận. Hạ Sơ Nhất vội vàng đi lên trước, đỡ lấy đối phương cánh tay, sau đó bồi tiếu nói ra. Thử! Hạ Chiến Tinh nhớ ngày đó lão nương là thuộc đối ngươi tốt nhất, ngươi cứ như vậy báo đáp ta. Lương Thi Nhu mặc dù nói như vậy, nhưng lại tùy ý Hạ Sơ Nhất đỡ đi vào trong phòng khách. Nhi thẩm, ngài đừng nói là ta, ngươi yên tâm, về sau ta khẳng định năm thì mười họa liền đến nhìn ngài. Đối mặt nữ nhân, Hạ Sơ Nhất không dám chút nào có nửa điểm tính tình. Trước kia lúc nhỏ, chính mình lão nương bởi vì bận bịu trên phương diện làm ăn sự tình, rất ít ở lại trong nhà. Đoạn thời gian kia, Hạ Sơ Nhất nhớ kỹ một tháng chỉ có thể nhìn thấy Lục Lam Thanh hai ba mặt, mà thời gian còn lại, cuộc sống của mình sinh hoạt thường ngày đều là nhị thẩm phụ trách chiếu cố. Lúc trước chính mình bởi vì tính cách nguyên nhân vậy không ít để nhị thẩm sinh khí, nhưng nàng chưa từng có tự trách mình mảy may. Đoạn thời gian kia nàng mỗi ngày muốn chiếu cố hai đứa bé thật là không ít bị liên lụy. Nghĩ đến cái này, Hạ Sơ Nhất trong lòng càng thêm cảm giác khó chịu. Cũng không biết nguyên thân là gân nào dựng sai, ai đối với mình tốt ai đối với mình không tốt cũng không biết. Hừ. Lương Thi Nhu hừ lạnh một tiếng. Bất quá sắc mặt lại đã khá nhiều. Nhị thẩm, ta hôm nay đến thế nhưng là mang cho ngươi lễ vật. Nhìn thấy thời cơ không sai biệt lắm, Hạ Sơ Nhất thần bí nói ra. Ha ha, ngươi giống như trước đây đến chỗ của ta cho tới bây giờ đều là hai tay trống không đến, có thể cho ta mang lễ vật gì? Lương Thi Nhu lật ra một cái liếc mắt, tức giận nói. Đâm tâm nhị thẩm, ta thật mang cho ngươi lễ vật, ngươi chờ chút. Hạ Sơ Nhất dở khóc dở cười nói xong, sau đó lấy ra điện thoại thao tác mấy lần. Tăng cường cái này Lương Thi Nhu điện thoại liền truyền đến hai tiếng tin tức nhắc nhở thanh âm.
Thứ gì? Thần thần bí bí. Đây là cái gì nha?
Lương Thi Nhu hứng hở cầm điện thoại di động lên nhìn lướt qua. Phát hiện bên trong là hai bài ca khúc âm tần.
Nhi thẩm, đây chính là từ thanh ca khúc mới, còn không có tuyên bố a.
Hạ Sơ Nhất nhỏ giọng nói ra.
Cái gì?
Từ thanh ca khúc mới, còn không có tuyên bố.
Lương Thi Nhu nghe thấy lời này, sắc mặt lập tức liền phát sáng lên.
Sau đó nửa tin nửa ngờ ấn mở tăng kinh đích nhĩ. Lập tức từ thanh thanh âm liền từ trong điện thoại di động của nàng truyền ra.
Nghe qua một lần đằng sau, Lương Thi Nhu thần tình kích động lại mở ra một cái khác thủ sinh như hạ hoa.
Khi hai bài ca đều phát ra hoàn tất đằng sau, Lương Thi Nhu lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu.
Nhi thẩm, còn có đây là từ thanh ảnh ký tên, ta nghe Vân Kiêu nói ngươi rất nhiều năm trước chính là hắn fan hâm mộ đặc biệt vì ngươi chuẩn bị những này.
Bây giờ từ thanh là ta sáng lập gian kia phòng làm việc ký kết nghệ nhân, về sau ngài muốn ở nhà ở lại nhàm chán, có thể tùy thời đi làm việc thất đi dạo một vòng.
Nhìn thấy đối phương hết giận hơn phân nửa, Hạ Sơ Nhất tiếp tục dạy hoa trên gấm nói.
Coi như tiểu tử ngươi có lương tâm.
Lương Thi Nhu ngạo kiểu nói.
Sau đó nàng nghĩ nghĩ tiếp tục hỏi, cái này hai bài ca không có tuyên bố, ngươi cho ta nghe thật không có vấn đề sao?
Nhi thẩm, ngươi cứ yên tâm đi, chỉ cần không lớn phạm vi truyền bá, ngươi muốn cho ai nghe liền cho người đó nghe.
Hạ Sơ Nhất đương nhiên biết đối phương muốn hỏi chính là có ý tứ gì, thế là mỉm cười nói.
Chờ lấy, nhị thẩm hôm nay làm cho ngươi thích ăn nhất đồ ăn.
Quả nhiên nghe thấy hắn, Lương Thi Nhu cười gọi là một cái sán lạ.
Làm từ thanh fan hâm mộ, nàng đương nhiên vậy có chính mình vòng nhỏ.
Nếu như nàng đem cái này hai bài ca đưa cho những người kia nghe, nàng đều có thể tưởng tượng ra được đối phương rung động cùng ghen tị biểu lộ.
Nghĩ đến đây, Lương Thi Nhu nhìn Hạ Sơ Nhất ánh mắt đều trở nên ôn nhu rất nhiều.
Sau đó chỉ gặp nàng đứng dậy, đắc ý hướng về phòng bếp đi đến.
Nhị ca, Vi Vũ.
Một bên một mực không dám lên tiếng Hạ Vân Kiêu trông thấy mẫu thân mình sau khi đi, lúc này mới giơ ngón tay cái lên nói ra.
Mà Hạ Sơ Nhất thì là hướng về đối phương điệu bộ một cái ok thủ thế, biểu thị giải quyết ý tứ.
A, chiến tinh tới.
Đúng lúc này, cửa ra vào truyền đến mở cửa động tĩnh, ngay sau đó Hạ Thành Quân thanh âm liền truyền tới.
Nhị thúc,
cha.
Trông thấy người tới, Hạ Sơ Nhất cùng Hạ Vân Kiêu vội vàng chào hỏi.
Ân, mẹ ngươi đâu?
Hạ Thành Quân nhìn lướt qua phòng khách, nghi ngờ hỏi.
Mẹ đi phòng bếp nấu cơm.
Hạ Vân Kiêu lão sư hồi đáp.
Nấu cơm?
Hạ Thành Quân nghi ngờ nhìn thoáng qua Hạ Sơ Nhất, thầm nghĩ cái này không nên a lấy hắn nhiều năm như vậy đối với mình lao bà hiểu rõ. Giờ phút này đối phương không nên đổ ập xuống một trận cờ trách sao?
Không có mấy cái giờ căn bản là không dừng được.
Tiểu tử này là làm sao làm được?
Hắc hắc, nhị thúc, nhị thẩm từ nhỏ đã thương ta.
Hạ Sơ Nhất đương nhiên biết đối phương trong ánh mắt ý tứ, thế là nhíu mày mắt nói ra.
Ha ha, mấy năm không thấy ngược lại là học được bản sự.
Đối với cái này Hạ Thành Quân ngược lại là có chút ngoài ý muốn.
Vậy ngươi xem.
Nghe thấy lời này, Hạ Sơ Nhất càng là đắc ý ngươi tiểu tử này, nói ngươi béo ngươi còn thở lên.
Hạ Thành Quốc tức giận nói.
Nhị thúc, đây là bản sự.
Đúng rồi, có chuyện muốn cùng ngài nói một chút.
Chuyện gì?
Qua mấy ngày chính là Vân Kiêu sinh nhật, ta dự định đưa hắn một chiếc xe.
Đưa hắn một chiếc xe?
Ân, nhị thúc không phải ta nói, hắn dù sao cũng là một vị bí thư tỉnh ủy thân nhi tử, có thể mỗi ngày lái một xe không biết lúc nào liền muốn tan ra thành từng mảnh tử xé nát, đây không phải cho người mất mặt sao?
Nghe nói như thế, Hạ Thành Quốc lập tức khỏe miệng liền co quắp mấy lần, nhưng trên mặt lại trở nên âm tình bất định.
Bất quá hắn nhìn về phía Hạ Vân Kiêu ánh mắt lại là ôn nhu rất nhiều.
Hắn cũng biết những năm này ủy khuất đứa nhỏ này, có thể đứa nhỏ này cho tới bây giờ liền không có cùng trong nhà phản nàn qua bất cứ chuyện gì. Cái này khiến hắn vui mừng đồng thời lại cảm thấy có lỗi với chính mình nhi tử. Nhưng hắn cũng là có nỗi khổ tâm chính mình ngồi ở vị trí cao nếu như một ít chuyện làm không bị kiềm chế, khó tránh khỏi liền sẽ truyền đến lời đàm tiếu. Hắn hay là rất coi trọng những này.
Nhi thúc, bây giờ chúng ta Hạ gia tình cảnh ngài hẳn là cũng biết, lúc này chúng ta bọn tiểu bối này càng là trương dương, chúng ta càng an ổn ngài nói đúng không?
Nhìn xem Hạ Thành Quốc thần sắc biến hóa, Hạ Sơ Nhất trầm giọng nói ra.
Nói nhảm, những này còn cần đạt được ngươi tới nói.
Nghe thấy đối phương, Hạ Thành Quốc tức giận trả lời.
Hắn đương nhiên biết theo Hạ Sơ Nhất cùng Quy Doanh Ngữ kết hôn, Hạ gia những năm này dùng chuyển triệt để an ổn xuống tới. Nhưng tương tự bọn hắn cũng không thể phớt lờ, nhất là thế hệ trẻ tuổi, trừ Hạ Chiến Thiên bên ngoài, tạm thời ai cũng không có khả năng biểu lộ ra bất luận cái gì phong mang.
Ai? Được chưa, muốn mua liền mua đi.
Cuối cùng Hạ Thành Quân cũng nghĩ thông nếu đều đã dạng này như vậy thì thuận theo con trai mình ý nguyện liền tốt.
Thật?
Cha, ngươi thật đồng ý?
Không có khả năng, cái này không thực tế.
Cha,
ngươi nói đi, ta chịu nổi.
Trông thấy Hạ Thành Quân gật đầu, Hạ Vân Kiêu lúc đó liền ngậm.
Sau đó cắn răng một cái gắt gao nhìn chằm chằm phụ thân của mình.
Ta nói cái gì?
Trông thấy con trai mình bộ dáng như thế, Hạ Thành Quân lại có lấy sở không tới đầu não.
Ta có phải hay không là ngươi nhặt được?
Căn bản cũng không phải là ngươi thân sinh đúng hay không?
Ngài buông xuống, ta hiện tại có thể tiếp nhận.
Hạ Vân Kiêu nhắm mắt lại, thấy chết không sờn nói.
Hắn hiểu rất rõ phụ thân của mình, mua xe.
Còn mua cái mới xe.
Đây quả thực là thiên phương dạ đàm.
Lúc trước chính mình lúc nhỏ, liền liền mua cái xe đạp cha của hắn đều muốn cố kỵ đến cố kỵ đi.
Hiện trường chính hai nghe thấy đối phương đồng ý, làm sao có thể để hắn không nghĩ ngợi thêm.
Ngươi,
cho ta.
Lan.
Hạ Thành Quân nghe thấy con trai mình nói như vậy, lập tức liền khí chửi ầm lên.
Ngươi thật đồng ý?
Trông thấy cha mình dáng vẻ phẫn nộ, Hạ Vân Tiêu lại có chút suy nghĩ không chừng.
Nhìn đối phương tức giận bộ dạng hắn hẳn là chính mình thân lão tử không sai a Chiến Tinh, ngươi cho ngươi đệ đệ mua xe ta mặc kệ, bất quá vẫn là đừng quá chiêu diêu, sự tình gì cũng phải có một cái độ, hiểu chưa? Không để ý chính mình nhi tử ngốc, Hạ Thành Quân đối với Hạ Sơ Nhất phân phó nói, yên tâm đi nhị thúc, ta biết phân tức, không chỉ ta biết, ta tin tưởng Vân Tiêu cũng biết, đúng không Vân Tiêu? Hạ Sơ Nhất mỉm cười nói, sau đó ánh mắt rơi về phía Hạ Vân Tiêu. Nhị ca, ta không phải đang nằm mơ chứ? Yên tâm, ta không phải đã nói sao? Nhị thúc sẽ đồng ý. Ha ha, ha ha, quá tốt rồi. Đạt được kết quả sau cùng, Hạ Vân Tiêu một trận cuồng hỉ. Trông thấy con trai mình như vậy cao hứng, một bên Hạ Thành Quốc vậy không đang tức giận, mà là cười tươi như hoa. Những năm này thật đúng là khổ đứa nhỏ này. Chuyện gì cao hứng như vậy? Lúc này Lương Thi Nhu vậy từ phòng bếp đi ra, trông thấy con trai mình giật nảy mình nghi ngờ hỏi. Mẹ, ta đem hắn đồng ý ta đổi xe, tiếp lấy Hạ Vân Tiêu đem sự tình vừa rồi nói một lần. Người cái này lão ngoan cố không nghĩ tới hôm nay ngược lại là khai thiếu. Nghe xong chuyện đã xảy ra sau, Lương Thi Nhu đối với Hạ Thành Quân vừa trừng mắt. Ta đây cũng không phải là vì sự nghiệp cân nhắc sao? Hạ Thành Quân đối mặt cùng mình đồng cam cộng khổ lão bà, có chút ủy khuất gãi đầu một cái. Hừ, chiến tinh ngươi muốn cho đệ đệ ngươi mua xe, ngươi tiền có đủ hay không? Không đủ nhị thẩm lấy cho ngươi một chút. Bất quá Lương Thi Nhu cũng không để ý tới đối phương, ngược lại đối với Hạ Sơ Nhất nói ra. Nàng biết từ khi Hạ Sơ Nhất rời nhà trốn đi sau liền không tốn nghỉ mát ra một phân tiền. Yên tâm đi nhị thẩm, ta tiền đã đủ dùng. Ân, đủ là được, không đủ tùy thời đến chỗ của ta cầm, đi chuẩn bị ăn cơm đi. Lương Thi Nhu gật gật đầu, nàng gả vào Hạ gia liền điểm ấy tốt, Hạ gia nam nhân xưa nay không vì tiền mà lên phân tranh. Nói xong nàng liền chào hỏi bảo mẫu mang thức ăn lên. Một trận này đơn giản cơm tối để Hạ Sơ Nhất tìm được khi còn bé cảm giác. Hắn cùng Hạ Vân Kiêu hai người giống như tiểu hài tử bình thường, điên cuồng cướp đoạt cái này đối phương trong chén đồ ăn. Cuối cùng hai người đều chống sủi lơ tại trên ghế, căn bản là ngay cả đứng đều không đứng lên nổi. Chương 157, tất cả câm miệng cho lão tử. Chương 157, tất cả câm miệng cho lão tử. Ngày thứ hai, Hạ Sơ Nhất sáng sớm liền trực tiếp bay trở về Ma Đô. Hắn sở dĩ vội vã như vậy chủ yếu là hàng thành chuyện bên này trên cơ bản đều xử lý xong. Hai chính là Sở Lăng Tiêu mỗi ngày gọi điện thoại cho hắn, hỏi hắn lúc nào trở về. Lúc đầu hai bài ca đã truyền cho tiểu tử này, ai ngờ tiểu tử này cũng không có đem ca khúc giao cho Tào Diệu Tông. Nhất định phải các loại Hạ Sơ Nhất trở về để hắn tự mình đem ca khúc giao cho đối phương. Đối với cái này hắn mặc dù có chút dở khóc dở cười, nhưng là cũng có thể minh bạch Sở Lăng Tiêu tiểu tử này hảo ý đơn giản chính là muốn cho những người khác càng thêm coi trọng chính mình. Tiểu Hạ, ngươi xem như trở về. Vừa tới Ma Đô không bao lâu, Tào Diệu Tông quả nhiên vô cùng lo lắng liền tìm tới cửa. Ha ha, không có ý tứ, hàng thành bên kia có chút việc gấp cần xử lý một chút. Hạ Sơ Nhất mang theo hay này nói. Không quan hệ, trở về liền tốt, trở về liền tốt. Nhìn thấy đối phương cái dạng này, Tào Diệu Tông cũng chỉ có thể ngượng ngùng cười một tiếng. Đúng rồi Tiểu Hạ, khoảng cách kỳ tiếp theo tranh tài còn lại không đến 3 ngày thời gian, ngươi nhìn địa phương tìm xong sao? Hạ Sơ Nhất biết đối phương sốt ruột, dứt khoát cũng không có chỉ hoãn trực tiếp hỏi. Tìm xong đã sớm tìm xong. Vậy được, hiện tại chúng ta liền đi qua đi. Tốt, ngồi xe của ta đi. Nghe thấy lời này Tào Diệu Tông đại hỉ, vội vàng chạy chậm ra ngoài đem lái xe đến cửa tiểu điếm. Như thế trắng trợn thật không có vấn đề sao? Cùng Sở Lăng Tiêu cùng đi ra khỏi khách sạn, ngồi vào trong xe. Hạ Sơ Nhất đánh giá chung quanh một chút, sau đó nói: "Ha ha, không có vấn đề, tiểu hạ ngươi không biết, mấy ngày nay ngươi không tại ngược lại là giải quyết không ít phiền phức." Vừa lái xe Tào Diệu Tông vừa cười nói ra: "Kỳ thật trước mấy ngày một mực có cầu tử theo dõi Tào Diệu Tông, liền vì tra được Hạ Sơ Nhất tin tức. Thế nhưng là ai nghĩ tới, mấy ngày nay hắn vừa vặn về Hàn Thành, điều này sẽ đưa đến những này cậu tử toi công bận rộn nửa ngày. Cuối cùng theo tranh tài ngày không ngừng tới gần, những này cậu tử lực chú ý vậy từ hắn nơi này chuyển rời đến nơi khác. Ba người nói chuyện phía một hồi, xe liền đi tới một chỗ phòng thu âm bên ngoài. Đi vào, phát hiện Cao Phái Nhi cùng Yến Hải Nam đã sớm chờ đợi đã lâu. Các ngươi đây là thế nào? Trông thấy hai người sắc mặt đều có chút không tốt, Hạ Sơ Nhất nghi ngờ hỏi. Không có. Không chút. Cao Phái Nhi trông thấy Hạ Sơ Nhất đi vào, cảm xúc có chút xa xút nói. Mà một bên Yến Hải Nam cũng là muốn nói lại thôi bộ dáng. Tình huống như thế nào? Hạ Sơ Nhất nhìn về hướng Tào Diệu Tông, có chút không rõ ràng cho lắm. Sơ Nhất, kỳ này tranh tài ngươi cũng đừng để ý đến, ngươi liền toàn lực cho Phái Nhi sáng tác ca khúc là được. Không đợi Tào Diệu Tông đáp lời, Yến Hải Nam trầm giọng nói ra. Không được, kỳ trước là ngươi lấy được thứ nhất, kỳ này chuyện đương nhiên còn hẳn là do ngươi vì công ty lại sáng tạo huy hoàng. Cao Phái Nhi cũng là gian nan nói ra. Phái Nhi, đơn thuần biểu diễn tới nói, ngươi âm vực càng rộng, càng thêm thích hợp tiếp tục tranh tài, ngươi không cần phải để ý đến ta. Lời đã ra miệng, Yến Hải Nam ngược lại nghĩ thoáng rất nhiều, hắn thật lòng muốn cho Cao Phái Nhi đi đến cuối cùng. Không, ta không đồng ý. Ngươi làm sao đều câm miệng cho lão tử? Ngay tại hai người cãi lộn thời điểm, Hạ Sơ Nhất đột nhiên quát. Hắn xem như đã nhìn ra, hai người này rõ ràng là cảm thấy khoảng cách tranh tài thời gian càng ngày càng gần. Cho là hắn chỉ có thể sáng tác ra một ca khúc khúc. Cho nên vì bài này ca khúc mà lẫn nhau khiêm nhượng đi lên. Thật sao, đây là cỡ nào không tin mình? Không cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn xem, hắn lại còn coi hắn Hạ Sơ Nhất là ăn chay phải không? Mà đời này của hắn gầm thét, lập tức dọa đến ở đây mấy người đều ngẩn người tại chỗ, ai cũng không dám phát ra nửa điểm thanh âm. Liên liên vẫn cho rằng thiên lão đại thứ hai ta lão tam Sở Lăng Tiêu cũng là rụt cổ một cái, im lòng không được nuốt một ngụm nước bọt. Bởi vì giờ khắc này Hạ Sơ Nhất trên thân phát ra khí thế quá kinh khủng, làm cho người từ đáy lòng phát lạnh. Càng là theo lông mày của hắn khẽ nhíu, đám người chỉ cảm thấy toàn bộ phòng thu âm nhiệt độ không khí đều trong nháy mắt giảm xuống 2-3 độ. các ngươi tranh cái gì tranh? Ta sáng tác cái gì ca khúc, làm sao sáng tác ca khúc, là các ngươi đến quyết định sao? Cái gì ca khúc thích hợp người nào ta tự sẽ suy tính. Các ngươi để cho ta cho ai sáng tác, ta liền cho người đó sáng tác, ngươi coi các ngươi là ai? Thiên Vương lão tử sao? Buồn cười. Hạ Sơ Nhất nói xong xoay người rời đi, căn bản không có để ý tới cả đám phát xanh sắc mặt. Ca, chờ ta một chút. Sở Lăng Tiêu chừng Tào Diệu Tông một chút, sau đó vội vàng chạy chậm hai bước đi theo Hạ Sơ Nhất sau lưng một mặt định nọ tiếp tục nói, ngươi đừng nóng giận, bọn hắn hẳn không phải là cố ý. Bớt nói nhảm, về khách sạn. Hạ Sơ Nhất nhàn nhạt nhìn đối phương một chút, sau đó nói, ách, là. Sở Lăng Tiêu bị cái nhìn này nhìn thấy bỗng cảm giác lông tơ dựng đứng, theo bản năng gật đầu đồng ý đạo. Tào Tổng, cái này. Trông thấy hai người bóng lưng biến mất tại cửa ra vào, Yến Hải Nam có chút thấp phẩm nói ra, đừng gọi ta Tào Tổng, ngươi là Yến Tổng, ngươi lợi hại. Mà Tào Diệu Tông trải qua Hạ Sơ Nhất gian dạy, tâm tình cũng là chìm đến đáy cốc, không còn có vừa nhìn thấy Hạ Sơ Nhất lúc trở về loại kia hưng phấn. Yến Hải Nam a Yến Hải Nam, ngươi xuất đạo nhiều năm như vậy làm sao chút chuyện này đều nhìn không rõ? Hạ Sơ Nhất là ai? Ngươi có biết hay không hiện tại có bao nhiêu người muốn tốn hao trọng kim cầu hắn một ca khúc cũng không tìm tới phương pháp, mà các ngươi còn ở lại chỗ này bởi vì một ca khúc khúc mà lẫn nhau nhún nhường, ngươi coi chính ngươi là thiên vương. Ừ, coi như ngươi là thiên vương bằng vào ta đối tiểu hạ hiểu rõ, hắn cũng sẽ không mua chướng, huống chi ngươi khoảng cách thiên vương còn không biết kém bao nhiêu. Ngươi cho rằng Hạ Sơ Nhất có thể giúp các ngươi sáng tác ca khúc là bán mặt mũi của ta hay là công ty chúng ta mặt mũi? Nói cho ngươi cũng không phải, hắn là bán Sở Đồng mặt mũi. Các ngươi không nghe thấy Sở Đồng xưng hô hắn cái gì sao? Ca, xưng hô thế này là người bình thường có thể kêu sao? Sở Đồng thân phận đừng nói các ngươi, liền ngay cả ta đều không thể trêu bảo, chớ nói chi là Hạ Sơ Nhất. Các ngươi, ai, thật sự là tức chết ta rồi. Tào Diệu Tông nói xong, trực tiếp tìm một cái ghế ngồi xuống thắng liên tiếp thở dài. Tào Tổng, chúng ta biết sai sau đó làm sao bây giờ a? Lúc này Cao Phái Nhi cũng gấp, nàng cùng Yến Hải Nam mặc dù không có tâm tư khác, nhưng là cũng biết chính mình hai người bộ dáng như vậy là đối với Hạ Sơ Nhất không tôn trọng. Làm sao bây giờ? Ta làm sao biết làm sao bây giờ? Tào Diệu Tông tức giận nói. Bây giờ Hạ Sơ Nhất một chút mặt đều không có chữa cho hắn, hắn có thể làm sao? Tào Tổng, ngài đừng nói nữa, đều là lỗi của ta cái này đi tìm hạ chế tác thừa nhận sai lầm, cùng lắm thì ta lựa chọn bỏ thi đấu. Cuối cùng Yến Hải Nam cắn răng một cái nghiêm túc nói, Yến Tổng, ngươi cao thượng, ngươi nhu bức, ngươi bỏ thi đấu, công ty vì cái này tống nghệ hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực, ngươi nói bỏ thi đấu liền bỏ thi đấu, ngươi xứng đáng công ty sao? Nghe được đối phương lời này, Tào Diệu Tông càng là tức giận không đánh một chỗ đến, âm dương quái khí nói ra, Tào Tổng ngươi, ngươi biết ta không phải ý tứ này, ai, ngươi nói đi, ngươi muốn ta làm sao bây giờ? Nếu như hạ chế tác lại không bắt đầu sáng tác ca khúc, thật liền không có thời gian. Thời khắc này Yến Hải Nam đều nhanh gấp khóc, đồng thời cũng biết chính mình hôm nay lời nói xác thực không đúng. Chương 158, ngươi sáng tác ra hai bài ca khúc. Chương 158, ngươi sáng tác ra hai bài ca khúc. Bây giờ chỉ có thể chờ đợi chúng ta đại lão bản, Sở chủ tịch tin tức. Tào Diệu Tông cũng là không có cách nào, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Sở Lăng Tiêu trên thân. Đối phương là Phi Hồng giải trí lớn nhất cổ đông, chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến bọn hắn chết sống. Ca, ngươi bất giận, cũng đừng chọc tức thân thể. Trở về trên đường đi, Sở Lăng Tiêu đều không có dám nói chuyện. Đến khách sạn sau, trông thấy Hạ Sơ Nhất thần sắc hòa hoãn rất nhiều, lần này cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Đi, ngồi đi. Hạ Sơ Nhất nhìn đối phương còn đứng ở cửa ra vào, thu hồi khí thế trên người, chỉ ghế sofa nói ra. Ca, ngươi tức giận bộ dạng quá dọa người đơn giản cùng Chiến Thiên Đại ca giống nhau như lúc, dọa đến ta đều không dám nói chuyện đều. Sở Lăng Tiêu lộ ra một cái định nọt dáng tươi cười, sau đó nói. Ngươi nói lại ca. Ha ha, sắc thực đại ca luôn luôn cho người ta một loại không giận tự uy cảm giác. Nghe được đối phương nhắc lên chính mình thân đại ca, Hạ Sơ Nhất hồi nhớ tới đối phương bộ đáng, nhận đồng nhẹ gật đầu. Cũng không biết Chiến Thiên Đại ca lúc nào mới có thể trở về, ta cùng Chi Mộng đính hôn thật muốn hắn cũng có thể ở đây. Sở Lăng Tiêu có chút chờ đợi nói, đại ca hắn hẳn là ăn Tết trở về, ngươi yên tâm theo ta được biết ngươi cùng Chi Mộng nghi thức đính hôn định tại đầu năm, khi đó đại ca hẳn là còn chưa đi sao? Hạ Sơ Nhất vừa cười vừa nói, thật, tin tức này Sở Lăng Tiêu thật đúng là lần đầu tiên nghe nói, hắn cũng không biết chính mình cùng Hạ Chi Mộng đính hôn thời gian đến cùng là ngày nào. Thật ta cũng nghe lão gia tử đề cập qua đời miệng, thời gian hẳn là sẽ không sai. Lúc trước hắn về Đế Đô gặp lão gia tử thời điểm, sắp thực hỏi liên quan tới Hạ Chi Mộng sự tình, mà lão gia tử cũng không có giấu giếm hắn, đem hai người đính hôn thời gian nói ra. Thiên chân vạn sát, chờ lần này tiết mục thu xong, ngươi liền thành thành thật thật lưu tại Đế Đô làm chuẩn bị đi, đừng chạy loạn khắp nơi. Lúc này Hạ Sơ Nhất vậy cầm lên khi anh vợ tư thế, một bộ giáo huấn giọng điệu. Đó là đương nhiên. Sở Lăng Tiêu căn bản không thèm để ý, ngược lại dị thường trịnh trọng nói. Hắn chờ hôm nay đã không biết đợi đã bao nhiêu năm. Đi, không có chuyện trở về đi. Nên nói đều nói rồi, Hạ Sơ Nhất vậy chuẩn bị đổi người. Ca, cái kia Yến Hải Nam cùng Cao Phái Nhi sự tình ngươi định xử lý như thế nào? Sở Lăng Tiêu không có lập tức rời đi, mà là có chút cục xúc hỏi. Còn có thể làm sao? Theo ý ngươi tới đi, dù sao ca khúc đã sáng tác tốt, còn có thể không cho bọn hắn hát phải không? Hạ Sơ Nhất tức giận nói. Hắc hắc, vậy được ca, ta thông chi lão Tào để bọn hắn tới cho ngươi chịu nhận lỗi. Ân, đúng rồi đừng có gấp gọi điện thoại cho bọn hắn, lạnh một chút bọn hắn. Yên tâm, ta biết phân tấp. Sự tình đạt được giải quyết, Sở Lăng Tiêu cao hứng nói. Đến trưa, Tào Diệu Tông cùng Cao Phái Nhi cùng Yến Hải Nam ba người đều nôn nóng bất an tại phòng thu âm bên trong chờ đợi tin tức. Tận tới đêm khuya ba người mới nhận được Sở Lăng Tiêu trả lời chắc chắn. "Đi thôi, một hồi nhìn thấy hạ chế tác hảo hảo chịu nhận lỗi." Cúp máy cùng Sở Lăng Tiêu điện thoại, Tào Diệu Tông mở miệng nói ra. "Tào tổng, ta ơn ngài." Yến Hải Nam chân thành nói ra. "Không cần cảm ơn ta, chỉ cần tiểu hạ không trách cứ các ngươi ta liền thắp hương bài Phật." Nói xong Tào Diệu Tông mang theo hai người tới đối phương ngủ lại khách sạn. Gõ cửa một cái, Hạ Sơ Nhất vậy không có khó xử mấy người, mở cửa đem ba người đón vào. "Hạ chế tác, có lỗi với buổi trưa hôm nay là ta nói chuyện thiếu suy tính, còn xin ngài đại nhân có đại lượng, đừng tìm ta chấp nhận." Đi vào khách sạn gian phòng, Yến Hải Nam thành khẩn nói ra. "Ta cũng là, hạ đại người chế tác, ngươi liền tha thứ tiểu nữ tử ta đi." Cao Phái Nhi càng thêm lớn gan, đi đến Hạ Sơ Nhất thân bên cạnh ôm đối phương cánh tay nũng nịu nói ra. "Cho." Quét hai người một chút, Hạ Sơ Nhất tùy ý Cao Phái Nhi ôm cánh tay của mình, sau đó một tay khác xuất ra sớm đã chuẩn bị xong vũ cuộn đưa tới. "A." Cao Phái Nhi nghĩ tới đối phương có vô số loại phản ứng, thậm chí đều làm xong hất ra chính mình chuẩn bị. Nhưng ai nghĩ tới đối phương vậy mà không nói gì, ngược lại đưa qua thứ gì, nàng theo bản năng đưa tay nhận lấy. "Trong này có các ngươi kỳ tiếp theo dự thi hai bài ca khúc, là ta hai ngày này sáng tác hoàn thành." Hạ Sơ Nhất bình thản nói ra. Thanh âm của hắn là bình thản. Có thể câu nói này nghe và ở đây ba vị trong thai không thể nghi ngờ là một đạo kinh lôi. Thật. Nhất là Tào Diệu Tông trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin, hắn theo bản năng tiến lên hai bước muốn mở miệng hỏi đối phương nói là sự thật sao. Nhưng nhìn đến Hạ Sơ Nhất diện không biểu lộ dáng vẻ ngạnh sinh sinh đã ngừng lại trong miệng. "Ngươi sáng tác ra hai bài ca khúc." Tào Diệu Tông không dám hỏi không có nghĩa là Cao Phái Nhi không dám hỏi. Kỳ thật nàng cũng không phải là có dám hay không vấn đề, nghe được đối phương nàng liền vô ý thức hỏi âm thanh. Căn bản là không có cân nhắc nhiều như vậy. "Ân, sợ các ngươi sốt ruột về hàng thành mấy ngày nay, ban ngày xử lý sự tình, ban đêm sáng tác ca khúc." Hạ Sơ Nhất từ đối phương trong tay giãy giụa đi ra, sau đó chậm rãi đi tới cạnh bàn trà uống một ngụm trà nói ra. "Có lỗi với." Ngay tại Cao Phái Nhi còn muốn nói tiếp cái gì thời điểm, một mực không có lên tiếng Yến Hải Nam lớn tiếng nói. Chỉ gặp hắn trong mắt đều là áy náy, cũng bởi vì quẫn bách tâm tình dẫn đến sắc mặt hắn không gì sánh được đỏ lên. "Hạ chế tác, chuyện hôm nay đều là lỗi của ta, vì biểu đạt áy náy, ngài mỗi bài hát chia ta đều không lấy một xu, ngài thấy có được không?" Chỉ gặp Yến Hải Nam chân tình thực lòng nói, trên mặt không có bất kỳ cái gì không dối gạn, có chỉ có chân thành. Hắn thật không biết dùng loại nào cảm xúc để diễn tả tâm tình vào giờ khắc này, nhưng vô luận như thế nào hắn biết một chút, đó chính là nhất định phải lấy được đối phương tha thứ. "Không cần như vậy, ta không có trách ngươi bọn họ ý tứ, ca khúc ích lợi sự tình liền theo trên hợp đồng ký kết hiệp nghị đến liền có thể." Hạ Sơ Nhất nhìn thật sâu đối phương một chút, sau đó mở miệng nói ra. "Hạ đi, chuyện này liền đến này là ngừng đi, ú trong mâm có ca khúc tiểu tử, là ta dùng ai hợp thành đi ra một bài giọng nam một bài giọng nữ, các ngươi đêm nay làm quen một chút ca tử, ngày mai bắt đầu luyện tập." Nhìn thấy Yến Hải Nam còn muốn nói điều gì, Hạ Sơ Nhất đánh gậy hắn nói ra. Đối phương thái độ hắn còn tính là hài lòng, cũng không tính níu lấy chuyện này không thả. Hắn cũng không có nhỏ mọn như vậy. "Tiểu Hạ, đã ngươi đều như vậy nói, như vậy ta cuối cùng tỏ thái độ, ta đại biểu bọn hắn cùng Phi Hồng Giải Trí nói với ngươi một tiếng tạ ơn." Cuối cùng, Tào Diệu Tông cuối cùng từ hai bài ca khúc trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, mở miệng trịnh trọng nói. Hắn đang nghĩ kỹ, mặc dù đối phương không có tiếp nhận Yến Hải Nam ca khúc ích lợi, nhưng là tại tiền tài phương diện hắn là sẽ không để cho đối phương thua thiệt. Nhân tài như vậy, có thể ngàn vạn không có khả năng bởi vì tiền tài mà sinh ra khúc mắc. Đối phương không cần làm một chuyện, nếu như mình không cho đó chính là một chuyện khác. Tỏ thái độ xong, tại Hạ Sơ Nhất ra hiệu bên dưới, ba người lúc này mới lòng tràn đầy vui vẻ rời đi khách sạn. Ba ngày thoáng một cái đã qua, đảo mắt liền tới Sang Âm Vô Giới kỳ thứ 5 tranh tài thời gian. Trận này là bắt tiền 4, cũng là thứ 2 đến ngược trận tranh tài. Bởi vì quyết ra tứ cường đằng sau, đó chính là cuối cùng đồng thời trận chung kết. Kỳ này ban giám khảo cũng không có cảm biến, vẫn như cũng là Lưu Lạc, Lý Lan Quân, Chu Hoàng Nghiệp cùng cấp quốc gia âm nhạc tượng nhân quốc quân thừa. Tốt, sau đó nhất là bảng kỳ vị thứ nhất tuyển thủ đăng tràng. Vị này tuyển thủ là bên trên đồng thời người thứ 2, để cho chúng ta hoan nghênh đến từ Phi Hồng Giải Trí Cao Phái Nhi. Bái mà, bái mà, bái mà. Theo âm nghe giới thiệu xong, hiện trường tiếng hoan hô sóng sau cao hơn sóng trước. Hiển nhiên kỳ trước nàng bài kia thiếu niên để nàng tại trong tiết mục này thu được không ít fan hâm mộ. Chương 159, làm sao bây giờ? Cái sân khấu này hắn không tiếp nổi a. Chương 159, làm sao bây giờ? Cái sân khấu này hắn không tiếp nổi a. Phù Dung sớm nở tối tàn thôi. Vạn Tượng Giải Trí chuẩn bị chiến đấu ở giữa, Đoạn Thiên ngay bắt chéo hai chân, phun ra một điếu thuốc một mặt khinh thường nói. Bên trên đồng thời bọn hắn quả thật bị Phi Hồng Giải Trí đánh trở tay không kịp, đến miệng con bị sửng sốt bay mất. Thế nhưng là theo Hạ Sơ Nhất bởi vì từ vận phòng làm việc bị phong sự tình khiến cho đáp ứng không xuể. Lấy Phi Hồng Giải Trí chế tác đoàn đội, hắn không tin đối phương trong thời gian ngắn như vậy hội sáng tác ra cái gì tốt ca khúc. Kỳ thật, trong này có một số việc liền Hạ Sơ Nhất cũng không biết. Trước mấy ngày Bông Tuyển Minh vì trả thù Vạn Tượng Giải Trí, vậy mà không để cho phòng làm việc bình thường buôn bán. Như trước vẫn là duy trì bị dán lên giấy niêm phong bộ dáng. Bất quá tại trong lúc này, hắn cùng Lữ cục trưởng đã tại ngành công an phối hợp xuống, khống chế được các ý phỉ báng người, cũng thành công thu hoạch phía sau màn sai xử người thân phận tin tức. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, cái này sau lưng làm động tác chính là Vạn Tượng Giải Trí một tên quản lý. Nhưng là đối với người này, bọn hắn cũng không có khai thác bất luận hành động gì, mà là đang đợi ngành công an bên kia thu thập chứng cứ. Cũng đừng phớt lờ, top 8 bên trong cường địch vẫn là rất nhiều không riêng gì Tô Mộ Tình, liền ngay cả bầu trời giải trí Lý Thụy Dương cũng không tốt đối phó. Trương Ngọc ở một bên nhắc nhở. Bất quá nàng mặc dù nói như vậy, nhưng là trên mặt lại mang theo ý cười. Hiển nhiên từ trong nội tâm của nàng vậy không cho rằng đến giai đoạn này, ai còn có thể đối bọn hắn Vạn Tượng Giải Trí sinh ra uy hiếp. Dù sao bây giờ top 8 bên trong có 3 người là thuộc về Vạn Tượng Giải Trí. Yên tâm đi, kỳ này không có một chút vấn đề, đừng quên chúng ta hai vị kia kim bài người chế tác đều là dựa vào lấy viết tình cảm ca khúc mà thành danh. Bản kỳ lấy tình cảm làm chủ đề, chính giữa chúng ta ý muốn. Vạn Tiên Ngai vừa hút khói, vừa cười nói ra. Cũng là. Nghe nói như thế, Trương Ngọc vậy cười ra tiếng. Bất quá cũng liền 3 giây không đến thời gian, theo chuẩn bị chiến đấu ở giữa trên màn hình lớn cho thấy ca khúc tin tức, lập tức liền để nụ cười của nàng cứng ở nguyên điểm. Ca khúc tên, chim bổ câu trắng quả đen yêu nhau tiết mục biểu diễn, Cao Phái Nhi làm thơ, Hạ Sơ Nhất soạn nhạc, Hạ Sơ Nhất không có khả năng. Không riêng gì Trương Ngọc, Vạn Thiên Ngai cũng nhìn thấy trên màn hình ca khúc tin tức. Hắn trong lúc nhất thời vậy mà chưa kịp phản ứng, nói xong ngu ngơ tại chỗ. Liên liên khói bụi rơi tại trên quần áo, đều không có phát giác. Có thể coi là bọn hắn tại không tin hết thảy trước mắt, cái này dù sao cũng là sự thật. Bởi vì Cao Phái Nhi tiếng ca đã theo nhạc đệm lặng yên vang lên. Âm thanh bận tí tách người cúp điện thoại. Nước mưa tí tách giống đang nhìn ta cho cười. Cố sự mở rộng chi nhánh ngươi đem ta vứt xuống. Ra vẻ ưu nhã ta làm bộ buông xuống. Nguyện ngươi có thể gặp phải tốt hơn hắn. Tựa như bọt nước hôn không đến muộn hạ. Ta đã vô lực dãy rủa. Lúc trước chúng ta lẫn nhau thiên vị a. Về sau chỉ còn lại có sai lầm. Tựa như hoa dại sở không đến muộn nha. Chỉ có thể bị gió đêm bẻ. Chim bổ câu trắng quạ đen yêu nhau tiết mục. Chỉ sẽ xuất hiện tại truyện cổ tích. Phái Nhi. Quan quân. Phái Nhi. Quan quân. Một khúc coi như thôi, hiện trường vỗ tay tiếng gào đình thai nhức óc. Trong lúc nhất thời toàn bộ hội trường đều sôi trào lên. Phái Nhi, ngươi là cái này. Theo ca khúc kết thúc, âm nghe vậy chậm rãi đi đến sân khấu, nàng đã không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả tâm tình vào giờ khắc này. Chỉ có thể đối với Cao Phái Nhi dựng lên một cái ngón tay cái. Mà Cao Phái Nhi cũng là về cho đối phương một giọng nói ngọt ngào dáng tươi cười. Không thể không nói, ta đã đối với ngươi bài hát này chờ mong rất cao, nhưng không nghĩ tới bài hát này vẫn làm cho ta cảm nhận được kinh hỉ. Lúc này Dốc Ẩn Dồn giáo phụ Lưu Lạc một mặt cảm thán nói. Ta ơn nhạc lão sư. Cao Phái Nhi có chút xoay người, mở miệng nói ra. Đừng gọi ta lão sư, nếu như ngươi nguyện ý có thể tùy thời cùng ta nghiên cứu thảo luận âm nhạc phương diện vấn đề, nếu có cơ hội chúng ta không ngại hợp tác một ca khúc khúc. Hoa theo Lưu Lạc tiếng nói rơi xuống, hiện trường lần nữa truyền ra tiếng ồ lên. Bởi vì Lưu Lạc đã rất nhiều năm chưa từng sinh ra ca khúc không nghĩ tới lúc này vậy mà hướng đối phương tiến hành mời. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu vị này giáo phụ cấp bậc người dùng âm nhạc hết sức coi trọng đối phương, tán thành thực lực của đối phương. Tạ ơn. Tạ ơn. Cao Phái Nhi đương nhiên cũng biết đối phương câu nói này thâm ý, lập tức cũng có chút kích động lần nữa nói tạ ơn. Lợi hại, thật sự là lợi hại, đây là một bài nghiên cứu thảo luận hiện thực cùng lý tưởng tình yêu trên lệch ca khúc, lấy chim bổ câu trắng cùng quả đen biểu tượng không thể nào tình yêu, biểu đạt bất đắc dĩ cùng tiếc nuối. Chu Hoàng Nghiệp một bên nhìn xem ca tử, một bên lắc đầu nói ra. Quốc lão, ngài thấy thế nào? Tiếp lấy Chu Hoàng Nghiệp đối với một bên Quốc Quân Thừa nói ra. Bất quá đối phương cũng không có trước tiên vừa đi vừa về ứng hắn, mà là phối hợp túi đầu nhìn xem trong tay ca tử. Nhưng là tất cả mọi người ở đây không có bất kỳ cái gì thúc giục, đều tại lặng yên chờ đợi vị này cấp quốc gia thợ thủ công đối bài hát này lời bình. Lương Cửu Quốc Quân Thừa chậm rãi ngẩng đầu nhìn về hướng trong sân khấu Cao Phái Nhi mở miệng nói ra, ngươi biết bài hát này còn có mấy loại phương thức biểu đạt sao? Nghe vậy Cao Phái Nhi tú mi nhíu một cái trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Nhưng ngay sau đó nàng giống như nghĩ tới điều gì thử nói ra, quốc lão, kỳ thật ta không biết trả lời như thế nào ngài vấn đề này. Nhưng là ta vô ý ở giữa nghe qua hạ chế tác nói qua, bài hát này có mấy loại tình cảm biểu đạt, không biết ngài là không phải ý tứ này. A, ngươi nói một chút. Cao Phái Nhi lời nói không những không có để quốc lão thất vọng ngược lại câu dẫn ra hứng thú của hắn. Hạ chế tác lúc đó tại nói chuyện phiếm thời điểm, nói bài hát này tình cảm biểu đạt có thể nhiều mặt, tỉ như tiêu tan bản, lại hoặc là chuyện cổ tích bản chờ chút, bất quá hắn nói ta hát bài hát này tình cảm phương thức biểu đạt thích hợp cố sự bản. Cao Phái Nhi càng nói thanh âm càng nhỏ, đến cuối cùng có chút xấu hổ đứng lên. Ha ha, không sai, ngươi biểu diễn xác thực thích hợp cố sự bản biểu diễn. Không hổ là sáng tác bài hát này người chế tác, đoán suy nghĩ xác thực ta vậy có chỗ không kịp. Quốc lão đầu tiên là một trận cười to, sau đó vui mừng đối với Cao Phái Nhi nói ra. Quốc lão, ngài quá khiêm tốn. Cao Phái Nhi vội vàng thành khẩn nói ra. Ta cũng không có quá khiêm tốn, ta liên tiếp nhìn 3-4 lần ca từ mới lúc này mới lĩnh ngộ ra bài hát này hạch tâm tình cảm giá trị quan. Càng thuần túy yêu, càng cần đối kháng thế tục dũng khí. Mà yêu dũng khí không ở chỗ chiến thắng khác biệt, mà ở chỗ thừa nhận khác biệt sau ý nguyên lựa chọn ngưng thị lẫn nhau linh hồn. Ca từ bên trong chim bổ câu trắng nó biểu tượng hòa bình, hy vọng cùng tình yêu trong sạch tình ước mơ, đại biểu xã hội chủ lưu công nhận mỹ hảo đặc chất. Quả đen lại thường liên quan chẳng lành, âm u, ẩn dụ trong tình yêu không bị tiếp nhận nó người như xã hội thành kiến, tính cách thiếu hụt hoặc thân phận khác biệt. Tác giả dùng chim bổ câu trắng cùng quả đen loại này trong chuyện cổ tích tình yêu, đến ẩn dụ trong xã hội đủ loại hiện tượng. Thử hỏi khi tình yêu từ chuyện cổ tích hàng duy đến hiện thực, chúng ta nên như thế nào thủ hộ trong lòng chim bổ câu trắng cùng quả đen? Loại này truy vấn đã làm ca khúc siêu việt nhạc đại chúng phạm chủ, trở thành một mặt chiếu rọi thời đại tinh thần lam kính. Quốc lao không chút nào keo kiệt đối bài hát này yêu thích chậm rãi mà nói, lần thứ nhất tại tiết mục bên trong nói nhiều như vậy nói. Ở trong đây bao quát người xem ở bên trong nghe thấy quốc lao lời bình, đều lộ ra giật mình cùng vẻ suy tư. Cái kia, Phái Nhi, ta có cái yêu cầu quá đáng không biết có thể hay không nói. Đúng vào lúc này, Lý Lan Quân đột nhiên mở miệng nói ra. đương nhiên, vô luận câu trả lời của ngươi là cái gì, ngươi bài hát này ta đều sẽ cho ra 10 phần. Tiếp lấy nàng sợ đám người hiểu lầm lần nữa nói bổ sung. Lan Quân Tạ, ngài là tiền bối, có lời gì cứ nói đừng ngại. Cao Phái Nhi vừa cười vừa nói. Vậy ta coi như nói thẳng a, cho ngươi sáng tác ca khúc vị này hạ người chế tác, không biết ta có hay không vinh hạnh có thể kết bạn một phen. Lý Lan Quân không có chút nào che giấu mình ý tứ, nói thẳng. Lan Quân Tạ, ta đây có thể nói không tính, nhưng là ta có thể giúp ngài hỏi một chút Hạ tiên sinh, nếu như hắn đồng ý tự sẽ liên hệ ngài. Cao Phái Nhi phảng phất đã sớm biết đối phương muốn nói sự tình, trả lời không có chút gì do dự. Vậy xin đa tạ rồi Phái Nhi muội muội. Đối phương câu trả lời này hiển nhiên tại trong dự liệu của nàng. Lý Lan Quân vậy không ngoài ý muốn, chỉ cần đối phương có thể hỗ trợ dựng cái cầu liền tốt. Thông qua cái này hai kỳ sang âm vô giới chuyên gia, nàng tin tưởng Hạ Sơ Nhất cái tên này nhất định sẽ cấp tốc lựa khắp toàn bộ ngành giải trí. Tốt, lời bình đã kết thúc. Sau đó mở ra bỏ phiếu thông đạo. Theo âm nghe tiếng nói rơi xuống, chính giữa sân khấu trên màn ảnh khổng lồ bắt đầu xuất hiện 30 giây đến ngược. Bảng kỳ bỏ phiếu phương thức cùng bên trên đồng thời một dạng, tổng điểm cũng là giống nhau, hết thảy 1005 phân. Cuối cùng Cao Phái Nhi đạt được không phụ sự mong đợi của mọi người thu được 997 phiếu điểm cao. Đối mặt dạng này một cái điểm số, Tào Diệu Tông tại chuẩn bị chiến đấu trong phòng hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt. Cả người không nhịn được trên mặt đất vừa đi vừa về uy quyền để bày tỏ chúc mừng. Tào tổng, ngươi không đến mức đi, Sơ Nhất sáng tác ca khúc có thể có thành tựu như vậy, không phải hẳn là sao? Một bên Yến Hải Nam biểu lộ bình tĩnh nói. Bất quá hắn đang nghĩ đến chính mình bài hát kia khúc thời điểm, cũng không nhịn được nội tâm lửa nóng. Ngươi biết cái gì? Ngươi biết cái gì? Bây giờ cái này Tống Nghệ đã bị Trung Tuyên Bộ để mắt tới, nghe nói trận chung kết trên sân khấu hội đến rất nhiều đại nhân vật. Chỉ cần các ngươi có thể tiến vào trận chung kết, vô luận có thể hay không thu hoạch được hạng nhất, đối với các ngươi cũng tốt, hay là đối với công ty tới nói, đều là một cái thiên đại kỳ ngộ. Thật. Nghe thấy đối phương nói như vậy, Tiến Hải Nam cũng là tinh thần một trận. Hừ hừ. Chỉ gặp Tào Diệu Tông ngạo nghễ hừ lạnh một tiếng sau đó tiếp tục nói, đó là đương nhiên. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, sang năm bắt đầu công ty chúng ta âm nhạc thuộc cấp sẽ nhất phi trùng thiên. Phi Hồng giải trí một mực lấy truyền hình điện ảnh làm chủ, mặc dù tại âm nhạc lĩnh vực mặc dù cũng có thể cầm lên mặt đài, nhưng là so sánh một chút công ty giải trí hay là kém chút ý tứ. Dù sao công ty bọn họ liền tiểu thiên hậu cấp bậc ca sĩ đều không có. Nhưng là bây giờ không giống với lúc trước, vô luận Yến Hải Nam hay là Cao Phái Nhi, trải qua lần này sang âm vô giới cái này Tống Nghệ ra ánh sáng đằng sau, giá trị bản thân của bọn họ cùng nổi tiếng sẽ gấp bội gia tăng. Nếu như vận hành tốt, Phi Hồng giải trí sẽ lập tức thêm ra hai vị tiểu thiên hậu cấp bậc ca sĩ. Tao tổng, ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Bất luận cái gì ca sĩ thành công đều là xây dựng ở chất lượng cao tác phẩm phía trên, ngươi có rảnh huyễn tưởng tương lai, còn không bằng suy nghĩ một chút tiết mục này qua đi làm sao lưu lại hạ chế tác tương đối thực sự. Ai đến Hải Nam lời nói giống như tiết trời đầu hạ một chậu nước lạnh, đem Tào Diệu Tông rót lạnh thấu tim. Xác thực, nhìn Hạ Sơ Nhất biểu hiện, nói một mình hắn liền có thể đỉnh nửa bên ngành giải trí cũng không đủ. Không có việc gì, thực sự không được chúng ta liền đi cầu đại lão bản, lấy đại lão bản cùng tiểu hạ quan hệ, ta muốn để hắn trợ giúp các ngươi không khó lắm. Nghĩ Tào Diệu Tông mở miệng nói ra. Nghe xong Yến Hải Nam nhìn về hướng đối phương, mà Tào Diệu Tông vậy nhìn về hướng Yến Hải Nam. Ha ha. Đột nhiên hai người đồng thời hiểu ý cười một tiếng. Cùng Phi Hồng giải trí chuẩn bị chiến đấu trong phòng hoan thanh tiếu ngữ khác biệt, Vạn Tượng giải trí chuẩn bị chiến đấu trong phòng xem như bầu không khí ngưng trọng. Vô luận tuyển thủ hay là Vạn Thiên Nhai lại hoặc Lá Trương Ngọc, toàn bộ một mặt nghiêm túc. Nhất là nghe qua vừa rồi bài hát kia khúc đằng sau, mấy người đáy mắt chỗ sâu thậm chí lóe lên một vòng tuyệt vọng. Nói thế nào? Đúng lúc này, Trương Ngọc mở miệng hỏi. Vừa rồi ta gọi điện thoại về công ty, người bên kia nói không có xuất hiện bất kỳ vấn đề. Bây giờ từ vận phòng làm việc cửa lớn vẫn như cũ dán giấy niêm phong. Vạn Tiên ngay trầm giọng trả lời nói ra. Không nên à, Hạ Sơ Nhất phòng làm việc xuất hiện biến cố lớn như vậy, hắn làm sao còn khả năng có thời gian đến tiếp tục sáng tác ca khúc. Trương Ngọc Bách Tư không hiểu được, không biết trong lúc này đến cùng xuất hiện ngoài ý muốn gì. Lão bạn, ta luôn cảm giác vấn đề này có chút không đúng, ngươi cho Thẩm thị trưởng gọi điện thoại tìm một chút ý. Trương Ngọc nghĩ phân phó nói. Đi, ta cái này đánh. Vạn Tiên ngay nhẹ gật đầu, sau đó cầm điện thoại đi ra chuẩn bị chiến đấu ở giữa. Bất quá không tới một phút đồng hồ hắn liền sắc mặt tái xanh đi trở về. Thế nào? Trương Ngọc nhíu mày hỏi. Thẩm thị trưởng đem ta cho vào sổ đen. Vạn Thiên Ngai thanh âm hơi khô chát chát, có chút không dám tin tưởng sự thật này. Ngươi nói cái gì? Làm sao lại? Thẩm thị trưởng làm sao lại vô duyên vô cớ đưa ngươi cho vào sổ đen? Trương Ngọc vậy đứng lên đến, nhanh chóng đi tới trước mặt của đối phương chất vấn. Ta cũng không biết ta, vừa rồi đánh nhiều lần điện thoại, căn bản là đánh không thông. Vạn Thiên Ngai thần sắc lo lắng, hắn cũng muốn biết đây là vì cái gì. Không thích hợp, cái này không thích hợp, để cho ta suy nghĩ một chút. Nghe được tin tức này, Trương Ngọc bây giờ căn bản cũng không có tâm tư đang chú ý tranh tài công việc, một người ngồi ở trên ghế salon, rơi vào trầm tư. Mà nàng cùng Vạn Thiên Nhai loại trạng thái này xem ở sẽ phải dự thi ba vị ca sĩ trong mắt, không thể nghi ngờ là đang cho bọn hắn trong lòng đè xuống một tảng đá lớn, để ba người cảm xúc đều hứng chịu tới nhất định ảnh hưởng. Đương 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 ngay tại chuẩn bị chiến đấu trong phòng bầu không khí dị thường bị dị thời điểm, một chàng tiếng gõ cửa nghĩ tới. Tiếp lấy một người mở cửa phòng nói ra, "Trương Hạo Hiên, kế tiếp đến ngươi ra sân, ngươi làm sao còn ở chỗ này?" Nguyên lai là tiết mục chủ nhân viên công tác, trông thấy tuyển thủ dự thi chậm chạp còn chưa đạt tới hậu trường, lập tức phái người đến thúc giục. A a cái này đến. Nghe thấy nhân viên công tác kêu tên của mình, Trương Hạo Hiên lúc này mới nhớ tới, chính mình rút thăm xếp hạng đúng vậy chính là xếp tại Phi Hồng giải trí Cao Phái Nhi phía sau thôi. Nghĩ đến cái này nơi này, Trương Hạo Hiên lập tức đi ra ngoài, đồng thời một trái tim khống chế không nổi thẳng hướng chìm xuống. Làm sao bây giờ? Cao Phái Nhi vừa rồi sân khấu, hắn căn bản là không tiếp nổi a. Chương 160, Tô Mộc Tinh tự tin chương 160, Tô Mộc Tinh tự tin khi Trương Hạo Hiên đi tới trên sân khấu, cả người hắn đều làm ngộng quyền trạng thái. Lại không còn bắt đầu thi đấu trước cùng Trần Phong bọn người chuyện trò vui vẻ loại kia tự tin. Trong lòng của hắn còn đang suy nghĩ đến cùng chuyện gì xảy ra, để một vị thiên vương cùng một vị công ty giải trí người phụ trách kinh hoàng đạo trình độ như vậy. Mặt khác trong óc của hắn vậy đang một mực hiện hiện vừa mới cao bái mà biểu diễn ca khúc. Trong lúc nhất thời, trong mắt của hắn tràn đầy mê mang. Liên liên tự thân chỗ biểu diễn ca khúc khúc nhạc dạo vang lên, hắn đều không có tỉnh táo lại. Tuyển thủ, mau chóng bắt đầu biểu diễn. Cũng may thay trở lại bên trong truyền đến tổ đạo diễn thanh âm. Lúc này mới thả Trương Hạo Hiên thanh tỉnh rất nhiều. Bất quá một ca khúc biểu diễn xuống tới, toàn bộ hội trường có thể so với tai nạn hiện trường. Khán giả càng là lúng túng dùng chân chỉ chụp lấy mặt đất. Một ca khúc 4 phút không đến, đối tất cả mọi người tới nói đều là một loại dày vò. Khu khu. Vị này tuyển thủ, là một tên ca sĩ, đầu tiên liền muốn học được như thế nào phóng bình tâm thái. Tại ngươi leo lên sân khấu này sau, nhất định phải ném đi trong nội tâm tất cả tạp niệm. Cái này không riêng gì vì ngươi chính mình phụ trách, càng là vì lắng nghe ngươi tiếng ca tất cả mọi người phụ trách. Lưu Lạc sau khi nói xong tiết hận lắc đầu. Làm cả một đời đều dâng hiến cho sân khấu hắn tới nói, một chút liền có thể nhìn ra đối phương phát huy thất thường nguyên nhân chỗ. Mà một bên Lý Lan Quân cũng nghĩ há miệng nói cái gì, nhưng là nàng nghĩ nửa ngày căn bản cũng không biết làm sao mở miệng. Dứt khoát cũng liền cái gì cũng không nói, chỉ là đối với Trương Hạo Hiên cười cười để bày tỏ cổ vũ. Về phần Chu Hoàng Nghiệp cùng Quốc Quân Thừa trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, cũng không có mở miệng lời bình dục vọng. Âu Nghe nhìn thấy loại tình huống này cũng chỉ có thể kiên trì tuyên bố tiến vào bỏ phiếu câu. Cuối cùng Trương Hạo Hiên lấy 270 phiếu thành tích ba hạng thứ hai. Tốt, sau đó để cho chúng ta cho mời Âu Nghe nhìn thấy đối phương rời đi sân khấu, lúc này mới thật dài thở dài một hơi, đội vàng tuyên bố. Đây là nàng hành nghề nhiều năm như vậy, lần thứ nhất gặp phải quẫn bách như vậy của diện. Tinh Quý Lạc Trương công tác thất chuẩn bị chiến đấu ở giữa. Hà Tả, còn không có liên hệ đến Hạ Sơ Nhất sao? Nhìn thấy bạn tượng giải trí ca sĩ sự cố hiện trường sau, Tô Mộc Tình nhịn không được hỏi. Không có. Hà Mẫn lắc đầu nói ra. Trong khoảng thời gian này nàng đã thông qua quan hệ đến điều tra Hạ Sơ Nhất người này. Nhưng là không biết bởi vì cái gì, lần này trên mình quan hệ vậy mà trực tiếp liền cự tuyệt nàng. Nàng nhớ rõ đối phương ở trong điện thoại cùng nàng nói, ngươi nếu không muốn chọc phiền phức cũng đừng có điều tra người này bất kỳ tin tức gì. Tiểu Hà không phải ta không giúp ngươi, mà là chuyện này đã vượt ra khỏi quyền hạn của ta phạm vi, ngươi có thể hiểu chưa? Nếu như ngươi nhất định phải liên hệ người này, chỉ có một cái biện pháp, đó chính là do chính ngươi tự mình tiếp xúc. Cuối cùng tại cho ngươi một cái lời khuyên, tuyệt đối không nên đi gây cái này Hạ Sơ Nhất, không phải vậy ai cũng không bảo vệ được ngươi. Nghe được đối phương sau, Hà Mẫn thật lâu không thể lấy lại tinh thần. Phải biết cùng nàng trò chuyện người thế nhưng là trung tuyên bộ một vị lãnh đạo. Người này đều như vậy khuyên bảo nàng, có thể nghĩ cái này Hạ Sơ Nhất thân phận là khủng bố cỡ nào. Đương nhiên những lời này nàng cũng không có nói cho bất luận kẻ nào. Hà Tả, ta không biết phòng làm việc đến cùng là nghĩ thế nào, nhưng là ta nói cho đúng là, cái này Hạ Sơ Nhất bây giờ xem ra đã không thể đem hắn làm bình thường người chế tác âm nhạc đến đối đãi. Nếu như có thể đem hắn ký kết đến chúng ta Tình Quỹ bên trong, ta tin tưởng không ra 2 năm, ở trong nước không có bất kỳ cái gì một nhà công ty giải trí lại hoặc là phòng làm việc có thể tại âm nhạc phương diện vượt qua chúng ta. Tô Mộc Tình có chút không cam lòng nói ra. Ngươi nói những này ta đương nhiên biết, bất quá chuyện này cũng không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, để cho ta hảo hảo suy nghĩ một chút. Hà Mẫn lại làm sao không muốn đem cái này Hạ Sơ Nhất đánh dấu phòng làm việc của mình đâu? Thế nhưng là chuyện này rõ ràng đã vượt ra khỏi phạm vi năng lực của nàng, nàng căn bản cũng không có biện pháp gì. Đi Mộc Tình, chuyện này ngươi tạm thời không nên hỏi nhiều, ta sẽ nghĩ biện pháp. Đúng rồi, còn có một việc ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị. Trung tuyên bộ bên kia thu thập ca khúc sự tình đã kết thúc. Kỳ này tiết mục sau khi kết thúc, bọn hắn liền sẽ bình chọn ra cuối cùng ca khúc. Ta bên này lấy được tin tức là, chúng ta phòng làm việc đề giao ca khúc đã bị một ít lãnh đạo nhìn trúng, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, kết quả sau cùng hẳn là liền xác định được. Còn có ca khúc buổi tối hôm nay ta hội phát cho ngươi, ngươi nắm chắc thời gian luyện tập, dựa theo trung tuyên bộ các lãnh đạo ý tứ, bọn hắn sẽ an bài tại Sang Âm Vô Giới trong trận chung kết, để bài hát này lần thứ nhất công khai biểu diễn. Cho nên ngươi nhất định phải nắm chắc tốt cơ hội lần này. Hà Mẫn trịnh trọng nói, nếu như Tô Mộc Tình có thể bị quốc gia phương diện tiến hành mở rộng lời nói, như vậy thân phận của nàng liền sẽ thẳng tắp tiêu thăng, có thể so với Thiên Vương Thiên Hậu. Hà Tả, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nghe đối phương, Tô Mộc Tình cũng biết điều này có ý vị gì. Giờ phút này nàng từ bên trong ra ngoài tản ra sự tự tin mạnh mẽ tâm. Nàng từ nhỏ đã bắt đầu học âm nhạc, vì chính là giờ khắc này. Đơn thuần âm nhạc mà nói, nàng không cảm thấy chính mình so bất luận kẻ nào kém. Đối với ngươi, ta đương nhiên yên tâm, bằng không thì cũng không biết đem cơ hội này giao cho ngươi, đi đừng suy nghĩ nhiều, chuẩn bị một chút một hồi giờ đến phiên ngươi ra sân. Hà Mẫn vỗ vỗ bả vai của đối phương, vừa cười vừa nói. Sau đó theo tranh tài tiến trình, Tô Mộc Tình là thứ 5 đăng tràng. Tại nàng trước đó xếp hạng đã ra lò, theo thứ tự là hạng nhất, Cao Mãi Mã, đến từ Phi Hồng Giải Trí, tổng cộng 997 phân. Người thứ hai, Lý Thụy Dương, đến từ Bầu Trời Giải Trí, tổng cộng 889 phân. Người thứ ba, Vương Tư Hàm, đến từ Vạn Tượng Giải Trí, tổng cộng 864 phân. Tên thứ tư, Trương Hạo Hiên, đến từ Vạn Tượng Giải Trí, tổng cộng 270 phân. Mộc Tình, thế nào, có hay không áp lực? Trên sân khấu, Âu Nghe vì tiết mục hiệu quả tối đại hóa, dựa theo tổ đạo diễn chỉ thị hướng về đối phương hỏi. áp lực thôi, đương nhiên là có, đối mặt một cái đáng sợ như vậy người chế tác âm nhạc, ta muốn đặt ở ai trên thân đều sẽ có áp lực. Tô Mộc Tình cử chỉ hào phóng, không có chút nào bất luận cái gì thị húy, thẳng thắn nói ra. Mà câu trả lời của nàng cũng làm cho hiện trường người đều nhao nhao gật đầu. A, nói như vậy, đối với ca sĩ biểu diễn trình độ ngươi là không coi trọng. Nếu muốn làm tiết mục hiệu quả, âm nghe thế nhưng là chuyên nghiệp. Đó là đương nhiên, nếu như đơn thuần biểu diễn lời nói, ta tin tưởng mọi người ở đây không ai lại so với ta làm tốt hơn. Tô Mộc Tình ý cười không giảm, tiếp tục nói. Hoa nghe thấy nàng hiện trường người lập tức liền nghị luận ầm ĩ, đến không phải là bởi vì đối phương nói quắc mà không biết ngượng, mà là trong lúc nhất thời đều bị nàng thong dong cùng tự tin rung động. Tốt. Vậy kế tiếp sân khấu liền giao cho ngươi. Âm nghe biết mục đích của mình đã đạt thành, vậy không đang vì khó đối phương. Một bài Kình Lạc Thành Thi đưa cho đại gia, hy vọng có thể ưa thích. Theo khúc nhạc dạo nhớ tới, Tô Mộc Tình sân khấu hậu phương rủ xuống một bộ to lớn màn ảnh. Sau đó trên màn ảnh xuất hiện một đầu hình thể khổng lồ cá voi. Theo cá voi phát ra sinh mệnh kết thúc cuối cùng một tiếng tê minh. Nó toàn bộ thân hình liền hướng về vô tận trong biển sâu chìm. Chương 161, Trương Ngọc Bất An chương 161, Trương Ngọc Bất An Tô Mộc Tình thanh âm linh hoạt kỳ ảo, mới mở miệng liền để tất cả mọi người tiến vào bài hát của nàng bên trong. Một khúc coi như thôi, không khí hiện trường nặng nề. Tất cả mọi người cảm giác được không hiểu thương cảm. Không sai, tốt một bài Kình Lạc Thành Thi. Dùng thâm hải kình rơi ẩn dụ mất đi yêu, tại đưa nó một lần nữa hóa thành tân sinh chất dinh dưỡng. Thương xót bên trong ẩn chứa hy vọng, là một bài khó được tác phẩm. Lợi Bình Câu Chu Hoàng Nghiệp cảm thán nói, hắn là học viện âm nhạc viện trưởng, thuộc về chính quy phái. Kỳ thật từ nội tâm của hắn mà nói, vẫn còn có chút xem thường những này bởi vì tiền tài lợi ích lựa chọn gia nhập công ty giải trí bọn này người chế tác âm nhạc. Nhưng là từ khi tham gia cái này âm nhạc loại hình tiết mục sau, ý nghĩ của hắn vậy đang chậm rãi phát sinh chuyển biến. Giờ phút này hắn không thể không thừa nhận, chính mình chỗ nghiên cứu cả đời âm nhạc lĩnh vực, tại một số phương diện thật đúng là so ra kém những này người chế tác. Tạ ơn, Chu viện trưởng khích lệ. Tô Mộc Tình ngon ngọt cười. Đào đi ném đi hạ sơ nhất tác phẩm không nói, nàng đối với mình bài hát này rất có lòng tin. Quốc lão, ngài nhìn đâu? Chu Hoàng Nghiệp cười cười, tiếp tục hỏi Quốc Quân Thừa, bài hát này ý cảnh thêm mỹ, có thể làm cho người nhanh chóng thay vào trong đó, rất không tệ. Quốc lão cũng là khẽ bước cầm khích lệ nói. Tiếp lấy hắn vậy không chút nào keo kiệt vẻ tán thưởng, đem ca khúc từ sáng tác giả đến biểu diễn đều tiến hành lời bình. Xem ra chư vị lão sư đối bài hát này đánh giá cũng là tương đương cao a. Đương nhiên, tương đối ca khúc mà nói ta muốn coi như các vị cho ra 10 phần điểm tối đa cũng không đủ biểu đạt ca khúc tốt xấu. Như vậy nếu dạng này ta cũng có chút tò mò, ta đặc biệt muốn biết tại chư vị trong lòng, là xem trọng bài hát này, hay là cao phái nhi biểu diễn ca khúc. Đương nhiên, các vị lao sư nếu như không muốn trả lời cũng có thể, ta chỉ là đơn thuần hiếu kỳ. Bốn người lời bình hoàn tất sau, âm nghe cầm mịt rổ phồn đôi mắt to xinh đẹp đối với mấy người chấp chấp sau đó nghịch ngợm cười một tiếng, mở miệng nói ra. Ngươi thật đúng là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Lưu Lạc nghe xong lắc đầu cười một tiếng, sau đó tiếp tục nói ra, cái này hai bài mỗi người mỗi vẻ, trong lòng ta không có phân chia cao thấp, ta đều thích vô cùng. Hắn loại này trả lời thuộc về mưu lợi, cũng không có chính diện trả lời âm nghe vấn đề. Nhưng là âm nghe vậy không ngoài ý muốn, vô luận là ở đâu cái tiết mục, loại này hai bên đều không đắc tội đáp án chỗ nào cũng có. Tiếp lấy Lý Lan Quân vậy cùng Lưu Lạc một dạng, là trả lời lời tương tự, cũng không có biểu tên tự thân lựa chọn. Nếu là không phải tiến hành tương đối lời nói, ta nghĩ ta sẽ chọn bài này Kình Lạc Thành Thi đi. Nhưng rất nhanh, Chu Hoàng Nghiệp lại cấp ra đáp án của mình. Hắn mặc dù thân ở ngành giải trí, nhưng cũng không dựa vào ngành giải trí ăn cơm. Cho nên đối với trả lời loại này vấn đề không có chút nào bất luận cái gì kiêng kỵ. Như vậy Quốc lao đâu? Nhìn thấy Chu viện trưởng cấp ra minh xác trả lời, âm nghe ánh mắt cuối cùng rơi vào Quốc Quân Thừa trên thân. Xác thực, đơn thuần ý cảnh cùng chiều sâu mà nói, Kình Lạc Thành Thi lại là hơi thắng tại chim bồ câu trắng quả đen yêu nhau tiết mục bài hát này. Nhưng là muốn hỏi ta thích cái nào một bài, ta vẫn là ưa thích chim bồ câu trắng quả đen yêu nhau tiết mục. Bởi vì mặc dù Kình Lạc Thành Thi không gian cảm giác cao hơn tại đối phương, nhưng là nó cách chúng ta quá mức xa vời. Ngược lại chim bồ câu trắng quả đen yêu nhau tiết mục lại là khác biệt, nó đại biểu hiện tượng thời thời khắc khắc quanh quẩn tại ngươi và ta bên người. Quốc lão cũng cho ra đáp án của mình, cũng trình bày nguyên nhân. Nhìn thấy bốn vị lão sư đều cấp ra lựa chọn, âm nghe cũng là hài lòng nhẹ gật đầu. Tiếp lấy đã đến bỏ phiếu câu. Cuối cùng theo Tô Mộc Tình bài hát này đạt được ra lò. Hiện trường lập tức phát ra trận trận tiếng than thở, bởi vì nàng bài hát này điểm số cũng không có siêu việt cao phái nhi, nhưng lại lấy 981 điểm cao, xếp tại người thứ hai, cùng hạng nhất vẹn vẹn kém 16 phiếu. Mộc Tình tiểu thư, đối với cái thành tích này không biết ngươi có hay không tiếc nuối. Kết quả sau khi ra ngoài, âm nghe cũng không phát hiện trên mặt đối phương toát ra bất kỳ biểu lộ gì, thế là tò mò hỏi. Tiếc nuối khẳng định là có, nhưng là ta biết ta đối mặt chính là ai sáng tác ca khúc, trong lòng cũng làm xong dự tính xấu nhất. Kỳ thật đối với điểm số này, ta vẫn là tương đối hài lòng. Nếu nói ra tiếc nuối, ta tiếc nuối cũng không phải là thua mất tranh tài, mà là có chút tiếc nuối không thể cùng dạng này người chế tác âm nhạc tiến hành hợp tác. Đối mặt người chủ trì hỏi ra vấn đề, nguyên bản Tô Mộc Tình là không muốn trả lời. Nhưng là trong đầu của nàng linh quang lóe lên, lập tức nảy ra ý hay. Nếu Hà Tạ bên kia không có cái gì tiến triển, không bằng chính mình sáng tạo cơ hội. Coi như không được hiệu quả gì, chắc hẳn mấy câu nói như vậy cũng có thể tại trong lòng đối phương lưu lại một tốt hơn ấn tượng. Đáng giận, số nữ nhân này. Chuẩn bị chiến đấu ở giữa, Cao Phái Nhi nhìn thấy Tô Mộc Tình táo bạo như vậy, lập tức liền giận không chỗ phát tiết. Mà một bên Tào Diệu Tông cũng là xanh cả mặt, những này tinh quý trương nhạc người thật đúng là không nói võ đức. Nhưng nghĩ lại hạ sơ nhất thân phận, sắc mặt của hắn cũng liền thoáng dịu đi một chút. Trần Phong, sau đó phải xem ngươi rồi. Ngay tại lúc đó Vạn Tượng Giải Trí chuẩn bị chiến đấu ở giữa, Trương Ngọc trên khuôn mặt sớm đã không có gì vãng thong dong, chỉ thấy mặt nàng sắc nghiêm trọng nói: Yên tâm đi Trương tổng giám, ta khẳng định có thể tiến vào tứ cường. Theo Trương Hạo Hiên phát huy thất thường, cùng Vương Tư Hàm tổng điểm không có vượt qua bầu trời giải trí Lý Thụy Dương, tất cả mọi người biết hai người này đã không có cơ hội. Hiện tại duy nhất ký thác kỳ vọng chính là Trần Phong. Từ hiện tại tình huống đến xem, chỉ cần hắn tổng điểm có thể vượt qua Lý Thụy Dương, như vậy bọn hắn liền còn có hy vọng. Nếu như tổng điểm có thể vượt qua Tô Mộc Tình lời nói, vậy thì càng ổn. Lời như vậy, vô luận Phi Hồng giải trí cuối cùng ra sân Yến Hải Nam thứ tự như thế nào, Vạn Tượng giải trí đều có thể cam đoan Trần Phong có thể tiến vào tứ cường. Ân, cố lên nha, chỉ cần ngươi có thể tiến vào trận chung kết, như vậy sang năm ngươi hợp đồng ta sẽ để cho công ty tại nâng lên cấp 1. Theo tranh tài tiến vào gay cấn giai đoạn, Trương Ngọc cũng chỉ có thể tạm thời đè xuống bất an trong lòng, đến cho công ty mình nghệ nhân của vũ. Tốt. Trần Phong song quyền nắm chặt, trong mắt tinh quang chợt lóe lên, sau đó cất bước đi ra chuẩn bị chiến đấu ở giữa, thẳng đến sân khấu mà đi. Sau đó liền đến phiên hắn ra sân. Người bên kia còn không có tin tức sao? Bọn người sau khi đi, Trương Ngọc đối với Vạn Ngày Nhai hỏi. Còn không có bất cứ tin tức gì chuyển đến. Vạn Ngày Nhai lắc đầu, hắn tâm tình bây giờ phi thường hỏng bét. Hắn không biết mình đến cùng làm cái gì mà đắc tội Thẩm thị trưởng. Vì biết nguyên nhân, hắn liên hệ mấy vị trí tại hàng thành có chút thân phận bối cảnh bằng hữu. Nhưng là theo thời gian từng điểm trôi qua, hắn hỏi thăm những người này phảng phất toàn bộ đã chìm đáy biển bình thường, không có chút nào động tĩnh, liền liền một đầu tin tức đều không có chuyển đến. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Loại này hoàn toàn không biết gì cả, cảm giác thật giống như có một cái quái thú ngay tại miệng mở rộng chờ đợi nàng từ từ tới gần, để Trương Ngọc nội tâm tràn đầy bất an. Đến cùng hẳn là chuẩn bị xử lý. Ngay tại Trương Ngọc nghĩ đến tìm ai tới tìm hiểu tình hình thời điểm, nàng trong não đột nhiên hiện lên một bóng người. Lữ cục trưởng. Không sai, chính là vị này văn hóa cục người đứng đầu, Lữ Tường Văn. Chương 162, Vạn Tượng giải trí đám người tuyệt vọng. Chương 162, Vạn Tượng giải trí đám người tuyệt vọng. Làm hàng thành nội lớn nhất công ty giải trí một trong, Trương Ngọc cùng văn hóa cục liên hệ cũng không ít. Đương nhiên đối với nàng tự thân mà giảng hòa Lữ Tường Văn quan hệ cũng không tệ. Nghĩ đến cái này nơi này, Trương Ngọc cũng không có tâm tình đi xem sau đó Trần Phong sân khấu. Nàng cầm điện thoại đi ra chuẩn bị chiến đấu ở giữa, tìm một chỗ góc tối không người bấm dây số. Bất quá ngay cả tục đánh hai lần đối phương không phải cút máy chính là không tiếp. Cái này khiến Trương Ngọc sắc mặt càng thêm khó coi đứng lên. Đồng thời một trái tim vậy nâng lên cổ họng, nàng biết chuyện này chỉ sợ so với chính mình tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Có thể nàng chưa từ bỏ ý định, nhất định phải biết rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì, thế là Trương Ngọc tiếp tục bấm đối phương điện thoại. Trương tổng có gì muốn làm? Lần thứ ba thời điểm, cuối cùng là kết nối. Bất quá đối phương ngữ khí 10 phần bất thiện, hiển nhiên thực sự cưỡng chế lửa giận này. Lữ cục trưởng, thực sự có chút mạo muội, nhưng là ta có chuyện trọng yếu muốn hướng ngài nghe ngóng, yên tâm nên có thành ý chắc chắn sẽ không thiếu đi ngài. Phản phất không nghe thấy đối phương không kiên nhẫn, Trương Ngọc bồi tiểu nói ra. Nàng không biết, lúc trước từ vận phòng làm việc bị niêm phong thời điểm, Vương Tuyển Minh cùng tiền chủ nhiệm đối thoại cùng hiện tại sao mà tương tự. Ai? Trương tổng, nhiều ta không thể nói cũng sẽ không nói, làm cho này a thời gian dài lão bằng hữu, ta chỉ có thể nói cho ngươi. Lần này các ngươi Vạn Tượng giải trí chọc người không nên dây vào, còn lại ngươi liền tốt tự lo thân đi. Lữ Tường Văn nói xong cũng không đợi Trương Ngọc tiếp tục mở miệng, trực tiếp liền cúp điện thoại. Chọc người không nên dây vào. Nghe trong điện thoại di động truyền đến âm thanh bận, Trương Ngọc cao mày. Trong khoảng thời gian này nàng cũng không có treo chọc bất luận kẻ nào. Công ty cũng không có cùng thế lực khắp nơi sinh ra xung đột. Làm sao lại treo chọc phải người không nên treo chọc đâu? Không đúng. Đột nhiên Trương Ngọc nghĩ đến bạn Thiên Nhai cùng từ vận phòng làm việc sự tình. Nhưng nghĩ lại nàng liền lắc đầu phủ định. Từ vận phòng làm việc những người kia nàng tại hiểu rõ bất quá. Trừ Bông Tuyển Minh trước kia bông chủ quản có chút nhân mạch ngoài ý muốn, những người còn lại có thể nói là không có chút nào bối cảnh. Nếu như những người này nếu là có cái gì thông thiên bối cảnh, cũng không trở thành đến bây giờ phòng làm việc trên cửa chính còn dán giấy niêm phong. Coi như lui mười, không 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 bước tới nói, thật nếu là Bông Tuyển Minh vận dụng quan hệ thế nào hẳn là cũng làm không được trình độ như vậy, lại có thể để Đường Đường văn hóa cục trưởng nói năng thận trọng. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Mặt khác chuyện này còn liên lụy đến Thẩm thị trưởng, liền hướng về phía đối phương đem Vạn Tiên Nhai điện thoại cho vào sổ đen tư thế. Hiển nhiên cái này Thẩm thị trưởng cũng muốn không đếm xỉa đến. Đến cùng là ai? Trương Ngọc có chút thất hồn lạc phách về tới chuẩn bị chiến đấu ở giữa. Chuẩn bị chiến đấu trong phòng Vạn Thiên Nhai nhìn thấy đối phương sắc mặt không tốt, trong nháy mắt liền biết nàng cũng không có tìm hiểu ra cái gì tin tức hữu dụng, cho nên cũng không có mở miệng hỏi thăm, mà là không ngừng nhìn chằm chằm điện thoại, hy vọng có thể có tin tức tốt chuyển đến. Thành tích thế nào? Trương Ngọc có chút không yên lòng hỏi. Trương tổng, Trần Ca phát huy ra sắc, không quá phận số vẫn là không có vượt qua Tô Mộc Tình, bây giờ xếp tại người thứ 3 vị trí. Nghe thấy đối phương tra hỏi, Trương Hạo Hiên có chút không cam lòng nói ra. Trương Ngọc nhìn lướt qua màn hình, quả nhiên Trần Phong lấy 906 phiếu điểm số xếp tại Tô Mộc Tình đằng sau. Nhìn thấy cái bài danh này, Trương Ngọc có chút tâm tình nặng nề thoáng dịu đi một chút. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, lấy Trần Phong điểm số khẳng định có thể tiến vào tứ cường, sau đó đi tranh đoạt sau cùng tổng quán quân. Đến lúc đó nàng cũng không tin đoàn kết toàn công ty lực lượng đến sáng tác một ca khúc, lại so với không lên chỉ là một cái hạ sơ nhất. Nhưng là chuyện phát sinh kế tiếp, để nàng ý nghĩ này trực tiếp rơi vào đến vực sâu. Trần Phong đằng sau tiến hành biểu diễn chính là Lưu Vũ Tích. Người này đến từ một nhà tên là Làm Chín Thành âm nhạc phòng làm việc. Trương Ngọc nhìn người nọ đứng ở trên võ đài cũng không có quan tâm quá nhiều. Nàng không cho rằng thực lực của đối phương có thể vượt qua Trần Phong. dù sao nàng trước lúc này căn bản là không có nghe qua cái gì chín thành danh tự. Thế nhưng là càng là không muốn ra hiện ngoài ý muốn liền càng sẽ phát sinh. Tên này gọi là Lưu Vũ Tích ca sĩ, phản phất bật học bình thường, vừa mới mở miệng liền đốt lên toàn trường. Đối phương hát chính là một bài 10 phần năng lượng tích cực lại cháy bùng ca khúc. Vô luận từ biểu diễn hay là ca khúc chất lượng tới nói, đối phương tại trên sân khấu này làm được không có kẽ hở. Cuối cùng Lưu Vũ Tích dùng 907 phiếu đạt được lấy yếu ớt ưu thế vượt qua Trần Phong 906 phân. Không có khả năng. Làm sao lại? Vạn Thiên Ngai nhìn xem xếp hạng tin tức, một mặt không dám tin. Cái này để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị đột phát tình huống, để Vạn Tượng giải trí cả đám viên đều lâm vào tĩnh mịch. Sau đó biểu diễn người là ai? Chịu trách nhiệm trong lòng hiểu rõ, cái cuối cùng ra sân chính là Phi Hồng giải trí đến Hải Nam. Nhưng Vạn Thiên Ngai hay là chưa từ bỏ ý định hỏi, phản phất chỉ cần hắn hỏi ra kết quả là sẽ khác nhau giống như. Không ai trả lời hắn, giờ phút này tất cả mọi người trong lòng đều có đáp án. Cái cuối cùng người ra sân là Yến Hải Nam. Yến Hải Nam cũng không đáng sợ, đáng sợ là hắn muốn biểu diễn ca khúc. Bởi vì ca khúc sáng tác giả là Hạ Sơ Nhất. Không biết, Hạ Sơ Nhất trong thời gian ngắn như vậy sáng tác ra S cấp chim bồ câu trắng quả đen yêu nhau tiết mục đã là cực hạn, không có khả năng lại sáng tác ra một cái khác thủ. Vạn Thiên Ngai tự đủ. Trương Ngọc cũng là trái tim nhảy lên kịch liệt, nàng vậy cho là Hạ Sơ Nhất không thể nào làm được tình trạng như thế. Chỉ cần cái này Yến Hải Nam không hát Hạ Sơ Nhất ca khúc, như vậy Trần Phong cùng Vạn Tượng giải trí liền còn có hy vọng. Có thể theo trên màn hình xuất hiện ca khúc tin tức đằng sau. Vô luận là Trương Ngọc hay là Vạn Thiên Ngai, thậm chí ở đây tất cả mọi người, trên mặt đều hiện lên ra biểu lộ tuyệt vọng. Ca khúc tên, trên sân đất có đuôi chó biểu diễn, Yến Hải Nam làm thơ, Hạ Sơ Nhất soạn nhạc, Hạ Sơ Nhất cùng Vạn Tượng giải trí đám người khác biệt chính là, toàn bộ sân khấu hiện trường nhìn thấy ca sĩ biểu diễn chính là Hạ Sơ Nhất sáng tác ca khúc sau, tất cả mọi người là hai mắt tỏa sáng. Liên Liên Quốc Lao cùng Chu Hoàng Nghiệp cũng không ngoại lệ, ánh mắt lộ ra vô cùng thần sắc mong đợi. Đất vàng biến thành hắc yến, hoa dại nở đầy khi đó cửa thôn. Ta lại mua ngươi thích ăn thịt, có thể ngươi lại không tại ta tả hữu. Tiểu hoàng ngươi bị ta nhặt về ra, trên thân còn bọc lấy bùn nhão. Ngẩng đầu nhìn qua ta à, đã có 8 năm đi. Ngươi vậy đoạt lấy ăn thừa xương cốt, ngươi vậy ngủ qua trời mưa đầu đường, ta vẫn không có thể cho ngươi cuộc sống thoải mái. Ai nha, ngươi thế nào đi được ta mạc pháp lưu? Tiếp sau ngươi muốn đầu thai vào gia đình tốt, chớ bị dầm mưa gió êm dịu thổi rồi. Chớ trở về đầu đi nhanh đi. Trên sân đất có đuôi chó lắc ga, lắc mắt người nước mắt rơi. Ngươi đầu kia mặt trăng chiếu không chiếu lên đến. Hát thủ cầu nhi ca dao, ta tiểu hoàng ngươi cũng đã nghe không được. Mọi người ở đây còn đang suy nghĩ tượng ca từ hàm nghĩa thời điểm, Tiến Hải Nam thanh âm liền vang lên. Vừa mới bắt đầu thanh âm rất là bình thản, không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Thế nhưng là theo ca từ bên trong tình cảm không ngừng tiến dần lên, hiện trường người xem giống như bị xúc động một ít chút mở. Nước mắt y mắng chảy xuôi đi ra. Ô ô ô, ô ô ô, một khúc coi như thôi. Lý Lan Quân rốt cuộc gáp chế không nổi nội tâm bi thường, nằm ngoài ghế giám khảo bên trên khóc lên. Nàng đã từng nuôi qua một con chó. Tại sự nghiệp của mình thung lũng nhất thời điểm, là nó bồi bạn chính mình vượt qua cái này đến cái khác gian khổ thời gian. Trong mắt của nàng, chính mình con chó này không riêng gì người nhà của mình, hay là tinh thần của mình ký thác. Thế nhưng là khi nàng công thành danh thoại, thời gian càng ngày càng tốt thời điểm, nó đi vĩnh viễn rời đi nàng. Tựa như ca từ bên trong nói một dạng. Chỉ có ngươi biết đến đòi ta cao hứng, chỉ có ngươi không biết chê ta không có tiền đồ. Ta vẫn không có thể cho ngươi cuộc sống thoải mái, ngươi đi được ta mạc pháp lưu. Chương 163, lão công, như thế nào lúc này nhớ tới gọi điện thoại cho ta? Chương 163, lão công, như thế nào lúc này nhớ tới gọi điện thoại cho ta? Có lỗi với, ta nhớ tới trước kia một ít chuyện. Thật lâu, Lý Lan Quân thời gian dần qua bình phục tâm tình trong lòng, phát hiện tất cả mọi người tại quan tâm nhìn xem nàng, đội bằng nói. Đây chính là bài hát này chỗ lợi hại, đã bình ổn phạm ca từ cùng đơn giản giai điệu gây nên người nghe tình cảm của mình. Lợi hại quá lợi hại. Lưu Lạc một bên lắc đầu một bên cảm khái nói ra. Hắn vừa nói xong, Chu Hoàng Nghiệp cũng cười mở miệng nói ra ca khúc, ta lần này liền không tiến hành phê bình, bài hát này tốt hay xấu ta đã tại hiện trường người xem trên nét mặt đạt được kết quả. So sánh ca khúc, ta hiện tại đối vị này Hạ Chế Tác hết sức cảm thấy hứng thú, ta biết Hạ Chế Tác khẳng định vậy đang nhìn tiết mục, ta muốn hướng ngươi phát ra mời, nếu như có thể mà nói, ta muốn mời ngươi tới đến chúng ta học viện âm nhạc cho học sinh bên trên một đường khóa công khai. Cách không gọi hàng. Không nghĩ tới Chu Hoàng Nghiệp nhìn như vậy tốt Hạ Sơ Nhất, vậy mà tại tiết mục bên trong liền hướng về đối phương tiến hành cách không gọi hàng. Hoa quả nhiên hiện trường người xem sau khi nghe thấy, lần nữa toàn trường phát ra tiếng than thở. Ca, ngươi thấy thế nào? Khách sạn gian phòng, Hạ Sơ Nhất cùng Sở Lăng Tiêu nhìn đến đây sau, Sở Lăng Tiêu không khỏi vui lên hỏi. Cái gì thấy thế nào? Hạ Sơ Nhất viết điệu môi hỏi lại. Đương nhiên là đi Ma Đô Âm Lạc học viện lên lớp sự tình A. Không đi. Hạ Sơ Nhất quả quyết lắc đầu. Lên lớp? Hắn nói cái gì? Giảng như thế nào đạo văn ca khúc? Hay là giảng như thế nào khi tốt một tên hợp cách công nhân bút bác? Đây chính là một cái hố, hắn mới sẽ không ngu đột xuất nhảy xuống đâu. Ca, ngươi nếu là không đi lời nói, đoán chừng trên mạng hội mắng lật trời, nói ngươi không biết điều. Sở Lăng Tiêu không nghĩ tới đối phương cự tuyệt dứt khoát như vậy, nhưng lập tức tưởng tượng cũng hiểu, Hạ Sơ Nhất thân phận có thể không bại lộ hay là không bại lộ tốt, không phải vậy sẽ rất phiền phức. Hạ Sơ Nhất im lặng nhìn thoáng qua đối phương. Ý là ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm. Hắc hắc, được chưa, ta đã biết, chuyện này liền giao cho ta xử lý đi, yên tâm không biết nhắc lên bao lớn phong ba. Biết đối phương ý tứ sau, Sở Lăng Tiêu đem chuyện này ôm xuống dưới. Đi, vậy liền làm phiền ngươi. đúng rồi, một hồi ta còn có việc, trước hết về hàng thành kỳ tiếp theo ca khúc sáng tác chủ đề công bố đằng sau ngươi cho ta gửi tin tức liền tốt. Hạ Sơ nhắc nhẹ gật đầu nói ra. Ngày mai là Hạ Vân Kiêu sinh nhật, nếu đáp ứng cho đối phương mua xe, hắn đương nhiên không biết nuốt lời. Thế nào, bỏ phiếu kết quả đi ra sao? Sang Âm Vô Giới phòng theo dõi bên trong, Lưu Hà mở miệng hỏi. Đi ra Lưu Đạo, Tiến Hải Nam tổng điểm số là 999 phiếu, xếp hạng thứ nhất. Một tên nhân viên công tác hưng phấn nói. Lưu Hà nghe được điểm số này trong lòng âm thầm cảm khái, không nghĩ tới chính mình cái này tiết mục bên thắng lớn nhất đúng là nàng, trước đó cũng không xem trọng Phi Hồng Giải Trí. Bất quá nàng vậy lòng dạ biết rõ, Phi Hồng Giải Trí sở dĩ có thể chiến thắng, dựa vào là một người, mà người này chính là Hạ Sơ nhất. Đem điểm số công bố đi. Không do dự, Lưu Hà phân phó nói. Tiếp lấy nàng nói lần nữa, quay đầu liên lạc một chút Phi Hồng Giải Trí Tào tổng, hỏi hắn có thuận tiện hay không, có thể hay không mời Hạ chế tác làm đồng thời phỏng vấn riêng. Tốt Lưu Đạo, một hồi ta liền liên hệ đối phương. Nhân viên công tác hồi đáp. Nghe vậy Lưu Hà nhẹ gật đầu. Cùng một thời gian, ngay tại tranh tài chuẩn bị kết thúc thời điểm, Hàn Thành công an cục bên này vậy hoàn thành chứng cứ thu thập làm việc. Cũng bắt được Vạn Tượng Giải Trí một tên cao quản, người này chính là đối tử vận phòng làm việc có ý định phỉ báng Vu Ham hát thủ phía sau màn. Cũng không thể nói là hát thủ, bất quá cũng là bị người sai xử thôi. Đối với điểm ấy Vương Tuyền Minh tâm biết rõ ràng, bất quá hắn cũng không nóng nảy. Cơm muốn từng miếng một mà ăn, đường muốn từng bước một đi. Lão ông ngươi cụ thể muốn làm đến mức nào, cho lão ca lộ cái chân tướng đến lúc đó ta cũng tốt cùng lãnh đạo báo cáo không phải. Văn hóa cục bên trong, Lữ Tường Văn đem uống một ngụm trà cười híp mắt nói ra. Trải qua mấy ngày nay ở chung, một cái hưu tâm một cái cố ý, hai người rất nhanh liền thân nhau. Lã cục, chuyện này các loại lão bản sau khi trở về, ta còn muốn cùng hắn câu thông một chút, cụ thể làm sao bây giờ còn muốn nghe hắn phân phó. Làm đến hiện tại loại trình độ này ông Tuyền Minh biết, nhưng bằng mình đã không thể tiếp tục nữa. A, Hạ tiên sinh không tại hàng thành sao? Lữ Tường Văn mở miệng hỏi. Có việc đi ma đô bất quá đêm nay liền sẽ trở về, chậm nhất ngày mai ta liền sẽ tới cho ngài một cái kết quả cuối cùng. Không cần làm phiền, dạng này ngày mai buổi sáng ta đi một chuyến các ngươi phòng làm việc bái phòng Hạ tiên sinh, đồng thời vậy tự thân vì các ngươi phòng làm việc giải phong đầu. Lữ Tường Văn biết đây chính là một cái khó được tại Hạ Sơ nhất trước mặt cơ hội lộ mặt, con ngươi đảo một vòng lập tức nói. Vậy thì thật là rất cảm tạ lã cục. Vương Tuyền Minh cũng là đại hỉ, vừa cười vừa nói. Ha ha, việc nằm trong phận sự, tới uống trà. Hai người đồng thời cười ha ha. Xong, xong. Vạn Tượng Giải Trí chuẩn bị chiến đấu ở giữa, nhìn thấy xếp hạng trong nháy mắt, Vạn Thiên Ngai chỉ cảm thấy choáng đầu hoa mắt. Hắn biết, lần này leo lên Xuân Muộn sân khấu cơ hội triệt để không có. Chính mình tân tân khổ khổ hai tháng cố gắng, cái gì vậy không đổi đến. Đáng giận, đáng giận. Hạ Sơn Nhất, ta sẽ không để cho người tốt qua. Vạn Thiên Ngai xích hồng đôi mắt này, trong phòng tức giận gào thét. Mà Trương Ngọc cũng là vô lực ngồi ở trên ghế salon. Lao sư động chúng công việc thời gian dài như vậy, thậm chí ngay cả tứ cường đều không có đi vào. Mặc dù công ty là nàng nhưng vậy không khỏi khó từ tội lỗi. Phải biết Cửu Phấn còn tại chỗ tối mắt lom lom nhìn chằm chằm nàng đâu. Tiếp xuống cổ đông trong hội nghị, đối phương khẳng định sẽ mượn cơ hội này đối với nàng tiến hành nổi lên. Vì lắng lại trên công ty trên dưới bên dưới tất cả nhân viên lựa giận, nàng khẳng định là muốn làm ra một chút thỏa hiệp. Nghĩ đến đây, Trương Ngọc nội tâm liền tràn ngập sự không cam lòng. Đi, đi thôi. Trương Ngọc diện không biểu lộ nói. Nhưng sự thật đã bày ở trước mắt, coi như nàng dù không cam lòng đến đâu cũng không thể không tiếp nhận. Tất cả mọi người giữ im lặng, trong lúc nhất thời đều rất khó tiếp nhận cái này kết quả này. Bát Cường thời điểm bọn hắn rõ ràng còn chiếm theo lấy ba cái ghế, có ưu thế thật lớn. Có thể trong nháy mắt, tất cả mọi người bị đào thải bị loại, cái này khiến bọn hắn đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Reng 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 đúng lúc này, một trận tiếng chuông reo. Trương Ngọc lấy điện thoại di động ra nhìn một chút điện báo biểu hiện, sau đó lông mày không khỏi nhíu. Lão công, làm sao lúc này nhớ tới gọi điện thoại cho ta? Trương Ngọc nhẹ nhàng nói ra. Các ngươi đang làm cái gì? Có biết hay không dạng này đối công ty chúng ta danh dự sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt. Ngay sau đó trong điện thoại truyền đến một người nam nhân có chút thanh âm trầm thấp. Cái gì làm cái gì? Ta bây giờ tại Ma Đô tham gia trận đấu đâu, ngươi đang nói cái gì? Trương Ngọc có chút không rõ ràng cho lắm, nghi ngờ hỏi. Trương Ngọc, những chuyện này không phải ngươi làm ra, ngươi chẳng lẽ còn có người khác? Ta cho ngươi biết, mau chóng đem sự tình bãi bình, đừng lại để tình thế phát triển tiếp. Trong điện thoại nam nhân cưỡng chế lấy lửa giận nói ra. Đến cùng chuyện gì, ngươi ngược lại là cùng ta nói rõ ràng a. Ngươi nếu không nói ta liền ăn tỏi rồi. Đối phương ngữ khí bất thiện, Trương Ngọc vậy nổi nóng. Chuyện gì? Đừng nói cho ta Lâm Cường sự tình ngươi không biết rõ tình hình, ngay tại vừa rồi hắn đã bị người của cục công an mang đi, hơn nữa còn là ở trong công ty trước mặt mọi người bắt. Hắn là bộ tuyên truyền người phụ trách, là công ty cao quản, càng là người của ngươi, hắn làm sự tình đừng nói ngươi không biết. Ngươi nói cái gì? Lâm Cường bị cục công an bắt đi. Tin tức này giống như đất bằng một tiếng sét, chấn động đến Trương Ngọc cả người đều lung lay ba lay động. Chương 164, mất khống chế. Chương 164, mất khống chế. Lâm Cường sự tình nàng đương nhiên biết. Bất quá chuyện này không phải nàng an bài, là Vạn Ngày Nhai phân phó đối phương làm như thế. Bởi vì diễn trò muốn làm cái bẫy, coi như tìm Thẩm thị trưởng tới đối phó từ vận phòng làm việc, vậy không có khả năng từ không sinh có. Nhất định phải tìm một cái cớ. Mà lý do này chính là Vạn Ngày Nhai cùng Lâm Cường hợp như mà thành, quyết định tìm người đến báo cáo đối phương. Thế nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới, hôm nay Lâm Cường lại bị người của cục công an mang đi. Thế nào? Trông thấy Trương Ngọc sắc mặt tái xanh, Vạn Ngày Nhai không rõ ràng cho lắm mà hỏi. Lâm Cường bị cục công an bắt. Trương Ngọc cũng không có giấu giếm, trực tiếp đem chính mình lấy được tin tức nói ra. Cái gì? Vạn Ngày Nhai lập tức toàn thân run lên, khó có thể tin nhìn đối phương, không thể tin được đối phương nói lời. Cảnh sát bởi vì cái gì sự tình bắt Lâm Cường? Cái phản ứng sau hắn đội vàng truy vấn. Còn không biết, từ vận chuyển bên kia ngươi không có lưu lại nhược điểm gì tại Lâm Cường trong tay đi. Trương Ngọc nghĩ nghĩ mở miệng hỏi. Ngươi cho là hắn là bởi vì chuyện này bị bắt? Khó mà nói, trừ chuyện này ta muốn không đến còn có khác khả năng. Trừ phi là chính hắn làm cái gì phạm pháp loạn kỷ cương sự tình. Trương Ngọc lắc đầu không xác định nói ra. Không có, ta là ở trước mặt phân phó hắn làm chuyện này, hẳn không có nhược điểm gì. Và ngày nhai hồi tưởng cùng Lâm Cường tiếp xúc toàn bộ chi tiết sau, lắc đầu nói ra. Không có liền tốt, nếu như không có ngươi liền cắn chết không thừa nhận, chỉ cần không có chứng cứ cảnh sát bên kia cũng sẽ không bắt ngươi thế nào. Mặt khác Lâm Cường bên kia ta sẽ tìm người trấn an hắn, thực sự không được cùng lắm thì cho hắn một chút bồi thường, để hắn nhận lấy tội danh này. Chỉ cần ngươi không bị liên lụy đến trong đó liền tốt, dù sao ngươi là thiên vương, nếu như chuyện này bị ngoại giới biết là ngươi làm đối ngươi như vậy đã kích mới là to lớn. Đi việc này không nên chậm trễ, về trước hàng thành lại nói. Tốt. Vạn ngày nhai sắc mặt âm trầm nhẹ gật đầu. Hai người cũng không có trở về thu thập hành lý, mà là trực tiếp mua gần nhất chuyến bay về tới hàng thành. Bất quá ngay tại hai người vừa đi ra phi trường thời điểm, một xe cảnh sát là được chạy nhanh đến hai người trước mặt. Các ngươi có chuyện gì không? Nhìn xem hai tên cảnh sát xuống xe thẳng đến tới mình, Vạn ngày nhai cao mày sắc mặt khó coi hỏi. Vạn ngày nhai, ngươi dính liễu cố ý tạo ra sự thật vu cáo hãm hại người khác xúc phạm hình pháp, hy vọng ngươi có thể phối hợp. Nói hai tên cảnh sát tiến lên liền muốn đưa tay bắt người. Làm gì? Còn có vương pháp hay không? Các ngươi nói ta vu cáo hãm hại liền vu cáo hãm hại. Nói cho các ngươi biết ta là công chúng nhân vật, ta muốn tìm luật sư. Nhìn thấy đối phương không giống như là đang làm bộ dáng, Vạn ngày nhai lập tức vội la lên. Đồng thời ánh mắt của hắn rơi về phía Trương Ngọc. Cảnh sát, ở trong đó có phải hay không có cái gì hiểu lầm a? Ta là Vạn Tượng giải trí âm nhạc tổng giám, hắn là ca sĩ Vạn ngày nhai. Trong khoảng thời gian này chúng ta đều tại Ma Đô thu tiết mục, hắn làm sao lại phạm tội? Trương Ngọc một trái tim chìm đến đáy cốc, không nghĩ tới cái kia nút trong bóng tối người xuất thủ vậy mà như thế quả quyết, đi lên liền muốn bắt Vạn ngày nay. Nếu như hắn thật bị bắt, coi như đằng sau bị phán là vô tội, chuyện này cũng sẽ cho công ty tạo thành ảnh hưởng to lớn. Bởi vì trên mạng quần chúng ăn dưa cũng sẽ không nghe bọn hắn giải thích, bọn hắn chỉ nguyện ý tin tưởng mình đoán gặp. Nghĩ đến cái này, Trương Ngọc theo bản năng hướng về nhìn một phía. Vừa xem xét này không sao, lập tức để nàng thần sắc khẩn trương lên. Bởi vì bọn hắn nơi này náo động lên động tính không nhỏ. Đã có không ít người bắt đầu vây xem, mà lại người là càng tụ càng nhiều. Bất quá để Trương Ngọc có chút may mắn chính là, giờ phút này Vạn ngày nhai đeo kính đen cùng khẩu trang, trong thời gian ngắn không có người sẽ phát hiện thân phận của hắn. Còn không chờ nàng cao hứng vài giây đồng hồ, sau đó cảnh sát một câu kém chút để nàng hai mắt tối sầm té xịu trên đất. "Còn xin ngươi không cần ảnh hưởng chúng ta phá án, Vạn ngày nhai xin mời lấy xuống ngươi kính râm cùng khẩu trang, chúng ta muốn xác định thân phận." "Không, không được. Vị này cảnh sát, chúng ta lên xe chúng ta để cho ngươi xác nhận thân phận." Không đợi Vạn ngày nhai mở miệng, Trương Ngọc đội vàng nói: Ngươi là ai? Chúng ta đây là công vụ, không cần ảnh hưởng chúng ta phá án, cảnh cáo một lần. Cảnh sát, ta cảnh cáo hai lần. Trương Ngọc còn muốn lại giải thích cái gì, trong đó một vị cảnh sát lập tức mở miệng cảnh cáo. Mà đổi thành một tên cảnh sát tay đã đặt ở bên hông, đồng thời tiến lên một bước. Nhìn tư thế chỉ cần Trương Ngọc đang tiến hành ngăn cản hắn liền sẽ không chút do dự đưa nàng giải quyết tại chỗ. Ngươi! Các ngươi khinh người quá đáng. Vạn ngày nhai lúc này đã bị tức toàn thân phát run. Hắn lúc nào nhận qua như vậy vũ nhục? Không chỉ người muốn bị bắt đi, lại còn muốn nghiệm minh thân phận của hắn, đơn giản này có lý do này. Còn xin ngươi phối hợp, không phải vậy chúng ta hội khai thác thủ đoạn cưỡng chế. Mà hai vị này cảnh sát căn bản cũng không làm mà thay đổi, bởi vì phía trên đã cho bọn hắn hạ tử mệnh lệnh, hôm nay nhất định phải đem Vạn ngày nhai bắt quy án. Xong. Thấy cảnh này, Trương Ngọc diện như cho tàn, đối phương một chiêu này quá độc ác. Lúc này chung quanh bọn họ bên trong một tầng bên ngoài một tầng, đã bị đám người xem náo nhiệt chung quanh vây chặt đến không lọt một giọt nước. Chúng ta có chấp pháp máy ghi chép, phá án toàn bộ quá trình đều sẽ tiến hành ghi chép, nếu như ngươi đối với chúng ta có bất kỳ không dối gạt có thể đối với chúng ta tiến hành khiếu nại. Bất quá bây giờ còn xin ngươi phối hợp công việc của chúng ta, đây là một lần cuối cùng khuyến cáo. Một tên cảnh sát rõ ràng đã không có kiên nhẫn, nói cho một người cảnh sát khác ngay mắt, liền muốn cưỡng ép tiến hành nghiệm minh thân phận. Tốt, tốt, ta phối hợp, ta phối hợp. Nhìn xem hai người cử động, Vạn ngày nhai cuối cùng cũng chỉ có thể nhận mệnh lấy xuống kính râm cùng khẩu trang. Giờ phút này trên mặt của hắn sớm đã không có gì vang thong dòng, thay vào đó là một mặt tinh thần sa sút cùng phẫn hận. Vạn ngày nhai, là Vạn ngày nhai. Đúng vào lúc này, để Trương Ngọc không muốn nhất phát sinh sự tình hay là phát sinh. Còn chúng vây xem bên trong, không biết là ai nhận ra Vạn ngày nay thân phận, hô to lên. Theo hắn gọi, lập tức dẫn tới tất cả mọi người là một trận huyên náo. Đã có không ít người bắt đầu lấy điện thoại di động ra bắt đầu chụp ảnh cùng thu hình lại. Trong lúc nhất thời hiện trường loạn thành một bầy, còn không có nghiệm chứng xong sao? Nhìn thấy chung quanh quần chúng đối với hắn chỉ trỏ, Vạn ngày nay cắn răng nghiến lợi nói ra: "Hiện tại biết gấp, sớm làm gì tới?" Cảnh sát vậy không quen hắn ma bệnh, xuất ra thân phận phân biệt nghi điều ra đối phương tin tức sau, bắt đầu chậm rãi tiến hành kiểm tra đối chiếu sự thật. Toàn bộ quá trình kéo dài đến 5 phút đồng hồ. Mà cái này 5 phút đồng hồ, mặc kệ là Vạn ngày nhai cũng tốt hay là Trương Ngọc cũng tốt, mỗi một giây đều cảm giác là cực kỳ chậm rãi. Tốt, còn lại, mang đi. Xác nhận không sai đằng sau, cầm đầu cảnh sát hử lạnh một tiếng nói ra. Ngay sau đó một tên khác cảnh sát lấy quòng ra đem người khảo tốt đằng sau dẫn tới trong xe cảnh sát. Toàn bộ quá trình Vạn ngày nhai đều không có phản kháng, nhận mệnh bình thường túi đầu không nói một lời. Bị lưu lại Trương Ngọc nhìn xem xe cảnh sát đi xa, nội tâm một trận sợ hãi. Nàng biết chuyện này làm lớn chuyện đối toàn bộ vạn tượng giải trí tới nói đã không kiểm soát. Chương 165, từ bỏ vạn ngày nay. Chương 165, từ bỏ vạn ngày nay. Không dám ở tiếp tục trì hoãn, Trương Ngọc lập tức tìm một chiếc xe về tới vạn tượng công ty giải trí tổng bộ. Xảy ra chuyện. Trương Ngọc đi vào văn phòng chủ tịch, cũng không có gõ cửa trực tiếp đẩy cửa vào nói ra. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nhìn người tới Hứa Chiết nhíu mày, buông xuống ở trong tay bút bi lăn trầm giọng hỏi. Hai người vợ chồng hơn 20 năm, hắn hiểu rất rõ đối phương nếu nói như vậy, biết sự tình khẳng định không nhỏ. Vạn Thiên Ngai cũng bị bắt đi. Trương Ngọc tiếp tục nói. Cái gì? Chuyện khi nào? Nghe được tin tức này, Hứa Chiết sắc mặt hoàn toàn thay đổi, đứng dậy lớn tiếng hỏi. Ngay tại vừa mới, chúng ta vừa xuống phi cơ cảnh sát liền đến. Trương Ngọc, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Hứa Chiết hít sâu một hơi hỏi. Ai, kỳ thật cũng không phải việc đại sự gì, nhưng người nào có thể nghĩ đến sẽ có như bây giờ kết quả. Tiếp lấy Trương Ngọc đem sự tình trước trước sau sau giảng thuật một lần. Khi Vạn Thiên Ngai bị bắt sau, Trương Ngọc liền đã ân chứng chính mình phỏng đoán. Một loạt chuyện này đều là từ vận phòng làm việc đang làm cho quỷ. Thế nhưng là nàng không rõ, vì cái gì đối phương sẽ có như thế lớn năng lượng. Chuyện lớn như vậy ngươi làm sao không còn sớm nói cho ta biết. Nghe xong chuyện đã xảy ra sau, Hứa Chiết thấp giọng nói ra. Trông thấy đối phương tức giận như thế, Trương Ngọc không dám lên tiếng. Chẳng lẽ để nàng nói trước đây kỳ thật chính là một chuyện nhỏ, căn bản không có tất yếu nói cho ngươi. Nói như vậy, ngươi là cảm thấy có người cố ý tại nhằm vào chúng ta. Thật lâu, Hứa Chiết tiếp tục hỏi. Không sai, khẳng định có người ở sau lưng giở trò. Trương Ngọc ngữ khí 10 phần khẳng định. Là ai? Từ vận phòng làm việc người. Hứa Chiết trầm giọng hỏi. Không có khả năng. Từ vận phòng làm việc những người kia đều là từ công ty chúng ta đi ra, bối cảnh của bọn hắn ta hiểu rõ nhất thanh nhị sở. Không có người có thực lực như vậy cùng bối cảnh. Trương Ngọc lắc đầu nói ra. Không có gì tuyệt đối, ngươi không nên coi thường bất luận kẻ nào. Bất quá chuyện này đầu nguồn có lẽ còn là tại Thẩm thị trưởng nơi đó, không có đồng ý của hắn cục công an là không dám làm như vậy, coi như muốn làm cũng sẽ sớm cùng chúng ta chào hỏi một tiếng. Nghĩ nghĩ Hứa Chiết nói ra. Ta chính là cảm thấy như vậy, nhưng là bây giờ địch tối ta sáng, đối phương là ai, thân phận gì chúng ta hoàn toàn không biết gì cả. Mà lại Thẩm thị trưởng bên kia căn bản là đã liên lạc không được, hiện tại đến cùng nên làm như thế nào? Trương Ngọc luốt luốt huyệt thái dương khổ não nói ra. Cộc 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 nghe thấy lao bà của mình lời nói, Hứa Chiết ngón tay khẽ chọc lấy mặt bàn rơi vào trầm tư. Trương Ngọc biết mình lão công bộ dáng này chính là đang tự hỏi biện pháp, nàng cũng không có lên tiếng bấy dậy, yên lặng ngồi ở một bên. Nếu Thẩm thị trưởng bên kia không dễ nói chuyện, vậy thì tìm một tốt người nói chuyện. Thật lâu Hứa Chiết ngẩng đầu nói ra. Trương Ngọc lập tức truy vấn, tìm ai? Người đây trước đừng quản, theo ta đi. Hứa Chiết nhìn đồng hồ phát hiện đã là 6 giờ tối, thế là mở miệng nói ra. Tiếp lấy hai người rời đi vạn tượng công ty giải trí tổng bộ, lái xe cộ đi thẳng tới một chỗ tư nhân tiệm cơm. Ta gọi điện thoại. Đi vào mướn phòng đằng sau, Hứa Chiết dựng lên một ngón tay ra hiệu Trương Ngọc im lặng. Tiếp lấy hắn lấy điện thoại di động ra bấm một cái mã số. Là ta à, ta là Lao Hứa, không biết Ngô bí thư ban đêm có thời gian hay không, cùng một chỗ ăn bữa cơm. Ta biết, yên tâm ta sẽ không để ngài khó làm, chính là ăn cơm rau dưa. Yên tâm, chúng ta cái này không phải cũng ngay tại giải quyết chuyện này sao? Đối, đối liền ăn một miếng cơm. Chỗ cũ. Tốt, đợi ngài. Hứa Chiết cúp điện thoại sắc mặt có chút âm tình bất định. Có một số việc căn bản cũng không cần nói rõ, tại cùng đối phương trong lúc nói chuyện với nhau là hắn có thể đủ cảm giác ra một hai. Thẩm Minh Viễn bí thư tiểu nô. Trương Ngọc nghe được điện thoại nội dung sau, trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu. Nàng lúc này mới nhớ tới, lão công mình cùng Nô bí thư quan hệ coi như không tệ. Ai, tình huống có chút không ổn a. Hứa Chiết thở dài một hơi, thần sắc nghiêm trọng. Hắn biết bây giờ cục diện 10 phần không tốt, nhưng là không nghĩ tới như vậy không tốt. Liên liên Nô bí thư đều muốn đối với hắn trốn tránh. Nếu không phải hắn thường xuyên cho đối phương đưa một chút tiểu minh tinh thờ người này vui bữa, trong tay nắm chặt đối phương được điểm. Không phải vậy hôm nay thật đúng là không tốt, xin mời đối phương tới đây phó ước. Rất nhanh, một giờ không đến, mướn phòng bị người mở ra. Tiếp lấy đi tới một người mặc âu phục tuổi tác trên dưới 30 tuổi nam nhân. Nô bí thư, mau mau mời ngồi. Hứa Chiết nhìn thấy người tới sau, lập tức đứng dậy tương ứng. Hứa tổng, lời khách sáo liền không cần phải nói, ngươi hôm nay đem ta gọi tới ta cũng có thể đại khái đoán được là chuyện gì. Nói thật với ngươi, bắt bạn tiên ngay sự tình ta biết, mà lại từ vừa mới bắt đầu ta liền biết. Nô Thiên tọa hạ đi thẳng vào vấn đề nói ra. Nô bí thư, ta liền muốn biết đến cùng là ai đang làm chúng ta vật tượng, cho dù chết cũng muốn để cho ta cái chết rõ ràng đi. Nhìn thấy đối phương cái dạng này, Hứa Chiết vậy thu hồi dáng tươi cười, một mặt nghiêm túc. Hứa tổng, ai? Nô Thiên một mặt cười khổ, sau đó tiếp tục nói ra, cho ngươi một cái lời khuyên, Vạn Thiên ngai ai cũng không bảo vệ được, mặc dù hắn là công ty của các ngươi chiêu bài, là công ty của các ngươi cây dụ tiền, nhưng là bây giờ cục diện này ta khuyên ngươi nên ngừng thì đoạn, không phải vậy bởi vì hắn một người đem bọn ngươi toàn bộ công ty đều lôi xuống nước, vậy cũng không tốt. Nô bí thư, đã nghiêm trọng đến trình độ như vậy sao? Hứa Chiết meo lại hí mắt, khắp khuôn mặt là vẻ dãy rủa. A, nghiêm trọng. So với ngươi tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Nô Thiên cười lạnh một tiếng nói ra. Nô bí thư, có thể hay không làm phiền ngươi nói cho chúng ta biết, đến cùng là ai tại nhằm vào chúng ta, coi như đối phương bối cảnh cường đại tới đâu, ta cũng không tin đối phương không có nhược điểm. Trương Ngọc ở một bên thanh âm khàn khàn nói ra. Từ bỏ Vạn Thiên Ngai. Không có khả năng, nếu như Vạn Thiên Ngai xảy ra chuyện bị định tội lời nói, toàn bộ Vạn Tượng giải trí cổ phần ít nhất tổn thất 20%. Tổn thất lớn như thế ai cũng đảm đương không nổi. Mà một bên Hứa Chiết nghĩ nghĩ cũng đồng ý lao bà của mình nói lời, vô luận tình thế cỡ nào nghiêm trọng hắn cũng nghĩ tranh thủ một chút. Đúng. các ngươi thật đúng là chán sống rồi. Loại ý nghĩ này ta khuyên các ngươi hay là kiềm chế một chút, đừng đến lúc đó chết cũng không biết chết như thế nào. Ai có thể nghĩ, nghe thấy lời này Ngô Bí Thư trực tiếp liền sù lông. Hắn hung hăng vô bàn một cái, tức giận quát lớn. Ngô Bí Thư, ngươi liền giúp chúng ta lần này, yên tâm ta chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi. Hứa Chết đi tới Ngô Thiên bên người, ngữ khí chân thành nói ra. Ngô Thiên gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn đã đem lời nói loại trình độ này, không nghĩ tới đối phương vẫn như cũ chấp mê bất ngộ. Ha ha, ha ha, Hứa tổng các ngươi tốt, rất tốt. Ngô Thiên giận quá thành cười sau đó tiếp tục nói ra, đi, các ngươi nếu muốn biết đối phương đến cùng là ai, không có vấn đề ta có thể nói cho các ngươi biết. Bất quá ta vậy có một cái điều kiện. Ngô Bí Thư, ngươi mời nói. Nhìn thấy đối phương cuối cùng mở miệng, Hứa Chết lập tức lại hỉ. Hứa tổng, ta biết trong tay ngươi có một ít liên quan tới ta video, ta hy vọng sau ngày hôm nay ngươi có thể đưa chúng nó toàn bộ tiêu hủy. Ngô Thiên mặt không biểu tình phảng phất nói không phải là của mình sự tình một dạng. Không có vấn đề. Hứa Chết lúc này đáp ứng xuống tới. Còn có, hôm nay qua đi ngươi ta nước giếng không phạm nước sông, cũng đừng sẽ liên lạc lại. Ngô Thiên tiếp tục nói. Ngô Bí Thư ngài không cần nhiều lời. Ngô Thiên trực tiếp đánh gãy đối phương, tiếp lấy nhìn thật sâu đối phương một chút tiếp tục nói, đối phó các ngươi người là từ vận phòng làm việc lão bản, tên của hắn cứ gọi là Hạ Sơ Nhất chương 166, ngoài ý muốn điện báo chương 166, ngoài ý muốn điện báo Hạ Sơ Nhất. Làm sao có thể? Nghe được cái tên này, Trương Ngọc lập tức lên tiếng kinh hô. Nàng nghĩ đến từ vận phòng làm việc tất cả mọi người, nghĩ đến Vương Tuyển Minh thậm chí đều đã nghĩ đến có phải hay không đối địch công ty mượn chuyện này đến công kích mình. Nhưng nàng tuyệt đối không ngờ rằng người giật dây này lại là Hạ Sơ Nhất. Ngô Bí Thư, có phải hay không sai lầm? Cái này Hạ Sơ Nhất chính là một cái người chế tác âm nhạc, hắn Trương Ngọc không thể tin được, nàng biết Hạ Sơ Nhất tài hoa hơn người, tựa như một ngôi sao đang mới nổi. Nhưng đối phương có năng lực để Lữ cục trưởng không tiếp nàng điện thoại, để cục công an bắt Vạn Thiên Ai, thậm chí để Thẩm Minh Viễn đường đường một vị hàng thị trưởng cải biến thái độ. Cái này đánh chết nàng, nàng đều không tin. Ha ha, làm sao ngươi không tin? Nô Thiên cười lạnh một tiếng. Kỳ thật hắn vậy không tin, nhưng là đêm hôm đó bữa tiệc hắn ngay tại một bên. Cái này Hạ Sơ Nhất bên cạnh thế nhưng là đứng đấy bí thư tỉnh ủy thân nhi tử. Mà lại Hạ Vân Kiêu còn quen lạ xưng hô đối phương là nhị ca. Hắn cũng là trà trộn quan trường, đồng thời Thẩm Minh Viễn hay là Hạ Thành Quân nhất hệ người. Có chút quan hệ hắn tự nhiên vậy rõ ràng. Có thể bị bí thư tỉnh ủy công tử gọi là nhị ca, như vậy thân phận của người này chỉ có một cái. Cái này Ngô Bí Thư, không phải ta không tin, cái này Hạ Sơ Nhất ta biết, trước đó vẫn là chúng ta công ty nhân viên. Trương Ngọc mở miệng giải thích. Có mắt mà không thấy Thái Sơn, đối diện không chăm chú Phật. Khó trách các ngươi hội rơi xuống như vậy hoàn cảnh. Ngô Thiên Kinh thường nói. Ngô Bí Thư, cái này Hạ Sơ Nhất đến cùng là thân phận gì, nhìn ý của ngài, giống như liền liền Thẩm thị trưởng đều đối với hắn mười phần kính sợ. Hứa Chết suy tư nửa ngày, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hạ tiên sinh là thân phận gì, ta không thể nói, chỉ có thể nói bối cảnh của hắn nối thẳng ngay sảnh. Nếu như không muốn ngươi vạn tượng giải trí như vậy hủy diện, làm lão bằng hưu ta khuyên ngươi lúc này không cần lựa chọn phản kháng, tranh thủ đối phương thông cảm mới là lựa chọn chính xác. Tốt nói đến thế thôi, Hứa tổng từ nay về sau ngươi ta nước giếng không phạm nước sông, cáo tử. Ngô Thiên nói xong căn bản không để ý Hứa Chết giữ lại, đứng dậy rời đi mân phòng. Hắn đến không sợ đối phương lật lọng, đối phương có thể hay không trải qua cửa này hay là một tần số. Lại nói nếu như đối phương thật tiếp tục giữ lại chính mình những video kia làm áp chế thẻ đánh bạc của mình, như thế cùng lắm thì cùng đối phương cá chết lưới rách. Nô Thiên tin tưởng Hứa Chết người làm ăn này là sẽ không làm những này có hại tự thân lợi ích sự tình, cho nên hắn cũng không phải là đặc biệt lo lắng. Lão công, ngươi xem chuyện này đến cùng nên làm cái gì? Trương Ngọc Hoàng triệt để luống cuống. Làm sao bây giờ? Ngươi còn có mặt mũi hỏi ta làm sao bây giờ? Nhìn xem ngươi làm chuyện tốt. Hứa Chết song quyền nắm chặt, nhìn xem đóng chặt mướn phòng môn, giọng căm hận nói ra. Sự tình còn không có giải quyết liền hắn liền đã mất đi một cái lớn nhất át chủ bài. Nô Thiên thế nhưng là hắn kinh doanh nhiều năm quan hệ, Vạn Tượng giải trí chỉ cần muốn một mực an ổn tại hàng thành đặt chân, như vậy nhất định phải có chính phủ phương diện quan hệ. Thế nhưng là ngay tại vừa mới, lá bài tẩy này còn không có dùng như thế nào liền đã phế đi, vẫn là hắn tự tay phế. Lúc này ngươi còn đoán trách ta có làm được cái gì, hay là mau chóng đem vấn đề giải quyết đi. Trương Ngọc tự biết đối lý, nhỏ giọng nói ra. Cái này Hạ Sơ Nhất ngươi có thể hay không liên hệ đến? Hẳn là có thể, ngươi muốn làm gì? Mặc dù Hạ Sơ Nhất đưa nàng phương thức liên lạc đều đã xóa bỏ, nhưng là từ vận phòng làm việc chạy không được. Chỉ cần nàng tiến đến khẳng định có thể nhìn thấy đối phương. Nô Bí Thư nói rất đúng, người này bối cảnh sâu không lường được, không dễ tới là địch, ngày mai ngươi tự mình đi một chuyến nhìn một chút đối phương đến cùng có yêu cầu gì. Ta biết nên làm như thế nào. Nghe thấy đối phương, Trương Ngọc nội tâm than nhẹ. Lão bà, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, chuyện này đối với ngươi đối ta chưa chắc là một chuyện xấu. Nghĩ nghĩ Hứa Chết đột nhiên cười, sau đó nói. Trương Ngọc ánh mắt quái dị nhìn đối phương, có chút không rõ ràng cho lắm. Ngươi muốn chuyện này mặc dù là chúng ta phải tội đối phương, nhưng là cũng không phải là ngươi đắc tội cũng không phải ta đắc tội mà là Vạn Thiên Nhai đắc tội. Lúc trước ngươi đem cái này Hạ Sơ Nhất khai trừ cũng là bức bách tại Vạn Thiên Nhai đưa cho ngươi áp lực, dù sao một vị thiên vương bức bách đối với chúng ta tới nói cũng là sự tình ra có nguyên nhân có thể thông cảm được, ngươi cứ nói đi. Về phần Vạn Thiên Nhai có thể tranh thủ vậy liền tranh thủ, nếu như không thể như vậy chúng ta liền thoải mái từ bỏ, nếu như có thể đổi lại vị này Hạ tiên sinh hữu nghị, đối với chúng ta tới nói vậy không lỗ. Hứa Chết đốt lên một điếu thuốc, chậm rãi nói, trong chốc nhoáng này hắn suy nghĩ rất nhiều. Ngươi nói đúng. Nghe được lão công mình giải thích, Trương Ngọc ánh mắt càng ngày càng sáng. Sau một khắc, cả người đều trở nên dễ dàng không ít. Tiểu Hạ, sự tình đều đã dựa theo ngươi nói làm. Một nhà tiệm cơm, Hạ Sơ Nhất cùng ông Tuyển Minh cùng Từ Thanh ba người vừa ăn cơm một bên trò chuyện với nhau. Kết quả thế nào? Hạ Sơ Nhất hỏi. Vạn Tiên ngay tại chỗ liền bị cảnh sát đồng chí bắt, chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn gì. Vương Tuyển Minh vừa cười vừa nói. Hạ Sơ Nhất nhẹ gật đầu, đối với kết quả này không chút nào ngoài ý muốn. Buổi sáng hôm nay hắn liền nhận được đối phương điện thoại. Vương Tuyển Minh đem mọi chuyện cần thiết một năm một mười hồi báo cho chính mình. Hôm nay tất cả hành động đều là tại chính mình viễn trình chỉ huy bên dưới tiến hành. Bao quát bắt Vạn Tiên ngay trước mặt mọi người nghiệm minh thân phận, thậm chí quần chúng vây xem chính mình cũng làm ăn bài. Vì chính là phải bảo đảm vạn vô nhất thất. Nếu muốn làm đối phương, lấy Hạ Sơ Nhất tính cách đó chính là lập tức đánh chết, không cho đối phương có lưu bất luận cái gì xoay người khả năng. Tiểu Hạ, sau đó làm sao bây giờ? Vương Tuyền Minh tiếp tục hỏi. Sau đó để công an cơ quan tiếp tục lập án điều tra, nhưng là ta đoán không sai lời nói Vạn Thiên Nhai khẳng định sẽ tìm người bảo lãnh hậu thẩm. Bất quá ta muốn trải qua hôm nay một đêm lắng đọng, một vị thiên vương bị bắt dư luận sẽ triệt để nhóm lửa. Đón lấy liền muốn chúng ta từ Đại Minh Tinh ra sân. Hạ Sơ Nhất cười một cái nói. Ngươi nói đi Tiểu Hạ, ngươi để cho ta làm thế nào? Nghe thấy đối phương nâng lên chính mình, Từ Thanh lập tức nói. Chuyện này kích động nhất không ai qua được hắn Vạn Thiên Nhai ba chữ này tại trong 10 năm này giống như ác mộng bình thường không ngừng tại dạy vò lấy chính mình. Hắn đã chờ giờ khắc này đợi đã rất lâu rồi. Trong tay ngươi không phải còn có phần lúc trước video chứng cứ sao? Đợi đến thời cơ thích hợp liền có thể thả ra. Hạ Sơ Nhất nhíu mày mắt, sau đó nói. Ta hiểu được. Từ Thanh đầu tiên là sững sờ, sau đó trịnh trọng nhẹ gật đầu. Mấy người sau khi ăn cơm xong lại nói chuyện với nhau một hồi, sau đó Hạ Sơ Nhất lúc này mới đứng dậy về tới nhà của mình. Về đến nhà sau hắn cho Hạ Vân Tiêu gọi một cú điện thoại. Hẹn một chút ngày mai gặp mặt thời gian địa điểm sau lúc này mới dỗi cái lưng mệt mỏi nghĩ đến phòng vệ sinh đi đến. Gen 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 vừa tẩy xong đi ra, Hạ Sơ Nhất liền phát hiện điện thoại di động của mình vang lên không ngừng. Hắn tiện tay cầm điện thoại lên nhìn một chút sau đó trên mặt lộ ra một cái ngoài ý muốn thần sắc. Uy, Thẩm tỷ đã lâu không gặp. Hạ Sơ Nhất nhấn xuống kết nối khóa cười chào hỏi. Không sai điện báo người chính là Thẩm Linh Chiêu.